Chương 447, không ổn. Chương 447, không ổn. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Siêu đám người đều hiểu lầm. Bọn hắn nghe không hiểu Châu Phong cùng những này dã nhân đang nói cái gì, nhưng là có thể xem hiểu những này nữ dã nhân đang cầu xin tha. Cho nên nghĩ lầm, Châu Phong là muốn giết chết những này nữ dã nhân. Cái kia thủ lĩnh, những này nữ dã nhân không có gì uy hiếp a. Các nàng tay không tấc sắt, nếu là liền như vậy giết chết nói, chúng ta không thể cùng dã nhân một dạng tàn nhẫn. Hoàng Siêu đám người lấy dũng khí thuyết phục Châu Phong. Châu Phong quay đầu tới, nhìn về phía mấy người này. Thủ lĩnh, ngươi làm gì chúng ta đều nghe ngươi. Hoàng Siêu đám người bị dọa một cái giật mình, đội vàng nói. Các ngươi hiểu lầm, ta không có tính toán giết nàng nhóm, ta để các nàng rời đi, nhưng là các nàng mình không đi. Châu Phong đôi tay một đám. Mình không đi. Hoàng Siêu đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai Châu Phong cũng không có dự định, giết chết mấy cái này không có uy hiếp nữ dã nhân. Bất quá bọn hắn sau đó liền xa vào đến nghi hoặc bên trong. Những này nữ dã nhân không nguyện ý rời đi. Đây là cái gì vì cái gì? Ta sẽ không giết chết các ngươi có thể rời đi nơi này, hiện tại đi nói hẳn là còn có thể đuổi kịp quỷ đỏ bọn hắn. Châu Phong lần nữa đối với mấy cái này nữ dã nhân nói ra, đồng thời còn chỉ vào quỷ đỏ đám người đào tẩu phương hướng. Bây giờ cách quỷ đỏ bọn hắn rời đi, cũng chính là hơn nửa giờ mà thôi. Hẳn là còn có thể truy bên trên. Chúng ta không đi. Chúng ta thật không đi. Đừng có giết chúng ta. Mấy cái này nữ dã nhân lại nhao nhao lắc đầu. Châu Phong lập tức có chút cắt lời. Chính mình nói đã đầy đủ rõ ràng. Có thể cho các nàng rời đi, làm sao mấy cái này nữ dã nhân lại chết sống không nguyện ý đi. Thủ lĩnh. Bên này phát hiện nữ dã nhân. Đúng vào lúc này, lại có người chạy tới nói ra. Châu Phong sững sờ, không nghĩ tới lại phát hiện nữ dã nhân. Nhưng là nghĩ lại liền hiểu. Cái này dã nhân bộ lạc có chừng 300 người. Không có khả năng toàn bộ đều có cơ hội đào tẩu, lưu lại một chút là rất bình thường. Ở nơi nào? Châu Phong hỏi thăm. Tại bộ lạc trên đất trống. Kia người hồi đáp. Các ngươi cùng ta tới. Châu Phong đối với kia bốn cái nữ dã nhân nói ra. Mấy cái này nữ dã nhân lập tức đứng dậy, rất ngoan ngoãn đi theo Châu Phong sau lưng. Đi vào bộ lạc trên đất trống, Châu Phong nhìn đến đây ngồi mười mấy cái nữ dã nhân. Hắn thậm chí nhận ra trong đó hai cái tuổi trẻ nữ dã nhân. Hẳn là lao dã nhân nữ nhân. Lúc ấy bị mình cho đánh ngất xỉu, bởi vậy cũng không có cơ hội đào tẩu. Lúc này toàn bộ đều tụ tập tại trên đất trống. Xung quanh có không ít người sống sót, đều đang đánh giá những này nữ dã nhân. Những này nữ dã nhân dáng dấp vẫn được, không tính là khó coi. Còn không khó coi a, ngươi cái gì phẩm bị? Ngươi nhìn cái kia vẫn được, ta có thể tiếp nhận. Vậy là ngươi thật nói bụng. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, đối với mấy cái này nữ dã nhân tướng mạo tiến hành đánh giá. Khi nhìn thấy Châu Phong đến về sau, những này người cũng lập tức ngậm miệng lại. Các ngươi có thể đi, chúng ta sẽ không giết các ngươi. Châu Phong đối với mấy cái này nữ dã nhân nói ra. Thế nhưng là để Châu Phong không nghĩ tới là những này nữ dã nhân phản ứng lại cùng cái kia mấy cái nữ dã nhân một dạng, đều là nhao nhao hướng Châu Phong cầu xin tha thứ. Cái này lập tức để Châu Phong nghi hoặc không hiểu. Rõ ràng mình đều muốn thả đi những này người nhìn, kết quả các nàng hiện tại ngược lại mình không nguyện ý rời đi, đây là cái gì tình huống? Cái kia, ta có lẽ biết vì cái gì. Đúng vào lúc này, một người đứng ra nói ra. Châu Phong quay đầu dò xét cái kia nói chuyện người. Hắn mặc dù không nhận ra người này, nhưng nhìn đến Hà Tuệ đứng tại hắn bên cạnh. Người chính là Tiêu Đống. Châu Phong hỏi. Không sai, ta là Tiêu Đống. Tiêu Đống kích động gật gật đầu. Tiêu Đống cũng từ Hà Tuệ trong miệng biết được. Châu Phong tử vừa mới bắt đầu, đó là đến cứu bọn họ. Hiện tại đối với Châu Phong tràn đầy cảm kích. Ngươi biết các nàng là tình huống như thế nào? Châu Phong chỉ vào những này nữ dã nhân. Không sai. Phương Cầm cùng chúng ta giảng dã nhân quy củ. Tiêu Đống giải thích lên. Tại Tiêu Đống bọn hắn bị tóm lên đến về sau, Phương Cầm liền cho bọn hắn giảng dã nhân quy củ. Trở thành dã nhân nô lệ, liền tuyệt đối đừng có chạy trốn suy nghĩ. Nếu không hạ chẳng đều sẽ rất thảm, sẽ bị xem như đồ ăn ăn hết. Liền xem như dã nhân cố ý để bọn hắn đào tẩu, cũng tuyệt đối không muốn làm như vậy. Bởi vì dã nhân nhiều khi ưa thích dạng này trêu đùa nô lệ. Xung quanh không ít người nhao nhao gật đầu, những này người đều nghe qua Phương Cầm nói loại này nói. Cho nên những này nữ dã nhân cũng cho rằng ta đang đùa bỡn các nàng. Châu Phong nâng cầm lên, đại khái hiểu những này nữ dã nhân vì cái gì không nguyện ý rời đi. Hẳn là dạng này. Tiêu Đống gật gật đầu. Châu Phong lần nữa hướng những này nữ dã nhân rất chân thành nói cho các nàng, mình không có trêu đùa các nàng có thể rời đi nơi này. Thế nhưng là những này nữ dã nhân lại dọa đến sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhao nhao biểu thị mình sẽ không chạy. Đây để Châu Phong có chút không thể làm gì, hắn đoán chừng liền xem như đem những này nữ dã nhân đuổi ra doanh địa, những này nữ dã nhân cũng sẽ không ly mở. Dứt khoát liền để các nàng trước đợi ở chỗ này. Châu Phong để người phụ trách canh gác những này nữ dã nhân, hắn cũng không phải lo lắng những này nữ dã nhân có thể tạo thành cái gì phá hư, mà là lo lắng may mắn người còn sống có trả thù tâm lý, giết chết những này nữ dã nhân. Đã những này nữ dã nhân không có ý định rời đi, vậy hắn cũng hưu dụng chỗ. Tình huống thương vong thế nào? Châu Phong đi vào mặt khác bộ lạc một bên. Bên này đều là đủ loại thương binh đang chờ đợi điều trị, có một ít nghiêm trọng đều mang lên trong nhà gỗ. Tình huống không tốt. Phí lão đại lắc đầu. Chỉ là trực tiếp tử vong người sống sót liền có 14 cái. Ngoài ra còn có 3 cái vừa rồi tắt thở, cùng 4 cái trọng thương. Bị thương nhẹ người càng nhiều, khoảng chừng hơn 30. Phí lão đại biểu thị lớn nhất vấn đề là bọn hắn hiện tại không có dược vật. Thảo dược đã dùng hết. Rất nhiều người hiện tại không có cách nào điều trị. Một khi xuất hiện uốn ván hoặc là lây nhiễm, tình huống càng thêm hỏng bét. Với lại thương binh quá nhiều nói, bọn hắn căn bản không có cách nào rời đi. chỉ có thể đợi ở chỗ này chữa thương. Thế nhưng là đợi tại dã nhân trong bộ lạc, thật sự là quá nguy hiểm. Ai cũng không biết, quỷ đỏ có thể hay không giết tới. Bọn hắn cũng không thể đem những này thương binh đều từ bỏ. Thảo dược. Châu Phong cau mày. Bọn hắn đến thời điểm là mang theo một chút dược thảo, nhưng là cũng không có khả năng cho nhiều như vậy người sử dụng. Không biết phụ cận có thể hay không đào được thảo dược. Quý lão đại thở dài. Phụ cận. Châu Phong lại nhãn tình sáng lên. Bộ lạc này bên trong nói không chừng sẽ có thảo dược. Châu Phong lập tức nói ra. Đúng a, ta làm sao đem đây một gốc dạ quên mất, dã nhân bộ lạc khẳng định có thảo dược. Quý lão đại vỗ vỗ cái đầu. Chiến đấu một buổi tối, Quý lão đại cũng tinh bị lửa tấn. Năng lực suy tính giảm xuống rất nhiều. Lúc này mới kịp phản ứng, dã nhân trong bộ lạc khẳng định dự sẵn một chút thảo dược. Dù sao rất nhiều thảo dược đều là dã nhân dẫn đầu sử dụng. Châu Phong lần nữa đi vào, những cái kia nữ dã nhân trước mặt, hỏi thăm các nàng trong bộ lạc, phải chăng có điều trị ngoại thương thảo dược. Chương 448, âm hiểm chương 448, âm hiểm những này nữ dã nhân sau khi nghe, nhao nhao biểu thị trong bộ lạc có thảo dược. Tại các nàng dẫn đầu dưới, quả nhiên tại một cái trong nhà gỗ tìm tới rất nhiều thảo dược. Phí lao đại vội vàng mang người, đem những này thảo dược xử lý một chút. Sau đó thoa lên người bị thương chỗ vết thương. Ngoại trừ những dược thảo này bên ngoài, nữ dã nhân còn mang theo Châu Phong đám người, tìm được một chút ẩn tàng lên đồ ăn. Toàn bộ đều là thịt khô loại hình, đều giấu ở ẩn nấp địa phương. Ví dụ như nói nhà gỗ kẽ hở bên trong. Trước đó Hoàng Siêu bọn hắn vơ vét qua toàn bộ lạc, chỉ tìm được một chút khoai tây cùng củ sắn, cộng thêm bên trên một chút hoa quả, không có phát hiện cái gì loại thịt. Con tưởng rằng là cái này bộ lạc dã nhân trải qua so sánh vất vả, bình thường không kịp ăn thịt. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai dã nhân bình thường đều đem thịt tận giấu lên. Nhưng nhìn đến những này tối như mực thịt khô, những người may mắn còn sống sót đều là cao mày. Không ít người thậm chí có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Bọn hắn thật sự là nhìn không ra, đây đều là cái gì thịt. Vô ý thức đem bọn hắn hôm qua nhìn thấy một màn kia liên hệ đến cùng một chỗ. Châu Phong hỏi thăm một cái những này nữ dã nhân. Nữ bọn dã nhân nhao nhao biểu thị, đây đều là thịt heo cùng thịt thỏ. Ăn người đối với dã nhân đến nói, đều là khó gặp bữa tiệc lớn. Trên cơ bản đều là thừa dịp mới mẻ liền ăn hết, sẽ không chế tác thành thịt khô. Châu Phong đem chuyện này báo cho đám người. Chỉ là rất nhiều người trên tâm lý vẫn không có biện pháp bước qua cái kia khảm, đều không muốn thử một chút, từ trên sinh lý cảm giác được phản cảm. Chỉ có từ đó tâm doanh địa đến người, mới không có cái gì chướng ngại tâm lý. Bởi vì trung tâm doanh địa cùng mặt trang tộc tiến hành mậu dịch, giao dịch đến không ít thịt khô. Mỗi người đã sớm ăn quen thuộc. Bọn hắn mang theo thịt khô đều là dã nhân chế tác, đã sớm không biết ăn bao nhiêu. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong cũng không có nói cái gì. Dù sao những này người sớm tối đều có thể tiếp nhận. Hôm qua tại trên bờ cắt những cái kia người sống sót, ăn cũng đều là loại này thịt khô. Châu Phong, chúng ta lúc nào rời đi nơi này? Phí lão đại đi tới hỏi. Hôm nay trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Chỉ là một buổi tối nói, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại mọi người đều đã mệt đến mất ngư. Tốt, ta an bài trước người xử lý thi thể. Phí lão đại gật gật đầu. Bọn hắn muốn đem chết mất người sống sót thi thể, toàn bộ đều đốt cháy. Dã nhân thi thể cũng có 30 bộ cỗ. Những thi thể này cũng không cần đốt cháy, trực tiếp bỏ xuống sườn núi là được. Dù sao bọn hắn sẽ không ở nơi này đợi thời gian rất lâu, cũng không lo lắng thi thể sẽ mang đến cái gì bệnh truyền nhiễm. Vất vả ngươi. Châu Phong vô vô Phí lão đại bà bay. Ta chỉ là làm đơn giản công tác mà thôi. Phí lão đại tuyệt không cho là mình rất vất vả. Dù sao hắn không cần cùng Châu Phong một dạng, mỗi ngày cân nhắc trung tâm doanh địa tương lai. Chỉ tiếc lần này không có giết chết Phương Cầm cùng Quỷ Đỏ. Châu Phong thở dài. Bọn hắn đã bị ngươi sợ mất mật, không có gì đáng sợ. Phí lão đại đốn nhún vai. Chỉ hy vọng như thế a. Châu Phong chậm rãi nói ra. Tại một mảnh rừng đu đủ bên trong, một đoàn dã nhân đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Mỗi người trong tay đều cầm lấy một khối lớn đu đủ gặm. Quỷ Đỏ trong tay cũng cầm lấy một khối đu đủ, nhưng là hắn một ngụm đều không có ăn. Cả người lộ ra lo lắng. Đúng vào lúc này, có dã nhân chạy tới. Đằng sau không ai đuổi theo. Dã nhân người nói, không có đuổi tới. Quỷ Đỏ nghe được câu này, nhãn tình sáng lên. Không có. Chúng ta đi hai cái đỉnh núi, một cái truy binh cũng không có thấy. Kia dã nhân mười phần khẳng định gật đầu. Như vậy cũng tốt. Quỷ Đỏ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Từ khi bọn hắn từ bộ lạc bên trong đảo tàu về sau, bọn hắn liên tục chạy mấy cái giờ. Quỷ Đỏ một mực đều rất lo lắng Châu Phong sẽ đuổi theo. Bây giờ được khẳng định đáp án, Quỷ Đỏ mới đem trái tim đặt ở trong bụng. Quỷ Đỏ đại nhân, ta nói không sai a, Châu Phong sẽ không đuổi theo. Bên cạnh Phương Cầm âm thanh truyền đến. Ân, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không chúng ta không có đơn giản như vậy chạy đến. Quỷ Đỏ gật gật đầu. Quỷ Đỏ vừa nghĩ tới tại trong bộ lạc bị Châu Phong để mắt tới thời điểm, hiện tại còn cảm giác được phi thường không thoải mái. Vậy liền giống như là bị một con rắn độc để mắt tới một dạng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Tại thời khắc mấu chốt, là Phương Cầm đem hắn mang sang một bên, nói cho Quỷ Đỏ tiếp xuống làm thế nào. Muốn Quỷ Đỏ mang theo bộ lạc tất cả dã nhân cùng rời đi. Quỷ Đỏ ban đầu cũng không lý giải vì cái gì Phương Cầm muốn mình làm như vậy. Mặc dù Châu Phong bọn hắn vô sỉ đánh lén, nhưng là bọn hắn bộ lạc có nhiều người như vậy, chưa hẳn liền sẽ thua. Phương Cầm chỉ dùng một câu liền thuyết phục Quỷ Đỏ, chỉ cần đem những này dã nhân đều mang đi, như vậy những này dã nhân đã mất đi mình bộ lạc, lại thêm lão dã nhân chết rồi, như vậy đây hơn 300 dã nhân đều sẽ thành Quỷ Đỏ bộ hạ. Quỷ Đỏ đại nhân, sự tình còn không có kết thúc đâu, còn có ba tên kia đâu. Phương Cầm nhìn cách đó không xa dưới một thân cây, bên kia có ba cái dã nhân tập hợp một chỗ, đang tại kịch liệt khắc khẩu. Từng cái mặt đỏ tới mang tai. Ba cái kia đều là lão dã nhân nhi tử. Lúc này đang tại là người thừa kế thuộc về, mà khắc khẩu. Lão dã nhân trước đó cũng không có, chỉ định một người kế thừa chính mình bộ lạc. Ba cái kia ngu xuẩn. Quỷ đỏ cười nhạo một tiếng. Hắn lộ ra khinh thường biểu tình, sau đó làm một cái cắt cổ thủ thế. Tại quỷ đỏ xem ra, ba tên kia một cái so một cái ngu xuẩn. Lão dã nhân không chỉ định người thừa kế, cũng là bởi vì rất khó từ ba người bên trong chọn lựa ra một cái, nhìn lên không có ngu như vậy. Bởi vì vô luận chỉ định cái nào là người thừa kế, tựa hồ đều so mặt khác hai cái muốn càng ngu xuẩn một chút. Đây ba cái ngu xuẩn căn bản không phải mình đối thủ. Tốt nhất để ta người đến động thủ, bọn hắn sẽ bảo thủ bí mật, không có bất luận kẻ nào biết. Phương Cầm trên mặt mang nụ cười. Ngươi dự định làm sao động thủ? Quỷ đỏ muốn biết Phương Cầm dùng biện pháp gì, cho bọn hắn trong đồ ăn hạ độc, sau đó giả tạo vết thương, dạng này liền có thể nói bọn hắn là bị rắn cắn chết. Phương Cầm vẫn như cũ bảo trì nụ cười, nhưng là ánh mắt băng lãnh. Đó là cái biện pháp tốt, vậy liền giao cho ngươi. Quỷ đỏ rất đồng ý Phương Cầm phương pháp không chê vào đâu được, sẽ không có người phát hiện là bọn hắn động thủ. Khiến cái này kẻ ngoại lai ra tay, giải quyết hết ba cái tiên ngu xuẩn, không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Chờ những người khác phát hiện bọn hắn chết về sau, chỉ có thể nói mấy tên này tự mình xui xẻo, bất hạnh bị rắn độc cắn mà thôi. Hiện tại quỷ đỏ cảm thấy bên người Phương Cầm mới càng giống là một con rắn độc, đầy đủ âm hiểm và gay gắt. Bất quá để quỷ đỏ cảm thấy cao hứng là Phương Cầm đầu này rắn độc đối với mình tuyệt đối trung thành. Một khi ba cái kia lão dã nhân nhi tử chết rồi, liền không có người cùng mình cạnh tranh. Hắn có thể công khai đem những này dã nhân đặt vào dưới trướng, chỉ cần hướng tù trưởng hồi báo một chút liền có thể. Tù trưởng cũng sẽ không để ý nhi tử có nhiều như vậy bộ hạ. Với lại quỷ đỏ còn nghĩ tới một điểm, có lẽ hắn có thể lợi dụng kẻ ngoại lai làm càng nhiều sự tình. Ví dụ như nói diệt trừ mình đối thủ cạnh tranh. Chương 449, rối loạn. Chương 449, rối loạn. Ngay tại quỷ đỏ mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, lão dã nhân ba cái nhi tử đi tới, đứng tại quỷ đỏ trước mặt. Quỷ đỏ, chúng ta có chuyện cùng ngươi nói. Trong đó một cái mở miệng nói ra. Sự tình gì? Quỷ đỏ thu liễm nụ cười. Ba người chúng ta người vừa rồi thương nghị một cái, chúng ta muốn trở về vì phụ thân báo thù. Một người khác siết quả đấm. Không sai. Những cái kia kẻ ngoại lai số lượng không nhiều, chúng ta có thể chiến thắng bọn hắn. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không nên rời đi. Ba người nhao nhao nói ra. Nghe được ba người nói như vậy, quỷ đỏ trong lòng cười nạo một tiếng. Quả nhiên là ba cái ngu xuẩn, hiện tại mới phản ứng được. Ai nhân số chúng ta mặc dù nhiều, nhưng là đối phương sử dụng vũ khí so với chúng ta lợi hại hơn nhiều, chúng ta liền xem như có thể thắng nói, cũng muốn chết rất nhiều người. Quỷ đỏ ngoài mặt vẫn là rất kiên nhẫn, cùng ba người này giải thích. Tại bộ lạc thời điểm, có lẽ bọn hắn còn có liều mạng cơ hội, nhưng là hiện tại bọn hắn đã rời đi, không có khả năng lại giết trở về. Nghe được quỷ đỏ câu nói này, ba người cũng là lòng còn sợ hãi. Hồi tưởng lại những cái kia người sống sót sử dụng cung nỏ, cùng bọn hắn cung tiễn hoàn toàn khác biệt, uy lực càng lớn, tốc độ càng nhanh, để bọn hắn không rét mà run. Vậy chúng ta không vì phụ thân báo thù nói, làm sao tuyển ra người thừa kế? Đại nhi tử hỏi. Quỷ đỏ lập tức minh bạch. Nguyên lai ba tên này ồn ào lấy nên vì lao dã nhân đi báo thù, mới chỉ là vì tranh đoạt cái này bộ lạc. Có thể cho tù trưởng từ ba người các ngươi bên trong lựa chọn ra một cái kế thừa bộ lạc, đến lúc đó lại đi tìm Châu Phong báo thù. Quỷ đỏ đối với ba cái người nói, đó là cái biện pháp tốt, để tù trưởng đại nhân tới chọn. Ba người suy nghĩ một chút gật đầu. Bọn hắn vừa rồi cái cọ nửa ngày đều không có một cái tốt phương án giải quyết, mới nghĩ ra được một cái ai là phụ thân báo thù, người đó là người thừa kế biện pháp. Nhưng là hiện tại chỉ cần nghe quỷ đỏ, không cần mạo hiểm cũng có thể giải quyết vấn đề. Vậy chúng ta liền trở về tìm tù trưởng a. Quỷ đỏ mỉm cười. Ba người hài lòng rời đi. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, quỷ đỏ ánh mắt trở nên băng lãnh lên. Tại trở lại thung lũng trước đó, có thể giải quyết hết đây ba cái ngu xuẩn sao? Quỷ đỏ nhìn về phía Phương Cầm. Kia muốn đi vài ngày thời gian, không có vấn đề. Phương Cầm gật gật đầu. Rất nhanh Vương Ba đám người liền tiếp vào thông chi, cần bọn hắn đi bắt rắn độc, đem độc rắn lấy ra. Yêu cầu loại kia nguy hiểm nhất rắn độc, với lại không thể bị cái khác dã nhân nhìn thấy. Vương Ba lại đem cái nhiệm vụ này giao cho Do Bất cùng Lưu Vĩ những này người. Những này người nhất thời trợn tròn mắt. Bắt rắn? Còn muốn đi bắt rắn độc? Bọn hắn nơi nào có bản sự này? Nhưng là dưới mắt mình đã tại Phương Cầm chiếc này thuyền hải tắt lên, bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể tận lực đi tìm rắn độc tung tích. Dã nhân bộ lạc, phí lao đại hủy đi mấy cái nhà gỗ, sau đó xem như củi lửa đốt cháy thi thể. Một cố khói đen từ bộ lạc lên tới không trung. Dưới mắt loại tình huống này, không có tinh lực cho bọn hắn đào mộ. Hỏa táng đã là tốt nhất lựa chọn. Đại bộ phận người sống sót đều đã ngủ rồi. Vô luận là Châu Phong người, vẫn là những cái kia bị lừa đi làm nô lệ, đêm qua đều không có ngủ ngon. Trong bộ lạc chỉ để lại số ít người canh gác. Mặc dù Châu Phong cảm thấy dã nhân sẽ không ngóc đầu trở lại, nhưng là nhiều một ít cảnh giác luôn là tốt. Ngoại trừ chúng ta những người này bên ngoài, mới gia nhập người sống sót tổng cộng là 117 người, ngoài ra còn có 15 cái nữ dã nhân. Hoàng Siêu bên này đem thống kê xong nhân số, hồi báo cho Châu Phong. Nhân số so đoán trước ít một chút. Châu Phong nhíu mày. Ta tính toán một chút, nhân số là không cấp, ít đi mười mấy người, rất có thể đều đi theo Phương Cầm chạy. Hoàng Siêu lộ ra không hiểu biểu tình. Bỏ đi Nguyễn Tuấn Hổ những cái kia người, Do Bất doanh địa người sống sót cũng có 120 người khoảng. Lại thêm Tiêu Đống cùng Tạ Minh kia chừng 30 người. Mới gia nhập người sống sót số lượng thêm lên, hẳn là tại khoảng 150 người. Nhưng là bây giờ thống kê kết quả, cũng chỉ có 117 người. Bỏ đi chiến đấu bên trong người chết số lượng, vẫn là không khớp. Kém hơn 20 người. Duy nhất giải thích, đó là những cái kia người đi theo Phương Cầm cùng rời đi. Khả năng bị Phương Cầm tẩy não, hoặc là bọn hắn đêm qua không có cơ hội đào tẩu. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Phương Cầm kia lời nói vẫn là rất có lực hấp dẫn. Có một ít người sống sót, khả năng thật tin tưởng kia một bộ. Cho rằng trở thành dã nhân nô lệ mới có thể còn sống. Dù sao đầu năm nay tin tưởng Tần Thủy Hoàng phục sinh người đều có không ít. Hàng năm bị lừa gạt người, càng là số lượng đông đảo. Như vậy bị Phương Cầm nói tẩy não, liền không kỳ quái. Càng huống hồ Phương Cầm kia một phen, vẫn có một ít đạo lý. Ngoài ra còn có một số người, hẳn là không có cơ hội đào tẩu. Một mực bị Phương Cầm người lôi cuốn lấy rời đi. Vậy chúng ta còn đi cứu người sao? Hoàng Siêu gãi gãi đầu. Có cơ hội nói vẫn là muốn cứu một cái. Châu Phong gật gật đầu. Hoàng Siêu lập tức minh bạch Châu Phong ý tứ. Có cơ hội đi cứu một cái. Nói cách khác không có cơ hội nói, sẽ không chuyên môn lại đi cứu người. Dưới mắt bọn hắn cũng không biết, quỷ đỏ đi cái gì chỗ nào. Vạn nhất là đi tiểu đảo phía đông, Thái Dương tộc căn cứ phương. Nghĩ cách cứu viện những cái kia người độ khó cũng quá lớn. Ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút à, ngày mai buổi sáng chúng ta xuất phát, mang theo nhiều như vậy người, đoạn đường này khả năng lại muốn đi cái 2-3 ngày. Châu Phong đối với Hoàng Siêu nói ra. Còn có một chuyện, chúng ta nếu như đi nói, những cái kia nữ dã nhân an bài thế nào? Hoàng Siêu hỏi thăm. Trước mang đi à, các nàng trên đường có thể giúp đỡ vác một cái vật tư, chờ đến trung tâm doanh địa lại nói. Đối với an bài như thế nào những này nữ dã nhân, Châu Phong đã có dự định. Với lại hắn đoán chừng những cái kia nữ dã nhân, liền xem như đem các nàng lưu tại trong bộ lạc. Các nàng đoán chừng cũng biết chủ động đuổi theo. Bởi vì tại những cái kia nữ dã nhân trong lòng, đã nhận định các nàng là mình nô lệ. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào âm. Âm thanh còn càng lúc càng lớn, mười phần kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Châu Phong nhướng mày ra khỏi phòng. Hoàng Siêu cũng liền bận rộn đi theo ra ngoài. Liền thấy doanh địa trên đất trống, mấy người đánh lên. Châu Phong liếc nhìn nhìn qua, liền nhận ra Tiêu Đống cùng Tạ Minh hai người. Hai người kia đang cùng mặt khác ba cái người da trắng đánh nhau. Ba cái kia người da trắng dù sao nhân số bên trên nhiều một cái, đánh Tiêu Đống cùng Tạ Minh rất chật vật. Tiêu Đống cùng Tạ Minh cũng không có, bởi vì ít người liền lùi bước. Vẫn là cùng đối phương đánh thành một đoàn. Dừng tay. Châu Phong hô một tiếng họng. Nghe được câu này, Tiêu Đống cùng Tạ Minh hai người vội vàng dừng tay. Nhưng là ba cái kia người da trắng, nhân cơ hội lại cho hai người trên mặt mấy quyền. Chiếm tiện nghi sau mới ngừng lại được. Tiêu Đống cùng Tạ Minh hai người ăn ngậm bồ hòn, siết quả đấm gắt gao trừng mắt đối phương. Giữa ngón tay đều bởi vì quá dùng sức mà trắng bệnh. Bất quá liền xem như dạng này, hai người cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Châu Phong nói, cũng không có bởi vì ăn thiệt thòi, liền lại cho đối phương mấy quyền. Chương 450, ác liệt chương 450, ác liệt ngược lại là ba cái kia người da trắng, một mặt dương dương đắc ý thậm chí còn đối với Tiêu Đống cùng Tạ Minh hai người huýt sáo khiêu khích. Chuyện gì xảy ra? Châu Phong mở miệng hỏi. Thủ lĩnh, bọn hắn. Tiêu Đống vừa rồi mở miệng. Bọn hắn hai người động thủ trước đánh chúng ta là giữa lúc phòng bị. Ba cái kia người da trắng bên trong, có một cái sẽ tiếng Hán đoạt trước nói. Đó là ngươi nên đánh. Tạ Minh mắt đỏ giận dữ hét. Lúc này nghe được động tĩnh này, từ chung quanh trong phòng đi ra không ít người. Mọi người đều ngủ mấy giờ, đã nghỉ ngơi đủ. Hiện tại đều đi ra xem náo nhiệt. Các ngươi vì cái gì động thủ đánh người? Châu Phong hỏi thăm Tiêu Đống cùng Tạ Minh. Bọn hắn chạy đến nữ dã nhân trong phòng, muốn mưu đồ làm loạn. Vừa vặn bị chúng ta phát hiện. Tiêu Đống thở hổn hển nói ra. Tiêu Đống cùng Tạ Minh bọn hắn là phụ trách tuần tra người. Vừa rồi thay quân trở về chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng không có nghĩ đến trải qua giam giữ nữ dã nhân gian phòng thời điểm, bọn hắn nghe được động tĩnh. Phát hiện đây ba cái người da trắng muốn làm chuyện xấu. Nghe được Tiêu Đống nói như vậy, ở đây người đều có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn trước đó mặc dù có người đối với mấy cái này nữ dã nhân nói đùa, nhưng không có nghĩ đến thật có người hạ thủ. Mặc dù có mấy cái nữ dã nhân ngũ quan còn tính là có thể, nhưng là nữ dã nhân đều mặc lấy thật dày da thú, kia da thú không biết dài bao nhiêu thời gian không tắm qua, lại thêm dã nhân tựa hồ cũng không có thường xuyên tắm rửa thói quen, tới gần 2-3 mét liền có thể ngửi được một cỗ không cách nào hình dung hương vị. Ba tên này là thật không chọn a, là thế này phải không? Châu Phong ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Không, không phải như vậy. Kia người da trắng trước mắt lập tức phủ nhận. Ngươi không thừa nhận. Các ngươi chạy đến trong phòng đi làm cái gì? Dương Minh chất vấn. Nếu như bọn hắn đã chậm vài phút nói, đoán chừng mấy tên này liền muốn đưa tay. Chúng ta là vì báo thủ. Kia người da trắng tìm cái lý do. Báo thủ? Châu Phong nhướng mày. Không sai, những cái kia dã nhân giết chúng ta bao nhiêu đồng nghiệp, chúng ta chỉ là đi trừng phạt các nàng, để các nàng ăn một điểm đau khổ mà thôi. Người da trắng gật gật đầu. Kia người da trắng nói xong câu đó về sau, lại dùng tiếng Anh đối với vây xem người nói một lần. Mặt khác hai cái người da trắng cũng đi theo hô lên. Những cái kia nữ dã nhân cũng đều là hung thủ, chúng ta muốn để các nàng trả giá đắt. Giết chết bọn hắn là chết đi người báo thủ. Nghe được ba người này nói, cũng có mười mấy người cùng theo một lúc hô, biểu đạt đối với bọn hắn ủng hộ. Nhưng là đại bộ phận người vẫn là giữ yên lặng. Không ít người còn đối với mấy tên này lộ ra khinh bỉ biểu tình. Bọn hắn là cùng dã nhân có huyết ỉu, lẫn nhau giữa đều dính đầy đối phương máu tươi. Thế nhưng là ba tên này luôn miệng nói muốn báo thủ, kết quả chỉ là đi khi dễ những cái kia nữ dã nhân. Muốn chút mặt được sao? Đêm qua xảy ra chiến đấu thời điểm, những này nữ dã nhân cũng không có tham chiến. Các nàng xem ra đó là người vật vô hại bộ dáng. Y miệng. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Tất cả người lập tức ngậm miệng lại. Châu Phong đi vào bên cạnh giam giữ nô lệ trong nhà gỗ, liền thấy nữ dã nhân đều co quắp tại gian phòng nơi hẻo lánh. Khi nhìn thấy Châu Phong đến sau, cũng là vô ý thức dựa vào thêm gần. Châu Phong chỉ là nhìn lướt qua, liền thấy có mấy cái nữ dã nhân trên cánh tay nhiều vết chảo, hẳn là dễ rửa thời điểm lấy ra. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có người muốn ép buộc các ngươi sao? Châu Phong mở miệng hỏi. Những này nữ dã nhân một mặt mê hoặc, không biết Châu Phong nói là có ý gì. Châu Phong chỉ có thể nói càng thêm ngay thẳng một chút, giải thích nửa ngày. Nữ dã nhân giờ mới hiểu được, thế là nhao nhao biểu thị, vừa rồi mấy cái kia người da trắng xuống tới, là muốn động thủ động cước, nhưng là các nàng là Châu Phong nô lệ, không có đạt được Châu Phong mệnh lệnh trước đó, là sẽ không trở thành người khác thế tử. Châu Phong biết dã nhân liên quan tới phương diện này tập tục, chỉ có trở thành phu thê mới có thể làm loại sự tình này. Các nàng ngây thơ cho rằng, phát sinh quan hệ đó là đối phương thế tử. Nghe được những này nữ dã nhân nói, Châu Phong liền biết xảy ra chuyện gì. Tiêu Đống cùng Tạ Minh cũng không hề nói dối, là mặt khác ba cái ra hỏa miệng đầy hoang ngôn. Hắn sau đó từ bên trong phòng đi ra, đem ba tên này bắt lấy đến. Châu Phong mở miệng nói ra, bên cạnh bảy tám người tiến lên, đem đây ba cái người da trắng bắt lại lên, gắt gao níu lại bọn hắn cánh tay, không cho bọn hắn động đậy. Đây ba cái người da trắng rõ ràng không phục, đang không ngừng dãy rủa. Bất quá động thủ người từ đó tâm doanh địa đi theo Châu Phong tới, mảy may cũng không nương tay, hướng về phía ba người này quắc ổ đá một ước. Ba người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này! Có cái người da trắng vừa rồi mở miệng chửi mắng, bên cạnh người liền cho hắn một bàn tay. Một tát này đánh xuống, cái kia người da trắng lập tức liền trung thực. Các ngươi biết ta quy củ sao? Châu Phong mở miệng hỏi. Mặc dù mấy cái này người da trắng hẳn là vừa rồi nghĩ cách cứu viện đi ra, nhưng là tại mọi người nghỉ ngơi thời điểm, Châu Phong đã hướng bọn hắn truyền đạt mình quy củ. Nguyện ý tuân thủ quy củ người mới có thể lưu lại, không nguyện ý tuân thủ quy củ, hiện tại liền muốn rời khỏi. Những này người vừa rồi đã trải qua một trận biến đổi lớn, cho nên không chút do dự, đều nhao nhao lựa chọn gia nhập. Chúng ta là vì báo thủ. Cái kia sẽ tiếng hán người da trắng, lắp bắp nói ra. Báo thủ? Các ngươi thật là muốn báo thủ? Tại ta trước mặt nói dối. Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Chúng ta sai, ngài cho chúng ta một cái cơ hội a. Người da trắng sắc mặt cứng đờ, lập tức bắt đầu cầu khẩn lên. Mặt khác hai cái người da trắng, cũng dùng tiếng Anh đang cầu xin tha. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Đống đám người đều là vô ý thức nuốt nước miếng. Đây để bọn hắn hồi tưởng lại đến, ban đầu mình phạm sai lầm thời điểm. Đồng dạng cũng là dạng này cầu khẩn Châu Phong. Nhưng là bọn hắn cũng biết, làm như vậy không tác dụng. Nếu như đã trái với quy củ, vậy sẽ phải nhận trừng phạt. Các ngươi phạm phải loại này sai lầm, là không có cơ hội. Châu Phong chậm rãi lắc đầu. Trung tâm doanh địa nữ tính không ít. Châu Phong ở phương diện này vô cùng nghiêm ngặt, cấm đoán loại chuyện này phát sinh. Nếu như không chặt chẽ quản lý nói, doanh địa khẳng định phải sai lầm. Chuẩn bị kỹ càng dây thừng, đem bọn hắn treo cổ. Châu Phong trầm giọng nói ra. Tiếng nói vừa ra, ở đây không ít người đều trừng vào mắt. Treo cổ. Bọn hắn mặc dù đều biết quy củ, nhưng là không nghĩ tới Châu Phong thật sẽ hạ lệnh đem ba người này treo cổ. Ba người bọn họ quá ác liệt, nhất định phải nghiêm trị. Châu Phong ánh mắt đảo qua đám người. Trước kia ở trung tâm doanh địa thời điểm, phát sinh qua cùng loại sự tình. Lúc ấy một tên muốn đối với Dỗ Phi ạ độc thủ, bất quá người kia vẫn không có độc thủ, liền bị phát hiện. Châu Phong lúc ấy mở một mặt lưới, chỉ là đem người kia trục xuất. Cái kia thằng xui xẻo rời đi doanh địa, kết quả là gặp phải gấu chết. Hiện tại đây ba cái người da trắng tính chất càng thêm ác liệt. Bọn hắn chẳng những lẫn nhau cấu kết cùng một chỗ, còn trực tiếp độc thủ. Tại nữ dã nhân trên thân lưu lại chứng cứ phạm tội. Chương 451, treo cổ. Chương 451, treo cổ. Nếu như không phải Tiêu Đống cùng Tạ Minh phát hiện bọn hắn cử động, tạo thành hậu quả khó mà lường được. Nữ dã nhân trên thân vết thương đó là chứng cứ phạm tội. Với lại ba người này vẫn là vừa rồi bị mình cứu ra người, nhưng lại không biết cảm ơn, ngược lại đảo mắt liền trái với doanh địa quý củ. Tội thêm một bậc. Không xử lý ba người này, về sau những người khác không có cách nào quản lý. Hắn cũng có mượn nhờ ba người này lập vi ý tứ, đến có một cái khác mới gia nhập người sống sót. Vừa vặn ba người này đưa tới cửa. Nghe được Châu Phong nói, Phí Lao Đại để người bắt đầu chế tác bắt đầu chiếc. Phí Lao Đại cũng biết Châu Phong phải dùng đây ba cái đầu đến lập uy, cho nên để người đem giá đỡ sửa tại bộ lạc cửa ra vào. Mặc dù nói là bắt đầu chiếc, trên thực tế đó là vắt một cái giản dị giá đỡ, chỉ cần ba người treo lên sẽ không tan ra thành từng mảnh là được. Nhìn thấy những người này ở đây chế tác bắt đầu chiếc, ba cái người da trắng thật gấp, biết mình khó thoát một kiếp. Không phải liền là đối với nữ dã nhân động thủ mà thôi, dựa vào cái gì giết chúng ta? Châu Phong, tại trong lòng ngươi chúng ta những người may mắn còn sống sót này không bằng dã nhân sao? Ngươi bao che những này nữ dã nhân là muốn mình giữ lại dùng a? Ba cái người da trắng ban đầu hay là tại chất vấn, đến đằng sau liền biến thành chửi mắng, cái gì khó nghe nói đều đi ra. Nhìn thấy ba tên này khóc lóc om sòm, lập tức cái tát chào hỏi đi lên. Nhưng là đây ba cái người da trắng biết mình muốn chết, dù là bị đánh miệng đầy là máu, miệng vẫn như cũ không dừng lại đến. Bên cạnh có người tìm đến dây cỏ, ghim chặt ba tên này miệng, cuối cùng để ba tên này im miệng. Châu Phong toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, chờ bắt đầu chiếc vắt tốt về sau, hạ lệnh đem ba người treo cổ, dây thường bọc tại ba người trên cổ, một đầu khác xuyên qua xả ngang đầu gỗ. Sau đó một chút xíu đem ba người kéo đến, mãi cho đến bọn hắn chân thoát ly mặt đất. Ba người ban đầu còn tại dãy rủa, 2-3 phút sau dần dần liền không có động tĩnh, chỉ là trên mặt nổi gân xanh, con mắt chừng đến tròn trịa. Hiển nhiên trước khi chết gặp phải cực lớn thống khổ. Vây xem đám người im lặng, liền thở mạnh cũng không dám. Không ít người sống sót biểu tình đều là khó có thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới Châu Phong thật biết hạ tử thủ. Còn tưởng rằng tại tối hậu quan đầu sẽ tiêu dừng, sau đó lại cho ba người này một cái cơ hội. Lúc này bọn hắn cuối cùng ý thức được, doanh địa quy củ không phải nói đùa. Khiêu chiến doanh địa quy củ, cái kia chính là tại khiêu chiến Châu Phong. Cái kia chính là tại tìm đường chết. Tiêu Đống mấy người cũng nuốt một cái nước bọt. Bọn hắn những này mắc phải sai lầm người, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là tuyệt đối sẽ không lại trái với doanh địa quy củ. Vừa rồi ba người bọn họ nói ta bao che nữ dã nhân, nói người sống sót không bằng dã nhân. Châu Phong đối mặt đám người mở miệng. Nghe được Châu Phong đang nói chuyện, tất cả người lập tức nâng lên tinh thần đều nhìn Châu Phong. Không biết Châu Phong làm sao đáp lại câu nói này. Bởi vì tại người sống sót bên trong, thật có một ít người cho rằng. Bất quá chỉ là đối với những cái kia nữ dã nhân động thủ động cướp mà thôi, không đáng giết chết ba người kia. Nếu như bọn hắn là đối với người sống sót bên trong nữ tính động thủ, vậy làm sao xử lý đều không đủ. Thế nhưng là nữ dã nhân. Cái này thật sự là có chút qua. Tại những này người trong lòng, nữ dã nhân liền không thể cùng người sống sót đánh đồng. Trong mắt của ta không quản là dã nhân cũng tốt, vẫn là người sống sót cũng tốt, tất cả mọi người là nhân loại, chỉ bất quá bây giờ là quan hệ thù địch mà thôi. Chúng ta không thể bởi vậy, liền đem dã nhân không làm người đến đối đãi. Lúc đầu những này nữ dã nhân liền không có cái uy hiếp gì, nếu như chúng ta đối các nàng tùy ý khi nhục thậm chí là đổ sắt nói, đó cùng dã nhân khác nhau ở chỗ nào? Châu Phong ánh mắt đảo qua đám người. Nghe được Châu Phong nói, đám người gật gật đầu. Nếu là giống như Châu Phong nói, bọn hắn đối với mấy cái này nữ dã nhân khi nhục, đó cùng dã nhân có cái gì khác nhau? Có tư cách gì đi xem khó lường dã nhân, ngược lại vừa vặn lưu lạc cùng dã nhân một dạng. Dã nhân có ăn người cùng cái khác tập tục, là bởi vì bọn hắn là hậu. Văn minh còn không có phát triển đến một bước kia. Bọn hắn những người may mắn còn sống sót này đều là từ xã hội văn minh tới. Thế nhưng là, Bố Sâm lắp bắp muốn mở miệng, nhìn lên tựa hồ là có vấn đề muốn hỏi. Nhưng là Bố Sâm nhìn Châu Phong liếc nhìn, lập tức lộ ra e ngại biểu tình, gắng gượng đem câu nói này nuốt trở về. Mọi người có cái gì muốn hỏi, có thể nói thẳng ra, bình thường chúng ta liền có thể nhiều câu thông, dạng này mới có thể giải trừ trong lòng các ngươi nghi hoặc. Châu Phong bên này cũng không có sụ mặt, mà là lộ ra nụ cười. Nhìn lên để mình lộ ra ôn hòa một chút. Bố Sâm thấy thế lấy dũng khí. Chúng ta đều cùng dã nhân có huyết kỷ. Chẳng lẽ về sau nhìn thấy dã nhân, chúng ta đều muốn nương tay sao? Bố Sâm đem thầm nghĩ nói ra. Bố Sâm nói, gây nên không ít người của mình. Những cái kia người đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều cảm thấy đối đại dã nhân, liền muốn tâm ngoan thủ lạn. Hiện tại Châu Phong loại phong cách này, có phải hay không có chút quá mềm yếu? Chúng ta ở trên đảo cuối cùng mục đích là cái gì? Châu Phong hỏi thăm Bố Sâm. Bố Sâm sững sờ, cau mày suy nghĩ một chút. Sống sót. Bố Sâm thăm dò tính nói ra. Không sai. Đó là sống tiếp. Châu Phong gật gật đầu. Sau đó biểu thị bọn hắn vì sống sót, thủ đoạn liền muốn linh hoạt một điểm. Đối mặt những cái kia có uy hiếp dã nhân, đương nhiên phải toàn bộ diệt trừ. Nhưng giống như là những này đã đầu hàng, không có uy hiếp nữ dã nhân, liền có thể lưu lại, tăng cường bọn hắn lực lượng. Chết tại trên tay của ta dã nhân, chí ít cũng có mười mấy cái, ta có thể nói là trên tay nhiệm dã nhân máu tươi nhiều nhất. Nhưng là ta vẫn như cũ cùng mặt trăng tộc dã nhân kết mình, cũng là vì để cho chúng ta cùng một chỗ sống sót. Hôm nay nếu vì trả thù, liền vũ nhục những này nữ dã nhân. Vậy kế tiếp có phải hay không còn muốn giết rơi các nàng, thậm chí là ăn những cái kia nữ dã nhân mới có thể hạ giận. Châu Phong câu nói này nói xong, trong nháy mắt để đám người bừng tỉnh. Bởi vì bọn hắn trước đó biết được trong bộ lạc phát hiện một chút nữ dã nhân sau, trong đầu thật xuất hiện qua một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết chết những này nữ dã nhân, để dã nhân cũng cảm thụ một chút, trêu chọc người sống sót đại giới. Bọn hắn những người may mắn còn sống sót này cũng không phải dễ trêu. Không bài trừ người sống sót bên trong có cực đoan, sẽ vì trả thù mà đi ăn dã nhân. Nếu quả thật đi đến một bước này, vậy thì cùng dã nhân không có khác biệt. Thủ lĩnh, chúng ta ủng hộ ngươi. Không sai. Còn có ai so lão đại giết dã nhân càng nhiều? Ba tên kia chết chưa hết tội. Rõ ràng đó là để mắt tới nữ dã nhân, không nên nói cái gì báo thủ. Tìm cho mình lấy cớ. Đám người cơ nắm đấm hô. Hôm nay chuẩn bị cẩn thận một cái, chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này. Châu Phong gật gật đầu. Đối với đám người thái độ vẫn là rất hài lòng. Chuyển qua ngày qua. Đám người hảo hảo ngủ một buổi tối, thanh thần xuất phát. Mỗi người đều có một cái sọ đứa, bên trong chứa đủ loại vật tư. Toàn bộ đều là dã nhân bộ lạc. Bọn hắn đem có thể mang đi đồ vật đều mang đi. Kia mười mấy cái nữ dã nhân cũng có sọ đứa, hôn tại đội ngũ trung gian. Đi cho tới trưa đều không có sự tình gì. Nhưng đã đến buổi chiều thời điểm, đội ngũ đằng sau lại chuyển đến kinh hô. Chương 452, nhu sát chương 452, nhu sát trước dừng lại. Châu Phong hô. Dừng lại. Đều dừng lại. Trước không cần đi. Âm thanh rất nhanh chuyển tới đội ngũ phía trước. Toàn bộ đội ngũ đều ngừng lại. Mà Châu Phong bước nhanh đi tới đội ngũ đằng sau. Thế nào? Châu Phong hỏi thăm. Tại đội ngũ đằng sau, đều là người sống sót bên trong nữ tính. Nhân số thêm lên có chừng hơn 40. Châu Phong an bài các nàng đi ở phía sau, cũng là vì các nàng an toàn. Thi thể. Có người phát hiện thi thể. Hà Tuệ đi lên trước giải thích. Vừa rồi có mấy cái nữ nhân kết bạn thuận tiện thời điểm. Kết quả tại mặt bên trong rừng cây phát hiện thi thể. Tiếng thét chói tai âm đó là mấy cái kia nữ nhân phát ra tới. Nghe được câu này, Châu Phong để người mang theo mình đi phát hiện thi thể địa phương. Khi hắn đi theo Hà Tuệ đám người, hướng phía khía cạnh đi hơn 20 mét thời điểm. Sau đó liền thấy, bên trên nằm một cái nam nhân. Người kia ngửa mặt ngã trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng tướng mạo, chỉ là trên mặt có không ít côn trùng loại hình. Lít nha lít nhít nhìn lên 10 phần buồn nôn, hẳn là hôm qua chết. Châu Phong từ thi thể mục nát trình độ, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn tiến lên kiểm tra một chút thi thể. Thi thể sắc mặt hiện ra xám xanh, bờ môi tím thấm biến thành màu đen, hốc mắt hăm sâu. Làn da lấy mất tự nhiên tím xanh. Châu Phong cẩn thận tại trên thi thể tìm một cái, rất nhanh liền tại thi thể này cổ tay trái chỗ phát hiện vết thương. Đó là hai cái nhỏ bé huyết động, xung quanh làn da hiện ra quỷ dị màu tím đen. Phí lão đại mang theo mấy người cũng đi tới. Chết như thế nào? Phí lão đại hỏi. Là bị rắn độc cắn, vết thương tại cổ tay chỗ, mọi người đều chú ý dưới chân. Châu Phong đứng dậy. Nghe được câu này, đám người đều là biến sắc. Vô ý thức lui lại mấy bước, sau đó nhìn về phía dưới chân. Cũng may cũng không có phát hiện cái gì rắn độc, để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Vết thương tại cổ tay chỗ. Phí lão đại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người cũng phát hiện vấn đề. Châu Phong nhìn về phía Phí lão đại. Nói như vậy rắn độc cắn người, bình thường đều là cổ chân loại hình địa phương. Làm sao khả năng cắn được cổ tay đây? Trừ phi là gia hỏa này tay không đi bắt rắn, là có chút kỳ quái. Phí lão đại gật gật đầu. Không quá lãng phí lão đại cũng không có suy nghĩ nhiều. Châu Phong bên này hô Tiêu Đống đám người tới, phân biệt một cái bộ thi thể này. Rất nhanh Tiêu Đống liền nhận ra, người này đã từng là bọn hắn đồng nghiệp một trong, là Lưu Vĩ một cái cho săn, nghĩ không ra hiện tại chết ở chỗ này. Đương nhiên càng làm cho Tiêu Đống tiếc nuối là, chết như thế nào tại nơi này không phải Lưu Vĩ. Hắn cùng Lưu Vĩ giữa còn có một khoản có thể coi là đây. Đây để Châu Phong ý thức được đến, bọn hắn rất có thể cùng dã nhân đi tại cùng một cái trên đường. Bất quá dã nhân hẳn là cũng sớm đã rời đi. Bọn hắn cũng không cần quá lo lắng, sẽ cùng dã nhân đụng vào nhau. Cái này khúc nhạc giọng ngắn cũng không có ảnh hưởng đám người tốc độ. Nhưng đã đến trạm vạng tối thời điểm, lại có người phát hiện ba bộ thi thể. Đây ba bộ thi thể toàn bộ đều là dã nhân. Châu Phong xem xét đây ba bộ thi thể, phát hiện đây ba bộ thi thể thế mà cũng là chúng độc rắn. Thế nhưng là kỳ quặc là, ba bộ thi thể trên thân vết thương đều có vấn đề. Những vết thương này nhìn lên, giống như là rắn độc cắn một dạng. Bất quá rất rõ ràng dùng bén nhọn vật thể đâm vào làn da giả tạo. Châu Phong dù sao bị rắn độc cắn qua, rất rõ ràng bị rắn cắn qua vết thương là cái dạng gì. Hắn gọi tới những cái kia nữ dã nhân phân biệt, đây chết mất ba cái dã nhân thân phận. Nữ bọn dã nhân nhìn thấy những thi thể này đều rất kinh ngạc, lập tức liền nhận ra ba người bọn hắn đều là lao dã nhân nhi tử. Châu Phong trong nháy mắt ý thức được ba người này tử vong rất có thể là một trận mưu sát. Dã nhân bên trong cũng có lục đục với nhau, tỉ mỉ nghĩ lại đây cũng là rất bình thường sự tình. Dù sao nhân loại giữa tranh đấu đã sớm từ bộ lạc thời kỳ lại bắt đầu, tiếp xuống hẳn là cùng quỷ đỏ những cái kia người đi con đường tách ra. Châu Phong đám người không còn có phát hiện dã nhân dấu chân. Trên đường đi gặp đèn, cuối cùng là tại ngày thứ ba đạt đến trung tâm doanh địa. Châu Phong cũng không phải lần đầu tiên dẫn người tới, đối với bộ này quá trình đã sớm xe nhẹ đường quen. Cho bọn hắn an bài một khối địa phương thành lập doanh địa, còn phái người cho bọn hắn hỗ trợ. Suy tư liên tục về sau, Châu Phong cũng không có đem những này người tách ra quản lý, bởi vì Châu Phong tin tưởng những này người sẽ không có cái gì hài lòng, nhất là thấy được ba cái kia người da trắng hạ tràng, bọn hắn hẳn là sẽ thủ quy củ. Về phần nói Tiêu Đống cùng Tạ Minh những này lần thứ hai trở về tới doanh địa người, Châu Phong cũng không có để bọn hắn trở lại phương Nam doanh địa, mà là liền để bọn hắn cùng những này người cũng lung đến cùng một chỗ. Dù sao Châu Phong lần này mang về hơn 100 người bên trong, đại bộ phận đều là người da trắng cùng RNA người. Cần gia tăng một số người đến ngăn được. Những chuyện này Châu Phong trực tiếp giao cho Phạm Kiến đi xử lý. Bao quát cho bọn hắn kiến tạo phòng ốc chờ chút. Đối với hiện tại trung tâm doanh địa đến nói, đây không phải việc khó gì tình. Bởi vì tiệm thợ rèn đã chế tạo ra đến rất nhiều lưới bữa, lắp đặt cán cây gỗ liền có thể sử dụng. Đề cao thật lớn đốn cây hiệu suất. Chân chính tương đối khó làm, là Châu Phong mang 15 cái nữ gia nhân. Châu Phong về sau dứt khoát trực tiếp đưa đến mình trong doanh địa. Khi nhìn thấy Châu Phong mang theo nhiều như vậy nữ dã nhân trở về, trong doanh địa người cũng đều trợn mắt hốt mồm. Mà những này nữ dã nhân đối mặt đông đảo người sống sót, cũng là dọa đến run lẩy bẩy. Tất cả người đều co quắp tại cùng một chỗ, đứng tại Châu Phong bên cạnh. "Châu Phong, ngươi bắt nhiều như vậy nữ dã nhân làm gì?" Đường Phù có chút mắt trợn tròn. Tình huống so sánh phức tạp, ta lúc đầu không có tính toán bắt nàng nhóm, nhưng là các nàng không nguyện ý rời đi. Châu Phong đôi tay một đám. "Không nguyện ý rời đi? Các nàng không nguyện ý đi sao?" Tần Hiểu Tuyết cũng không biết rõ. Châu Phong chỉ có thể đem sự tình trải qua báo cho đám người. Biết được những này nữ gia nhân đã đem Châu Phong trở thành chủ nhân. Ở đây người đều lộ ra cổ quái thần sắc, bọn hắn luôn cảm giác có điểm lạ lạ. "Hiểu Tuyết, ngươi trước cho các nàng tìm chỗ ở a." Châu Phong đối với Tần Hiểu Tuyết nói ra. "Để các nàng ở tại phòng cũ như thế nào?" Tần Hiểu Tuyết suy nghĩ một chút hỏi. Doanh địa gần đây trong khoảng thời gian này đóng không ít phòng ốc, bởi vì trước kia đóng những phòng ốc kia quá thô ráp, hiện tại trong tay công cụ nhiều, cũng liền mới đóng không ít nhà gỗ. So với trước kia càng lớn, cũng càng thêm thoải mái. Nóc nhà đều dùng cao su vật liệu, rốt cuộc không cần lo lắng gì nước. "Đi, có cái chỗ ở là được." Châu Phong gật gật đầu. Sau đó Châu Phong để đám người tản ra, đi làm việc mình sự tình. Hắn cùng Tân Hiểu Tuyết mang theo nữ dã nhân, đi vào mấy cái so sánh đơn sơ nhà gỗ trước mặt. Châu Phong nói cho nữ bọn dã nhân, từ hiện tại nơi này các nàng liền ở lại đây. Hiện tại mấy ngày nay cũng không thể tùy ý đi lại, không thể rời đi doanh địa. Nữ bọn dã nhân nhao nhao gật đầu. Các nàng đã đều đi theo đi vào trung tâm doanh địa, vậy liền sẽ không lại đào tẩu. "Tiểu Phong, ngươi dự định tiếp xuống làm sao đối đãi những này nữ gia nhân?" Tần Hiểu Tuyết biết Châu Phong khẳng định là có sắp xếp, Chương 453, rừng cây gặp mặt. Chương 453, rừng cây gặp mặt. Trước hết để cho các nàng thích ứng doanh địa hoàn cảnh, tiếp xuống dung nhập vào doanh địa trong sinh hoạt. Châu Phong gật gật đầu nói, hắn cảm thấy đây đối với nữ dã nhân đến nói, hẳn không phải là vấn đề gì. Các nàng nếu là đào tẩu nói, tiết lộ doanh địa tin tức làm cái gì? Tần Hiểu Tuyết có chút lo lắng. Chúng ta doanh địa hiện tại đã không có bao nhiêu bí mật. Châu Phong lộ ra cười khổ. Tiêu Đống bọn hắn đang bị Phương Cầm bắt đi về sau, đem biết tình báo đều nói đi ra. Những này nữ dã nhân liền xem như đào tẩu, cũng sẽ không tiết lộ càng nhiều. Với lại những này nữ dã nhân, dù sao cùng bọn hắn ngôn ngữ không thông, nghe không hiểu người sống sót nói, tất cả chỉ có thể dựa vào hai con mắt đi xem. Có thể thu hoạch đến tình báo liền có hạn. Nếu là các nàng không có cách nào thích đứng đây. Tần Hiểu Tuyết nhìn những này nữ dã nhân. Lúc này nữ bọn dã nhân đều nhu thuận ngồi dưới đất, trông mong nhìn Châu Phong. Tần Hiểu Tuyết cảm thấy những này nữ dã nhân cũng thật đáng thương, không có cách nào khống chế mình vận mệnh, chỉ biết là phục tùng tại những người khác. Tại cái này đều là người xa lạ trong hoàn cảnh, đoán chừng các nàng trong nội tâm cũng đều rất tâm thần bất định. Vậy liền đưa đến mặt trăng tộc đi, còn có thể đổi điểm vật tư trở về. Châu Phong đã sớm nghĩ xong, nữ nhân trẻ tuổi đối với hai cái tộc đàn đến nói đều là trọng yếu tài nguyên. Đổi điểm vật tư, đây không phải buôn bán nhân khẩu sao? Tần Hiểu Tuyết kinh hô một tiếng. Cái từ này đối với người sống sót đến nói, thật sự là quá xa lạ, chỉ tồn tại ở trong tin tức từ ngữ. Đây không thể xem như buôn bán nhân khẩu, chỉ là cho các nàng tìm kiếm một cái chỗ, mà chúng ta có thể đổi lấy một chút vất vả phí mà thôi. Châu Phong giang tay ra, mình bận rộn nửa ngày, đem những này nữ dã nhân tổng Nam Phương Hải khu bờ sông mang về, luôn là yếu điểm vất vả phí. Hắn cũng không phải chuyên môn vì những cái kia vất vả phí đi bắt những này nữ dã nhân, chỉ là cho các nàng càng tốt hơn chỗ mà thôi. Cho nên đây không thể xem như buôn bán nhân khẩu, cũng không thể nữ dã nhân không thích ứng nơi này hoàn cảnh sinh hoạt. Châu Phong còn cưỡng bách các nàng lưu tại nơi này. Vậy cũng đúng. Tần Hiểu Tuyết gật gật đầu, cũng biểu thị đồng ý Châu Phong. Châu Phong, nghe nói ngươi bắt rất nhiều nữ dã nhân. Đúng vào lúc này, Đường Thành từ đằng xa chạy tới. Ta có thể cho ngươi chọn lựa một cái làm lão bà, bất quá muốn nhìn người ta có phải hay không nguyện ý. Châu Phong cười cười, vẫn là chính ngươi giữ đi, ta cũng không hứng thú. Đường Thành vội vàng khoát tay. Đường Thành một mặt nghiêm mặt biểu thị, hắn là có chính sự, là liên quan tới Avenasa sự tình. Avenasa, hắn thế nào? Châu Phong lập tức nhướng mày. Ngày mai sẽ là ước định xong, cái kia ạ vệ nạ xạ lần đầu tiên cho chúng ta bồi thường thời gian. Đường Thành giải thích nói. Nguyên bản Châu Phong không trở lại nói, chuyện này Đường Thành phải. Nhưng là hiện tại đã Châu Phong trở về, Đường Thành đương nhiên phải hỏi thăm một cái Châu Phong ý kiến. Phải không? Vậy ta cũng đi cùng nhìn xem. Châu Phong lông mày giãn ra, nguyên lai Đường Thành nói là sự tình này. Bọn hắn dù sao cũng là lần đầu tiên, từ ạ vệ nạ xạ trong tay tiếp thu vật tư. Với lại Châu Phong lại có một cái ý nghĩ mới. Có thể tại ạ vệ nạ xạ trong lòng, chôn xuống một viên cái đinh. Châu Phong cho Đường Thành kể một chút, ngày mai mang nhiều một điểm người, ít nhất cũng phải 50 người. Ạ vệ nạ xạ sát suất lớn sẽ không đối bọn hắn động thủ, nhưng là những người khác liền không nhất định. Lần trước lại ạ cùng Mã Hạ Cạ liền trong bóng tối phát động đánh lén, không chừng bọn hắn đi về sau còn có cái khác ngoài ý muốn tình huống. Đi, ta liên lạc cái khác doanh địa, mang nhiều một số người đi qua. Đường Thành gật gật đầu, hai người lại thương lượng một chút chi tiết. Thừa dịp hai người nói chuyện đứng không, Tần Hiểu Tuyết mở miệng nói ra. Châu Phong, ngươi cũng dạy ta một chút dã nhân ngôn ngữ a, ngươi cũng muốn học? Châu Phong có chút kinh ngạc. Đương nhiên, những này nữ dã nhân bình thường đều cần ta tới quản lý a, ta nếu là không có cách nào cùng các nàng giao lưu nói, đây không phải là rất phiền phức. Tần Hiểu Tuyết gật gật đầu. Tần Hiểu Tuyết nói như vậy nói, Châu Phong ngược lại là rất đồng ý. Trong doanh địa hiện tại trừ mình ra, cũng chỉ có vợ rủ sở biết một chút dã nhân ngôn ngữ. Về sau bọn hắn cùng dã nhân tiếp xúc, trở nên càng ngày càng tấp nập. Như vậy học tập dã nhân ngôn ngữ, cũng là bắt buộc phải làm. Liên Phương Cầm bên người nô lệ, đều có thể học được dã nhân ngôn ngữ. Bọn hắn học tập cũng không phải nan đề. Vậy trước tiên trở về phòng a, ta chậm rãi dạy ngươi. Châu Phong cười tủm tỉm nói ra. Ngươi đây dạy học nghiêm chỉnh a? Tần Hiểu Tuyết gương mặt từng đỏ. Đương nhiên nghiêm chỉnh. Châu Phong nghiêm mặt nói ra, đưa tay liền muốn đi ôm Tần Hiểu Tuyết. Không đứng đắn nói, vậy liền đợi buổi tối. Tần Hiểu Tuyết lại lập tức nhìn ra. Châu Phong thế này sao lại là nghiêm chỉnh bộ dáng, đoán chừng đợi chút nữa lại muốn dở trò xấu. Được được được, buổi tối. Châu Phong cũng không nóng nảy. Dù sao sắc trời chẳng mấy chốc sẽ đen. Ngày thứ hai, Châu Phong một đoàn người sớm xuất phát, trước ở trước giữa chưa đi vào rừng đu đủ bên trong. Bất quá bọn dã nhân sớm hơn, ngay tại rừng cây bên trong chờ đợi. Dã nhân đại khái đến hơn 30 người, bên người bày biện rất nhiều sọt nữa. Còn có hai cái chuyên môn bó lên heo rừng. Châu Phong liếc nhìn qua, liền chú ý tới Avenasa. Hiển nhiên lần đầu tiên hộ tống vật tư, Avenasa cũng đích thân đến. Đoán chừng Avenasa cũng là lo lắng xảy ra vấn đề gì. Đây để Châu Phong đã giảm bớt đi không ít phiền phức, bởi vì có một số việc. Hắn phải ngay mặt đối với Avenasa nói. Những này là nhóm đầu tiên vật tư, hai đầu heo rừng cùng 20 cái sọt nữa khoai tây. Avenasa nhìn thấy Châu Phong đi tới, thế là mặt không biểu tình nói ra. Ta kiểm tra một cái. Châu Phong mỉm cười. Chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi? Ạ vệ nạ xạ trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Ạ vệ nạ xạ cảm thấy mình đã coi như là rất có thành ý Châu Phong thế mà còn muốn kiểm tra. Kiểm tra một cái luôn là không sai. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Hắn bắt đầu lần lượt xem xét, dã nhân mang theo sọt nữa. Bên trong tràn đầy đều là khoai tây. Với lại khoai tây cái đầu rất lớn, hẳn là cẩn thận chọn lựa qua. Châu Phong hài lòng gật gật đầu. Nhưng là đi vào hai đầu heo rừng trước mặt, Châu Phong trên mặt nụ cười liền biến mất. Không được, đây hai đầu heo rừng cái đầu quá nhỏ, chỉ có thể coi là một đầu. Châu Phong lắc đầu nói ra, hai cái này heo rừng mỗi một cái thể trọng, đoán chừng cũng chưa tới 100 cân. Ngươi cũng không nói heo rừng trọng lượng, có thể bắt được heo rừng đã rất không tệ a. À vệ nạ xa lập tức liền gấp, bắt heo rừng vốn chính là một kiện khó khăn sự tình. Hình thể càng lớn heo rừng, độ khó cũng là tăng lên gấp bội. Bọn hắn có thể bắt được hai đầu sống được, đây đã coi như là không tệ. Nghĩ không ra Châu Phong thế mà không vừa lòng. Hai cái heo rừng chỉ tính là một cái, không có khi dễ như vậy người. Ta nói một đầu đó là một đầu, ngươi không phục? Châu Phong nhíu mắt. Ngươi? À vệ nạ xạ cắn răng, tức hồn hện. Thậm chí muốn tại chỗ liền cùng Châu Phong trở mặt. Nhưng nhìn đến Châu Phong mang người so với chính mình nhiều, với lại từng cái đều cầm lấy cũng nỏ. À vệ nạ xạ gắng gượng đem trong lòng chưa đầy nuốt trở về. Chương 454, Lắc Lư chương 454, Lắc Lư đừng tức giận, ta sẽ không để cho ngươi không công ăn thiệt thòi. Châu Phong đi lên trước, vỗ vỗ à vệ nạ xạ bả vai. Ngươi có ý tứ gì? À vệ nạ xạ hoài nghi nhìn Châu Phong. Không biết Châu Phong đang giở trò quỷ gì. Sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi. Đùa gì thế? Mới vừa rồi còn đem mình đưa tới hai đầu heo, gắng gượng chỉ tính thành một con lợn. Mình còn không tính ăn thiệt thòi. Ta có thể báo cho ngươi một cái tình báo. Châu Phong ý vị thâm trường nhìn ạ vệ nạ xạ. Cái gì tình báo? Ạ vệ nạ xạ sững sờ. Châu Phong ra hiệu ạ vệ nạ xạ đi theo tự mình đi qua một bên, lời nói này không thể để cho những người khác nghe được. Ạ vệ nạ xạ có chút hồ đồ. Không biết Châu Phong đây thần thần bí bí muốn làm gì, chẳng lẽ nói muốn thừa cơ xuống tay với chính mình. Thế nhưng là ạ vệ nạ xạ cảm giác Châu Phong cũng không có loại này tất yếu. Châu Phong nếu là động thủ nói, không cần chờ đến bây giờ. Trước mấy ngày ta đi một chuyến phương nam đường bên biển, ta ở bên kia phát hiện một cái dã nhân bộ lạc, cái kia bộ lạc thủ lĩnh là cái lao dã nhân, hắn tựa như là Thái Dương tộc tổ trưởng đệ đệ, ngươi biết hắn sao? Châu Phong một mặt thần bí. Đương nhiên biết, ngươi đối với cái kia bộ lạc động thủ. À vệ nạ xạ vô ý thức nuốt nước miếng, bởi vì cái kia bộ lạc nhân số cùng à vệ nạ xạ không sai biệt lắm. À vệ nạ xạ chỉ là hơi nhiều một ít người mà thôi. Nhưng là trải qua hai lần trước cùng Châu Phong xung đột, trong bộ lạc sức chiến đấu giảm ít rất nhiều, thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Nếu không ạ vệ nạ xạ cũng sẽ không tiếp nhận Châu Phong đe dọa. Lão gia hỏa kia bắt không ít người sống sót, cho nên ta dẫn người đi đem bọn hắn cứu ra, phát sinh một chút xung đột. Châu Phong gật gật đầu. Ạ vệ nạ xạ lập tức minh bạch. Nhìn Châu Phong bộ dáng liền biết, xung đột kết quả khẳng định là Châu Phong chiến thắng. Gia hỏa này là khoe khoang đến, thuận tiện góp một cái mình. Ta, giữa chúng ta là có hiệp nghị. Hiệp nghị đình chiến. Ta còn mang đến nhiều như vậy vật tư. À vệ nạ xạ đội và nói, ha ha, ta muốn nói là một chuyện khác, ta tại cái kia bộ lạc phát hiện quỷ đỏ tung tích. Châu Phong nhắc lên quỷ đỏ. Quỷ đỏ? Hắn thế nào? Đã chết rồi sao? Người đem hắn cũng giết. À vệ nạ xạ ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Bởi vì à vệ nạ xạ rất tình nguyện nhìn thấy, tu trưởng lại chết một cái nhi tử. Lần trước mà hạ cả chết rồi, liền để à vệ nạ xạ thật cao hứng. Mình cái gì trình độ không biết, thế mà còn đánh lén Châu Phong. Kết quả bị Châu Phong cho xử lý. Đáng đời. Chết tốt. Cũng may không có liên lụy đến mình. Không. Quỷ đỏ ngược lại là không có chết, bất quá hắn giết chết lao dã nhân. Châu Phong nhíu mắt. Cái gì? Quỷ đỏ giết chết hắn thúc thúc? À vệ nạ xạ lập tức trừng vào mắt. Không sai, quỷ đỏ không chỉ có giết chết hắn thúc thúc, còn đem kia lão dã nhân ba cái nhi tử đều giết chết, ngụy trang thành là chúng độc bộ dáng. Châu Phong rất chân thành biểu tình, không có bất kỳ cái gì nói dối bộ dáng. À vệ nạ xạ há to mồm, cảm thấy khó có thể tin. Tin tức này đối với à vệ nạ xạ đến nói, thật sự là quá rung động. Đây để à vệ nạ xạ thậm chí có chút hoài nghi, đây là thật ra có phải hay không Châu Phong đang gạt mình? Châu Phong chú ý đến ạ vệ nạ xạ có chút hoài nghi, thế là đem sự tình phát sinh trải qua nói một lần. Đương nhiên hắn nói đều là trải qua một phen gia công. Tại Châu Phong giảng thuật trong chuyện xưa, là quỷ đỏ để mắt tới cái kia bộ lạc nhân khẩu, mình muốn toàn bộ đều độc chiếm. Thế là tại mình đi cứu người thời điểm, đem lão dã nhân cùng hắn ba cái nhi tử toàn bộ đều giết chết. Quỷ đỏ thừa dịp loạn mưu sát lão dã nhân, chuyện này làm được phi thường bí ẩn, đoán chừng giá họa đến ta trên đầu. Nhưng là hắn ám sát lão dã nhân ba cái kia nhi tử, liền không có như vậy sạch sẽ. Ba người cùng một chỗ bên trong độc rắn chết mất. Cái này sao có thể? Châu Phong cười nhạo một tiếng. Nếu như không phải là bởi vì cái này sơ hở, vậy mình nói cũng không có bao nhiêu có độ tin cậy. Không có cách nào đem lão dã nhân chết, cũng đội lên quỷ đỏ trên thân. Ai bảo quỷ đỏ làm sự tình quá thô ráp đây? À vệ nạ xạ nghe đến đó chậm rãi gật đầu. Cảm thấy lão dã nhân ba cái nhi tử, nếu quả thật là chết như vậy. Vậy cũng quá kỳ hoặc. Nhất định là quỷ đỏ ra tay. Chuyện này cũng không khó nghe ngóng, à vệ nạ xạ rất nhanh liền có thể đi nghiệm chứng. Châu Phong sẽ không nói loại này, lập tức liền có thể bị đâm thủng hoang luôn. Quỷ đỏ là rất độc tay, nhưng là cùng ta có quan hệ gì đây? À vệ nạ xạ gãi gãi đầu. Dù sao lại không phải giá họa đến à vệ nạ xạ trên đầu. Không quản là Châu Phong giết, vẫn là quỷ đỏ giết. À vệ nạ xạ đều không để ý, chẳng lẽ nói Châu Phong còn muốn để cho mình hỗ trợ chứng minh, tu trưởng đệ đệ không phải Châu Phong xử lý. Kia thì có ý nghĩa gì chứ? Châu Phong hiện tại trên tay có rất nhiều Thái Dương tộc dã nhân máu tươi. Thậm chí còn có hai cái tù trưởng nhi tử. Tu trưởng là sẽ không bỏ qua Châu Phong. Nhiều một đầu lão dã nhân tính mệnh, cũng không có cái gì khác nhau. Ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống. Ngươi bây giờ nguy hiểm à? Châu Phong thở dài. Ta nguy hiểm.
ạ vệ nạ xạ càng thêm nghi hoặc. Quỷ đỏ ra hỏa kia vì gia tăng bộ hạ, liền hắn thúc thúc cũng có thể làm rơi, mục tiêu kế tiếp khả năng đó là ngươi à? Châu Phong ý vị thâm trường nhìn ạ vệ nạ xạ, đồng thời vô vô ạ vệ nạ xạ bả bay. Hắn dám. Ạ vệ nạ xạ lời mới vừa nói phân nửa, liền trực tiếp ế trụ. Quỷ đỏ liền thân thúc thúc cũng có thể làm rơi, càng muốn hổ mình đây. Mình bộ lạc người cũng rất nhiều, cũng sẽ trở thành mục tiêu. Lại thêm mà hạ cả chết thời điểm, mình vừa lúc ở bên cạnh, vẫn không có động thủ hỗ trợ. Mặc dù ạ vệ nạ xạ có lý do, có thể nói đây là tủ trưởng mệnh lệnh, không cho bọn hắn tham dự vào người thừa kế tranh đoạt chiến bên trong. Nhưng là mạ hạ cả dù sao cũng là chết ở trước mặt mình. Ạ vệ nạ xạ một lần kia không có xuất thủ, khẳng định sẽ tao ngộ ghi hận. Đây để ạ vệ nạ xạ sắc mặt vô cùng khó coi. Một bên khác đường thành đám người đều cảm thấy kỳ quái. Châu Phong như thế nào cùng cái kia dã nhân lầm bầm nửa ngày, còn thỉnh thoảng đập ạ vệ nạ xạ bà bay. Với lại ạ vệ nạ xạ túi đầu sắc mặt nghiêm trọng, nhìn lên tựa như là Châu Phong đang cấp ạ vệ nạ xạ khuyên bảo một dạng. Bất quá bọn hắn đều không có tới gần, biết Châu Phong khẳng định là đang làm trọng yếu sự tình. Dù sao ta đem biết nói cho ngươi biết, chính ngươi cẩn thận một chút ta, nếu như ngày nào bị người giết chết, cũng có thể chết hiểu rõ một chút, biết mình là chết như thế nào. Châu Phong cười một cái nói, ạ vệ nạ xạ là một chút cũng không cười được. Vừa nghĩ tới mình tính mệnh, lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Ạ vệ nạ xạ chỗ nào còn có thể cười được. Chết hiểu rõ một chút. Ạ vệ nạ xạ còn không có báo thù đây. Nếu như bị tù trưởng nhi tử giết chết, vậy hắn càng là chết không nhắm mắt. Thế nào, ta tình báo này so ngươi một con lợn đáng tiền à, hiện tại còn cảm thấy mình thua thiệt sao? Châu Phong còn nói thêm. Ngươi còn biết cái khác tình báo sao? Có lẽ chúng ta có thể tiến hành tình báo trao đổi. Ạ vệ nạ xạ hạ giọng. Chương 455, nuôi nốt chương 455, nuôi nốt ạ vệ nạ xạ đang nói chuyện thời điểm, còn cố ý nhìn về phía xung quanh dã nhân. Sợ hắn câu nói này bị người nghe được. Nếu như cùng Châu Phong ước định ngưng chiến, còn có một số bị ép buộc nguyên nhân. Như vậy hiện tại chủ động cùng Châu Phong trao đổi tình báo, đã có một chút phản bội hương vị. Tình báo trao đổi. Ngươi không sợ Thái Dương tộc tù trưởng biết về sau, ngươi nhận trách phạt sao? Châu Phong giả bộ như kinh ngạc bộ dáng. Trên thực tế tại Châu Phong trong nội tâm, đã trong bụng nở hoa. Hắn một trận này lắc lư tăng thêm đe dọa, thành công để ạ vệ nạ xạ sợ. Quả nhiên Thái Dương tộc nội bộ đấu tranh cũng là rất kịch liệt. Xem ra ạ vệ nạ xạ cũng rất lo lắng, hắn sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Bất quá ạ vệ nạ xạ hiện tại chủ động nói ra, cùng mình tiến hành tình báo trao đổi. Vẫn là để Châu Phong thật bất ngờ. Bởi vì nguyên bản Châu Phong là dự định mình nói ra. Nhưng là hiện tại ạ vệ nạ xạ mình chủ động, vậy liền không thể tốt hơn. Châu Phong còn có thể nhân cơ hội nhiều muốn một chút thẻ đánh bạc. Nghe được Châu Phong nói, ạ vệ nạ xạ trong lòng dâng lên một cỗ hoang khí. Trách phạt. Hiện tại mình tính mệnh đều đứng trước uy hiếp, thì sợ gì trách phạt. Với lại ạ vệ nạ xạ cũng không phải, không có nhận qua tủ trưởng trách phạt. Nghĩ đến đây, ạ vệ nạ xạ cũng cảm giác được trên mặt vết sẹo một trận đau đớn. Vô ý thức bắt mấy lần vết sẹo. Hắn nhiều năm qua tân tân khổ khổ góp nhặt nhân khẩu. Tuyệt đối không thể liền như vậy, bị quỷ đỏ cho cướp đi. Những người khác cũng không được. Trách phạt. Ta vốn là cùng tù trưởng có thủ, còn có cái gì phải sợ? Ạ vệ nạ xạ chậm rãi nói ra. Có thủ. Châu Phong thật bất ngờ, không nghĩ tới ạ vệ nạ xạ cùng Thái Dương tộc tù trưởng lại có thủ. Đây thật đúng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Trách không được ạ vệ nạ xạ sẽ làm ra đến, phản bội Thái Dương tộc cử động. Nguyên lai là nguyên nhân này. Các ngươi có cái gì thủ? Châu Phong trực tiếp hỏi. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Ạ vệ nạ xạ không muốn nói ra. Vậy tương đương lần nữa xốc lên ạ vệ nạ xạ vết sẹo. Châu Phong cũng không nóng nảy. Liền xem như ạ vệ nạ xạ không muốn nói, hắn về sau cũng có thể từ đường dây khác thu hoạch được. Đi, giữa chúng ta có cái gì tình báo đều có thể trao đổi. Châu Phong đáp ứng. Bất quá Châu Phong sau đó biểu thị, hắn đã nói ra quỷ đỏ tình báo. Kia ạ vệ nạ xạ cũng hẳn là nói với chính mình một chút tình báo. Ạ vệ nạ xạ sững sờ, lúc này mới ý thức được. Nguyên lai Châu Phong vừa rồi nói với chính mình, liên quan tới quỷ đỏ tình báo. Đây không phải là không công nói. Còn muốn từ mình trong miệng đổi lấy tình báo. Nhưng là ạ vệ nạ xạ nghĩ lại, Châu Phong cho mình lộ ra tình báo đã phi thường trọng yếu. Bằng không hắn cũng không biết, lão dã nhân là chết như thế nào. Càng không biết quỷ đỏ tàn nhẫn như vậy. Kia cho Châu Phong một chút tình báo, cũng là chuyện đương nhiên. Người muốn biết cái gì? Ạ vệ nạ xạ hỏi thăm. Liên quan tới lệ ạ tình báo, trong khoảng thời gian này lệ ạ đang làm gì? Châu Phong hỏi. Châu Phong đối với lệ ạ vẫn tương đối kiên kỵ. Mặc dù lần trước, lệ ạ bị ép buộc nói cho hắn biết rất nhiều tình báo. Bất quá đó cũng là lệ ạ lâm vào tuyệt cảnh tình huống dưới. Lệ ạ cùng mình cũng không phải cái gì quan hệ hợp tác. Tựa như là trở lại trong bộ lạc, từ lần trước tại nơi này xảy ra chiến đấu về sau, không còn có gặp qua nàng. Ạ vệ nạ xạ suy nghĩ một chút nói ra. Châu Phong có hơi thất vọng. Không nghĩ tới từ ạ vệ nạ xạ nơi này, không có đạt được lệ ạ tình báo. Nhưng là đây có lẽ là một tin tức tốt. Mang ý nghĩa lệ ạ gần đây, hẳn không có cái gì động tác. Trong thời gian ngắn không có cách nào tạo thành cái uy hiếp gì. Tiếp xuống Châu Phong lại hỏi thăm mấy cái, không đau không ngứa vấn đề. Ạ vệ nạ xạ cũng đều là nhất nhất giải đáp. Chỉ là Châu Phong rất nhanh liền phát hiện, ngoại trừ quỷ đỏ sự tình bên ngoài, hắn cũng không có cái gì có thể nói cho ạ vệ nạ xạ tình báo. Người đối mặt trang tộc tình báo cảm thấy hứng thú không? Gần đây bọn hắn đổi tù trưởng, trung gian còn phát sinh nội đấu. Châu Phong cuối cùng quyết định đem mặt trang tộc tình báo nói cho ạ vệ nạ xạ. Dù sao đây cũng không phải là cái gì trọng yếu tình báo, liền cùng bắt quái một dạng. Thái Dương tộc sớm muộn cũng biết. Quả nhiên ạ vệ nạ xạ đối với mấy cái này tình báo đều là khịt mũi coi thường. Bởi vì đối với ạ vệ nạ xạ đến nói, hắn lớn nhất địch nhân là Thái Dương tộc tổ trưởng. Dù sao ở vào hắn vị trí này, không sẽ cùng mặt trăng tộc phát sinh xung đột. Đối với mặt trăng tộc sự tình, ạ vệ nạ xả một chút hứng thú đều không có. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Châu Phong đôi tay một đám. Chỉ cần là có thể uy hiếp được ta trại tình báo, về sau nếu như ngươi có nói, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Ạ vệ nạ xả quan tâm là mình an toàn. Đi. Châu Phong đáp ứng. Sau đó hai người trở lại trước mặt mọi người. Châu Phong để Đường Thành đám người tiếp thu vật tư. Đám người quay người rời đi rừng Ba La Mật. Châu Phong, ngươi cùng cái kia dã nhân trò chuyện cái gì đây? Vừa rồi rời đi rừng Ba La Mật, Đường Thành liền không nhịn được hiếu kỳ. Cho chuyện một chút có ý tứ sự tình, chỉ là hiện tại còn không thể nói ra. Châu Phong mỉm cười. Từ ạ vệ nạ xạ trên thân, Châu Phong thấy được rất nhiều cơ hội. Bất quá cùng ạ vệ nạ xạ ước định xong sự tình, hiện tại chỉ cần mình biết là được rồi. Không cần thiết khiến người khác đều rõ ràng. Đường Thành sau khi nghe được cũng không có truy vấn. Châu Phong cùng cái kia dã nhân đàm luận, nhất định là rất trọng yếu sự tình. Người sống sót bên trong có không ít người, vẫn như cũ đối với dã nhân tràn ngập cừu hận cùng chán ghét. Có một số việc là không tiện truyền bá. Lão đại, đây heo rừng sống sót mang theo không tiện a, nếu không chúng ta làm thịt lại mang đi. Bên cạnh may mắn người còn sống tới xin chỉ thị. Dã nhân mang tới heo rừng là dùng dây thừng một mực trói lại tứ chi, nhưng là còn nhảy nhót tương mừng, không ngừng đang giãy giụa. Nếu như một đao đâm chết, vậy liền thuận tiện rất nhiều. Đây heo rừng quá gầy, mang về cho ăn mập lại ăn a, mọi người trên đường vất vả một cái. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Doanh địa hiện tại nuôi thỏ rừng, còn có một số gà rừng. Lại nuôi mấy con heo rừng cũng không phải vấn đề. Trước kia không nuôi nốt heo rừng là bởi vì đồ ăn không đủ. Liên người ăn đồ vật đều không đủ, nơi nào còn có cho heo rừng ăn. Bất quá bây giờ doanh địa đồ ăn có dư rất nhiều. Một số thời khắc còn có ăn không hết đồ vật, cũng chỉ có thể đổ đi. Hiện tại nuôi hai đầu heo rừng, vừa vặn tiêu hóa những cái kia đồ ăn. Với lại trước kia ăn không hết thịt, chỉ có thể làm thịt khô hoặc là thịt khô. Doanh địa hiện tại thịt khô số lượng rất nhiều, cũng không bằng đem hai đầu heo nuôi xuống tới, về sau có thể ăn mới mẻ. Không khổ cực, không khổ cực. Đây so bắt heo rừng dễ dàng hơn. Mấy cái người sống sót đội vàng quát tay. Bắt heo rừng có khả năng bận rộn nửa ngày, cuối cùng không thu hoạch được một hạt nào. Hiện tại có người giúp bọn hắn đem heo rừng bó tốt, trực tiếp đưa cho bọn họ. Không có so đây càng thuận tiện. Một đoàn người dơ lên vật tư, tại xế chiều thời điểm trở về doanh địa. Nhìn thấy Châu Phong mang theo hai đầu heo rừng trở về, doanh địa người đều reo hò lên. Bởi vì ý vị này có thịt ăn. Bất quá sau đó Châu Phong tuyên bố, muốn đem hai cái này heo rừng nuôi nốt lên. Chờ vô béo một điểm lại ăn. Nghe được Châu Phong nói như vậy, ở đây không ít người đều lộ ra thất vọng biểu tình. Chương 456, chuồn heo chương 456, chuồn heo các ngươi không cao hứng. Trong khoảng thời gian này không ăn thì sao? Đường Thành nhìn thấy những này người biểu tình, lập tức không nể mặt quát lớn. Nhìn thấy Đường Thành không cao hứng, vây xem người đều ý thức được, vừa rồi mình thái độ có chút vấn đề, cho nên vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hiểu lầm, hiểu lầm. Lão đại, chúng ta không phải không cao hứng, chỉ là nhìn thấy heo rừng lập tức kích động, có chút thèm. Lão đại, chúng ta sai. Những này người có đạo xin lỗi, cũng có giải thích. Châu Phong ngược lại là có thể lý giải những này người ý nghĩ, bởi vì trước kia bắt heo rừng trở về thời điểm đều là cùng ngày ăn, cho nên doanh địa người sống sót còn tưởng rằng giống như trước đây, coi là buổi tối hôm nay có thể ăn no nê. Đột nhiên nói cho bọn hắn đây heo rừng muốn nuôi lên, tạm thời không thể ăn thời điểm, khó tránh khỏi cảm xúc sẽ có chút hạ xuống, đây là nhân chi thường tình. Với lại trải qua Đường Thành răn dạy về sau, những này người đều đội vàng nói xin lỗi, thái độ cũng coi là thành khẩn. Hiện tại chúng ta nuôi con thỏ cùng gà rừng, hiệu quả cũng không tệ, tiếp xuống khẳng định phải nếm thử chăn heo. Đây chính là mới bắt đầu, là vì doanh địa tương lai trở nên càng tốt hơn. Châu Phong nói với mọi người nói. Đám người đương nhiên đều hiểu đạo lý kia. Toàn bộ doanh địa mấy tháng này đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhất là đồ ăn phương diện. Từ ban đầu có thể ăn no bụng, đến bây giờ đã có thể ăn tốt. Thế là nhao nhao biểu thị, bọn hắn đều ủng hộ vô điều kiện Châu Phong quyết định. Biết là được rồi, đều bận rộn đi thôi. Châu Phong khoát khoát tay. Vậy xem đám người tản đi. Châu Phong ra hiệu người bên cạnh người, đem heo rừng mang lên doanh địa nơi hẻo lánh vị trí. Bên này gần lại lấy sườn núi, đóng mấy cái con thỏ ổ cùng ổ gà. Trải qua mấy tháng sinh sôi, con thỏ số lượng đã đến hơn 200 con. Mấy cái con thỏ trong ổ mặt, lít nha lít nhít đều là con thỏ. Mỗi ngày chỉ là thanh lý thỏ ổ cùng cho chúng nó chuẩn bị đồ ăn, liền phải hao phí không ít thời gian. Bất quá những thời giờ này đều là đáng giá. Thịt thỏ chất béo mặc dù không cao, nhưng dầu gì cũng là thịt. Một bên khác ổ gà, số lượng liền so sánh ít đi, cũng chỉ có 20 mấy con gà rừng. Người sống sót bên trong không có người có được nuôi trồng gà rừng kinh nghiệm. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chậm rãi tìm đòi. Châu Phong lập tức để người kiến tạo chuồng heo. Trong doanh địa vốn là có một ít vật liệu gỗ, đám người lấy tới sử dụng. Hơn một giờ công phu, chuồng heo liền vắt tốt. Một cái rộng 5 mét hình vuông chuồng heo. Vì phòng ngừa heo rừng đi ra ngoài, lan can khoảng chừng 1 mét 5 độ cao. Đem hai cái heo rừng bỏ vào về sau, bọn chúng liền ý đổ va chạm lan can. Hiển nhiên là muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng là mọi người đã sớm dự liệu được một màn này, cho nên đem cọc gỗ đều chôn cực kỳ sâu. Phía trên lan can cũng đều là dùng dây thừng cố định cùng một chỗ. Heo rừng đụng mấy lần không có khí lực về sau, cũng liền ghé vào nơi hẻo lánh không núp nhích nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay an bài một người nhìn, miễn cho heo rừng đánh vỡ lan can chạy. Châu Phong để Đường Thành an bài một chút. Mặc dù heo rừng hiện tại không phản kháng, không chừng buổi tối không ai thời điểm lại muốn chạy ra ngoài. Đi, quay đầu ta tìm người nhìn. Đường Thành gật gật đầu. Bận rộn thời gian dài như vậy, trời cũng đã gần tối. Châu Phong đám người đơn giản rửa ra tay liền đi ăn cơm. Hôm nay cơm tối là trong doanh địa đặc thù mỹ thực, thịt heo bánh. Đem nấu chín khoai tây đánh thành bùn, sau đó gia nhập thịt heo đinh cùng gia vị. Trong nồi rán quen là được rồi. Hiện tại vật tư dồi dào, mỗi người đều có thể phân đến một khối thịt heo bánh lại thêm một bát canh thịt. Nếu như không có ăn no nói, liền phải dùng mình tích phân đi trao đổi cái khác đồ ăn. Mỗi ngày chế tác đồ ăn số lượng đều là cố định, sẽ không vượt qua rất nhiều tránh cho lãng phí. Đương nhiên Châu Phong là trong đó khác loại, hắn ăn đồ vật là không hạn lượng. Châu Phong trong chén chồng chất lên mấy khối thịt heo bánh. Bên cạnh canh thịt cũng là tràn đầy một bát lớn, bên trong có không ít khối thịt. Châu Phong cùng Tần Hiểu Tuyết ngồi ở ngoài cửa, vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Hôm nay cùng những cái kia nữ dã nhân tiếp xúc thế nào? Châu Phong cắn xuống một khối thịt lớn bánh. Đây đều là vừa rồi làm được, bên trong còn rất nóng hổi. Dầu chân chảy xuôi tại bên miệng nóng bỏng. Các nàng có thể nghe hiểu ta nói, rất phối hợp. Tần Hiểu Tuyết ôn nhu nói. Đêm qua, Châu Phong dạy cho Tần Hiểu Tuyết 20 mấy cái từ ngữ, đều là một chút cơ bản chỉ lệnh. Tần Hiểu Tuyết dùng một buổi tối học thuộc lòng, hôm nay quả nhiên đơn giản chỉ huy một cái những cái kia nữ dã nhân. Đương nhiên còn cần một bên dùng tay khóa tay, những cái kia nữ dã nhân mới có thể hiểu Tần Hiểu Tuyết ý tứ. Có cảm giác gì? Châu Phong rất ngạc nhiên. Cảm giác? Tần Hiểu Tuyết nháy mắt hai cái. Sau đó biểu thị nàng lớn nhất cảm giác, đó là những cái kia nữ dã nhân kỳ thực rất thông minh. Có đôi khi Tần Hiểu Tuyết giải thích không rõ ràng địa phương, những cái kia nữ dã nhân cũng có thể lý giải nàng ý tứ. Đại bộ phận dã nhân trí lực không có vấn đề gì, chỉ là khuyết thiếu tri thức. Châu Phong gật gật đầu. Đây là Châu Phong tại cùng dã nhân tiếp xúc thời gian dài như vậy, lớn nhất cảm ngộ. Có một ít dã nhân thậm chí 10 phần giàu hạn. Nếu nói chọn lựa một chút dã nhân hậu đại, đặt ở hiện đại xã hội từ nhỏ đã bồi dưỡng. Vậy bọn hắn sau khi lớn lên, kỳ thực cùng người hiện đại không hề khác gì nhau. Ta cảm thấy các nàng ngày mai là có thể tham gia lao động. Tần Hiểu Tuyết đề nghị. Trước tiên ở trong doanh địa làm việc a, có phù hợp các nàng công tác sao? Châu Phong hỏi thăm. Đương nhiên là có, ta cho các nàng tìm việc để hoạt động, ta cảm thấy các nàng giống như cũng không quen nhà rồi. Tần Hiểu Tuyết vừa rồi cũng cho những cái kia nữ dã nhân đưa đi một chút bánh thịt. Kết quả những cái kia nữ dã nhân thế mà không dám ăn, nhao nhao biểu thị tự tuyệt. Tần Hiểu Tuyết lại cùng các nàng nói không rõ ràng, chỉ có thể lần lượt đem bánh thịt nhét vào những cái kia nữ dã nhân trong tay, các nàng mới dám cẩn thận từng ly từng tí ăn hết. Tần Hiểu Tuyết cảm thấy đây là nữ bọn dã nhân, đều không có dung nhập vào trong doanh địa. Người quá bận rộn, tốt nhất có người mang theo các nàng, ta có cái phù hợp nhân tuyển. Châu Phong ánh mắt nhìn một cái phương hướng, đó là phòng y tế phương hướng. Lúc này Khưu Lâm cùng Khưu Tuyết hai tỷ muội cũng ngồi tại bên ngoài ăn cơm. Mọi người ăn cơm thời điểm đều ưa thích tại bên ngoài phòng, ánh mắt so sánh khoáng đạt. Hai tỷ muội lúc đầu cười cười nói nói. Khưu Tuyết phát hiện Châu Phong hướng phía các nàng nhìn sang, thế là lập tức bóp một cái bên cạnh Khưu Lâm. Khưu Lâm cũng nhìn lại, cùng Châu Phong ánh mắt mắt đối mắt đến cùng một chỗ. Sau đó Khưu Lâm lập tức quay đầu đi, giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong cũng có chút dở khóc dở cười. Châu Phong đã sớm chú ý tới, Khưu Lâm đối đãi mình thái độ rất kỳ quái. Tựa hồ mỗi một lần nhìn thấy mình, liền biểu hiện rất mất tự nhiên. Thường xuyên sẽ tránh né mình ánh mắt. Mặc dù nói hắn cùng Khưu Lâm giữa đã từng bạo phát qua xung đột cùng mâu thuẫn, nhưng này đều là chuyện quá khứ tỉnh. Hiện tại kinh lịch như vậy mấy tháng thời gian, Song Phương hẳn là đã sớm lộ thứ. Châu Phong bên này bưng chén đi tới. "Thì, Châu Phong đến đây." Hắn hướng ngươi đi tới. Khưu Tuyết nhìn bên này đến Châu Phong đi qua, lần nữa dùng cánh tay bóp Khưu Lâm. "Đừng nói chuyện, hắn muốn nghe đến." Khưu Lâm đỏ mặt hạ giọng, như trước vẫn là không dám quay đầu nhìn về phía Châu Phong. Chương 457, cái nào chương 457, cái nào Khưu Tuyết thấy thế cũng lắc đầu. Nàng tỷ tỷ này đối mặt Châu Phong, nếu là một mực thái độ này, lúc nào quan hệ mới có thể có tiến triển? A, hôm nay bánh thịt hương vị thế nào? Châu Phong đứng tại hai tỷ muội trước mặt hỏi. Hương vị đặc biệt tốt. Khưu Tuyết mỉm cười. Nếu như tốt liền ăn nhiều a. Châu Phong nói đến từ mình trong chén kẹp một cái bánh thịt, bỏ vào Khưu Tuyết trong chén. Sau đó lại kẹp lên một khối, đặt ở Khưu Lâm trong chén. Đa tạ thủ lĩnh. Khưu Tuyết rất kinh hỉ. Thịt này bánh đều là hạt lượng, muốn ăn khối thứ hai nhưng không có. Tạ, tạ. Khưu Lâm cũng là sững sờ, bất quá nàng càng giống là đang tự lẩm bẩm. Khưu Lâm, giữa chúng ta hẳn là không hiểu lầm gì đó a. Châu Phong trực tiếp ngồi tại hai người trước mặt. Ân, không có a. Khưu Lâm một mặt kỳ quái ngẩng đầu lên. Khưu Lâm không rõ Châu Phong vì sao lại hỏi như vậy. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này mình làm sự tình gì để Châu Phong cảm thấy chán ghét? Vậy là tốt rồi. Châu Phong nghe được Khưu Lâm nói như vậy, vậy liền thả lỏng trong lòng. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Sau đó Châu Phong đem mình ý nghĩ nói ra. Châu Phong hy vọng Khưu Lâm đi dẫn đầu những cái kia nữ dã nhân. Nguyên bản Khưu Lâm đoạn thời gian trước đều mang trong doanh địa một chút nữ tính đi bên ngoài ngắt lấy, nhưng là theo lần trước doanh địa tao ngộ công kích, cho nên Châu Phong tạm thời để các nàng ngừng lại, dẫn đầu những cái kia nữ dã nhân làm việc. Khưu Lâm có chút ngây ngẩn cả người. "Ân, cái nhiệm vụ này là thật khó khăn, cần học tập một chút dã nhân ngôn ngữ, ta càng nghĩ trong doanh địa ngươi thích hợp nhất." Châu Phong gật gật đầu. Khưu Lâm có lãnh đạo nữ tính doanh địa kinh nghiệm, với lại tại nàng trên thân có một cỗ khí chất là cái khác nữ tính không có. Để nam tính đến chỉ huy nữ dã nhân cũng có rất nhiều không tiện địa phương. Đương nhiên nếu như ngươi có chỗ khó nói, cũng có thể nói ra, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi đến phụ trách, bởi vì chuyện này rất trọng yếu, ta muốn nhìn những này nữ dã nhân phải chăng có thể dung nhập trong doanh địa. Châu Phong rất chân thật nhìn Khưu Lâm. Nghe được Châu Phong nói trọng yếu như vậy, Khưu Lâm lập tức gật đầu. Không có vấn đề, ta nhất định có thể hoàn thành. Đi, quay đầu có rảnh rỗi thời điểm, ta dạy cho ngươi một chút dã nhân ngôn ngữ. Châu Phong nhẹ nhàng thở ra. Đã Khưu Lâm đáp ứng nói, kia Châu Phong cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Thì, ngươi cần phải cố mà chân quý cái này học tập cơ hội a. Khưu Tuyết ý vị thâm trường nhìn Khưu Lâm. Khưu Lâm lườm muội muội liếc nhìn. Cô muội muội này, luôn là ngay tại lúc này, lấy chính mình vui vẻ. Châu Phong bên này lại bàn giao một chút chi tiết, sau đó bưng chén trở lại mình cửa gian phòng. Đường Phù không biết lúc nào chạy tới, ngồi tại mình vừa rồi vị trí bên trên, đang cùng Tân Hiểu Tuyết cười cười nói nói. Ngươi mới vừa rồi cùng hai mỹ nữ kia trò chuyện cái gì đây? Đường Phù nhìn thấy Châu Phong trở về, chua chua hỏi. Trò chuyện chính sự đây. Châu Phong chứng chạc đàng hoàng nói ra. Ta nhìn ngươi cho các nàng bánh thịt, ngươi ưa thích cái nào đây? Vẫn là đều ưa thích. Đường Phù lại căn bản không tin. Hiển nhiên là đem vừa rồi phân cảnh đều thấy rõ. Châu Phong lập tức dở khóc dở cười. Chớ có nói hiệu nói vượng. Châu Phong quay đầu liền hướng phía gian phòng đi đến. Chờ một chút. Ngươi còn thiếu ta một cái bồi thường đây. Đường Phù gọi lại Châu Phong. Bồi thường. Châu Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhìn thấy Châu Phong đem chuyện này quên đi, Đường Phù lập tức đôi tay chống nạnh. Lần trước mở yến hội thời điểm, ngươi đã quên. Đường Phù quyệt mồm. Tân Hiểu Tuyết cũng ở bên cạnh gật đầu. Châu Phong suy tư một chút, mới nhớ lại là có chuyện như thế. Đường Phù trong khoảng thời gian này không có nhắc lên đến, mình đều quên. Cho ngươi khối thịt bánh. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Ta lại không phải kia 2 tỷ muội. Đường Phù ngữ khí càng chua. Vậy ngươi muốn cái gì? Châu Phong hỏi. Thử. Ta chưa nghĩ ra đâu, để nói sau. Đường Phù dậm chân đi. Làm cho Châu Phong không hiểu ra sao nhìn về phía Tần Hiểu Tuyết. Nàng rốt cuộc muốn cái gì? Châu Phong cảm thấy kỳ quái. Ngươi ở phương diện này làm sao có chút trì độ đâu, hoặc là nói không có kinh nghiệm. Tần Hiểu Tuyết mỉm cười. Sau đó Tần Hiểu Tuyết hỏi thăm Châu Phong. Nếu như Châu Phong muốn từ mình nơi này muốn lệ vật nói, là ưa thích chỉ định một cái, vẫn là để mình đưa một cái. Đương nhiên là thích ngươi đưa. Châu Phong lập tức cấp ra đáp án. So với chỉ định vật phẩm, Châu Phong đương nhiên là càng ưa thích tâm ý, sau đó Châu Phong liền bừng tỉnh đại ngộ. Đường Phù đây là muốn mình đưa nàng một món lễ vật a, ngươi bây giờ mình mà đi, Đường Phù một mực chờ đây. Tần Hiểu Tuyết mỉm cười. Châu Phong chỉ có dở khóc dở cười, chỉ có thể tiếp xuống nghĩ một chút biện pháp, lừa gạt một cái Đường Phù. Sáng sớm ngày thứ hai, Châu Phong vừa rồi tỉnh lại, liền đi một chuyến mới xây lập doanh địa. Cách bọn họ vị trí địa phương không xa. Khi Châu Phong lại tới đây thời điểm, nhìn thấy từng cái nhà gỗ đã đóng lên. Bởi vì cái khác doanh địa đều phái người tới hỗ trợ, cho nên kiến tạo nhà gỗ tốc độ rất nhanh. Bọn hắn cũng đưa một chút đồ ăn tới, trợ giúp nơi này vượt qua ban đầu khó khăn thời kỳ. Nhìn thấy Châu Phong đến về sau, tất cả người sống sót đều đội vàng đi ra. Thế nào, nơi này hoàn cảnh so phương Nam đường ven biển muốn tốt ta? Châu Phong hỏi thăm đám người. So bên kia mạnh hơn nhiều lắm. Rất lâu đều không có ăn no rồi. Hôm qua canh thịt uống ngon thật. Phía trên tung bay một tầng dầu. Bên này người thật nhiều a, rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ. Đám người nhao nhao nói ra. Ngoại trừ đồ ăn chủng loại bên trên rõ ràng thăng cấp. Trọng yếu nhất đó là bên này người sống sót rất nhiều, có hơn 1.000 người. Nghe nói còn sống người sống sót, tuyệt đại bộ phận đều tới nơi này. Người trên bản chất là quần cư động vật, nhất là tại tao ngộ nguy cơ thời điểm, càng ưa thích bao đoàn cùng một chỗ. Nhiều như vậy nhân khẩu, cũng làm cho những người may mắn còn sống sót này đều an tâm không ít. Tại nơi này so phương Nam đường ven biển điều kiện, không biết cao gấp bao nhiêu lần. Với lại nếu nói thật có thể cứu viện binh đi vào đảo bên trên, bọn hắn ở trung tâm sơn mạch cũng có thể đợi đến cứu viện. Các ngươi tuyển ra đến lĩnh đội sao? Châu Phong ánh mắt liếc nhìn đám người. Tại những này người xây dựng doanh địa thời điểm, Châu Phong cũng làm cho bọn hắn chọn một lĩnh đội đi ra tiến hành quản lý. Hắn kỳ thực nguyên bản có người chọn, cái kia chính là Tiêu Đống. Tiêu Đống mang theo Hà Tuệ đều đến cái này doanh địa kiếp sau sống. Dù sao hai người là vợ chồng, cũng không thể chia rẽ. Với lại Hà Tuệ tại nguyên bản doanh địa bên trong tiếp nhận không ít tin đồn, tại cái này mới trong doanh địa cũng có thể trải qua càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng là Tiêu Đống dù sao từng có lịch sử đen, đã từng bị trục xuất ra doanh địa. Nếu như bổ nhiệm Tiêu Đống nói, sẽ cho những người khác một loại ảo giác. Cái kia chính là phạm sai lầm còn có cơ hội. Cho nên Châu Phong vẫn là từ bỏ chỉ định Tiêu Đống là lĩnh đội, để cái này doanh địa mình tiến hành lựa chọn. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây trong doanh địa không có tuyển ra đến lĩnh đội. Nguyên bản có chút uy vọng người, đều là do bất đã từng thân tín. Hiện tại những này người không phải đi theo do bất cùng một chỗ, lựa chọn đầu phục dã nhân. Đó là từng cái làm việc khiêm tốn, sợ mình hấp dẫn Châu Phong lực chú ý căn bản không có dám đứng ra. Chương 458, dã nhân phát hiện chương 458, dã nhân phát hiện nhìn thấy một màn này, Châu Phong dứt khoát để cái này doanh địa tuyển ra đến 5 người. 5 người cộng đồng đến lãnh đạo cái này doanh địa. Có cái gì chuyện trọng yếu, liền 5 người bỏ phiếu quyết định. Làm như vậy cũng là phổ biến một loại mới quản lý phương thức. Lĩnh đội hình thức cố nhiên tốt, nhưng là dễ dàng tạo thành độc đoán. Cộng đồng quản lý liền không giống nhau, lẫn nhau giữa có ngăn được. Bất quá cộng đồng quản lý tai hại, đó là rất dễ dàng xuất hiện cái cỏ cùng trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì quyết định là 5 người làm được, cho nên rất khó nói là người nào đó vấn đề. Nhưng là lựa chọn 5 người, liền so lựa chọn một người đơn giản nhiều. Chỉ cần phát ra đến 5 cái số phiếu cao nhất là được. Châu Phong bên này vốn là dự định đợi ở chỗ này quan sát bỏ phiếu quá trình. Bất quá từ doanh địa có người chạy tới, nói cho Châu Phong một tin tức, gù đến. Châu Phong có chút ngoài ý muốn, gù hiện tại thế nhưng là mặt trang tộc tổ trưởng, không nghĩ tới gù sẽ đích thân mang người tới. Thế là Châu Phong trở lại trong doanh địa. Khi hắn trở lại doanh địa về sau, doanh địa bên ngoài đã đứng một đoàn dã nhân. Mỗi cái dã nhân đều cong sọng đứa, hiển nhiên là Gụt mang đến làm giao dịch. Về phần Gụt bản nhân đã bị mời đến trong doanh địa. Châu Phong trước đó cố ý đã thông báo, chỉ cần là dã nhân tới làm mậu dịch, liền đem bọn hắn mang vào. Mình nhiều khi cũng không tại trong doanh địa, cho nên không thể lãnh đạm mặt trang tộc dã nhân. Muốn đem bọn hắn xem như là chân chính bằng hữu. Chỉ ít hiện tại quan hệ không có phát sinh biến hóa, mọi người còn đều là bằng hữu. Bởi vì trước kia Châu Phong đi dã nhân bộ lạc, đều hứng chịu tới lễ ngộ, cho nên cũng muốn có qua có lại. Châu Phong tại trong phòng họ gặp được Gút. Tại Gút bên người còn có mấy cái dã nhân chiến sĩ buổi tiếp. Châu Phong cũng không có nhìn thấy vạ, hiển nhiên vạ lần này cũng không có tới. Lần nữa nhìn thấy Gút, Châu Phong cảm giác đầu tiên đó là Gút thế mà tiểu tụy một chút. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, Gút trở thành tù trưởng sau cũng bể bộn nhiều việc. Hai người hàn huyên một phen. Gút trực tiếp cho thấy ý đồ đến, hắn lần này tới là có hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, đương nhiên đó là cùng Châu Phong đến tiến hành mậu dịch. Song phương trao đổi vật tư. Gút đối với Châu Phong trong doanh địa một chút công cụ, cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng từ bà trong miệng biết được, hiện tại Châu Phong doanh địa phát sinh biến hóa rất lớn. Cho nên cố ý tự mình sang đây xem xét. Về phần nói một chuyện khác, ra cây á người đến nói đi. Gút nhìn về phía bên người một cái dã nhân chiến sĩ. Kia dã nhân chiến sĩ là cái đầu trọc, nhìn lên khoảng 40 tuổi khoảng chừng. Trên thân cũng có không ít xăm hình cùng vết sẹo. Nhìn lên cũng là thần kinh bách chiến chiến sĩ. Tình huống là như thế này, chúng ta trước mấy ngày tại phía tây bờ biển trên vách đá, phát hiện một cái sơn động, trong sơn động có rất nhiều kỳ quái đồ vật, có thể là kẻ ngoại lai sử dụng tới vật phẩm. Gia Tây Á giới thiệu đến, kẻ ngoại lai sử dụng vật phẩm. Châu Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới dã nhân còn sẽ có thứ phát hiện này. Bất quá nghĩ lại, dã nhân hẳn là phát hiện qua không ít kẻ ngoại lai vết tích. Dù sao liên tiếp không ngừng có người xuất hiện tại trên đảo này. Chỉ là trước kia bọn hắn cũng không thèm để ý, nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, dã nhân đối với kẻ ngoại lai cũng biết càng nhiều. Có rất nhiều kỳ quái quái đồ vật, chúng ta đều không có đụng, lo lắng sẽ có nguyên rủa. Gia Tây Á đôi tay một đám. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Dã nhân đối với một chút không thể nào hiểu được đồ vật, vẫn tương đối cẩn thận. Trước kia cũng không biết cây cao su có ích lợi gì. Châu Phong có thể lý giải, đây là dã nhân cách sinh tồn. Ngươi có thể mang ta đi nhìn xem sao? Châu Phong mở miệng hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần một ngày lộ trình liền có thể đến. Gia Tây Á gật gật đầu. Nếu như bên kia vật phẩm có giá trị, lần sau mậu dịch có thể triệt tiêu một bộ phận vật tư. Châu Phong nhìn về phía Gụt nói ra. Gụt đã nói với chính mình tin tức này. Kia Châu Phong cũng nhất định phải biểu hiện ra mình thành ý, nếu không lần tiếp theo Gụt không cần thiết đem loại tin tình báo này nói với chính mình. Mặc dù bọn hắn là đồng minh quan hệ, nhưng là cũng đều đang vì mình lợi ích cân nhắc. Tới trước nhìn xem lần này chúng ta mang đến đồ vật ta. Gụt mỉm cười. Mấy người ra khỏi phòng. Lúc này Châu Phong mới chú ý đến, Sản Dư cũng tại trong doanh địa. Đang tại doanh địa nơi hẻo lánh vị trí nhìn Dỗ Phi ạ. Vị trí kia là hôm qua vừa rồi đóng chuồng heo. Dỗ Phi ạ cầm lấy một cây gậy, đang tại đùa heo rừng chơi. Sản Dư đang cùng Bạch Quynh Nhan nói chuyện với nhau. Hiển nhiên là tại hỏi thăm Dỗ Phi ạ trong khoảng thời gian này tình huống. Châu Phong cũng không có quấy rầy, mà là cùng Gụt cùng một chỗ đi vào doanh địa bên ngoài. Gụt mang theo Châu Phong kiểm tra một hồi những vật tư này, ngoại trừ thịt khô cùng khoai tây củ sắn bên ngoài, còn có một số hoa quả cùng gia thú. Cùng hai lần trước khác biệt là, lần này Gụt bọn hắn mang theo không ít thảo dược tới. Nhìn thấy những vật phẩm này, Châu Phong gật gật đầu. Ở trên đảo những vật này tuyệt đối có thể được xưng là đồng tiền mạnh. Lần này Châu Phong cũng không có trực tiếp cùng Gụt tiến hành mậu dịch, mà là để người đi thông chi cái khác doanh địa người tới, mang theo một chút vật tư tới, để bọn hắn cũng cùng dã nhân tiến hành mậu dịch. Rất nhanh cái khác doanh địa người lại tới, đều cầm lấy không ít vật tư. Bình thường đều là bọn hắn chế tác một chút công cụ, bất quá trong đó cũng không có làm bằng sắt phẩm. Châu Phong đã đem làm bằng sắt phẩm liệt vào, tuyệt đối không thể tiến hành mậu dịch. Cho dù là chứa sắt công cụ cũng không được. Ví dụ như nói lưỡi búa loại hình đồ vật, bởi vì một khi mở cái này lỗ hổng, sau này sẽ rất khó cầm đoán. Thậm chí không bài trừ có người làm thu hoạch vật tư, thâm kín tiến hành giao dịch. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng là nếu như có thể thông qua mậu dịch, liền thu hoạch đại lượng vật tư, liền có khả năng sẽ có người bí quá hóa liệu. Châu Phong doanh địa cửa ra bảo rất nhanh liền trở thành thị trường một dạng, thu nhất đến hoan nghênh vật tư, thế mà không phải thịt khô, ngược lại là gia thú cùng khoai tây củ sắn những vật này. Gút cảm giác được nghi hoặc, vì cái gì thịt khô không có lựa chọn, bọn hắn dã nhân thích nhất thế nhưng là thịt khô. Châu Phong ở bên cạnh cười không nói, bởi vì dã nhân chế tác thịt khô bình thường đều là heo rừng cùng thỏ rừng loại hình, những này thịt khô màu sắc tương đối đen, bề ngoài không tốt. Vẫn là có không ít người sống sót, nhìn thấy những này thịt khô có tâm lý chướng ngại, không nguyện ý tiếp nhận. Châu Phong liền không khách khí, gần đây hắn doanh địa người ăn những vật này tương đối nhiều, đã thành thói quen loại vị đạo này cùng bề ngoài. Với lại bọn hắn đang ăn thời điểm, bình thường đều sẽ rửa sạch mấy lần, chỉ cần nội bộ không có hỏng là được. Đằng sau những này không có người muốn thịt khô, Châu Phong toàn bộ đều thu nhận. Một mực bận rộn đến buổi trưa, Châu Phong còn xin Gụt cùng Sản Dân mấy người thưởng thức một cái bọn hắn doanh địa mỹ thực, chuyên môn làm mấy đạo thức ăn cầm tay. Gụt đám người ăn là khen không dứt miệng, liền đĩa đều liếm sạch sẽ. Về phần nói cái khác gia nhân, đương nhiên không có cách nào cung cấp tốt như vậy đãi ngộ. Bất quá cũng cho bọn hắn cung cấp, hôm nay người sống sót ăn đồ ăn. Đối với phổ thông gia nhân đến nói, đây cũng là khó được mỹ vị. Gia Tây Á, ngươi nói cái sơn động kia là tình huống như thế nào? Chương 459, đồng hành chương 459, đồng hành đang ăn sau khi ăn xong, Châu Phong hỏi thăm Gia Tây Á đem lúc ấy tình huống miêu tả một cái. Cái sơn động kia nằm ở phương hướng tây bắc. Bọn hắn là trước mấy ngày bên ngoài ra đi săn thời điểm trời mưa, thế là tìm kiếm khắp nơi tránh mưa địa phương, trùng hợp phát hiện cái sơn động kia. Trong sơn động có một ít nhìn lên giống như là người sống sót dùng qua đồ vật, bất quá những vật kia bọn hắn đều không có đủ, bởi vì không biết có hay không nguy hiểm, lo lắng hơn sẽ có nguyền rủa. Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu. Ra cây á bọn hắn không có đụng trong sơn động đồ vật, vậy thì càng tốt hơn, cũng không cần lo lắng bị không cẩn thận tổn hại. Nếu như thuận tiện nói, đợi chút nữa chúng ta liền cùng đi như thế nào? Gột cười tủm tỉm nói ra. Người cũng muốn đi? Châu Phong có chút kinh ngạc nhìn Gột, không nghĩ tới Gột một cái tù trưởng lần này cũng muốn đi qua. Không sai, ta cũng đối cái sơn động kia thật cảm thấy hứng thú. Gột gật gật đầu. Châu Phong lập tức liền hiểu Gột là có ý gì. Hang núi kia là bọn hắn phát hiện, cho nên Gột muốn cùng mình chia đều bên trong đồ vật, mới có thể cùng theo một lúc đi qua. Bất quá sau đó Châu Phong đã cảm thấy ý nghĩ này không đúng lắm, bởi vì tại Gột bên cạnh còn có Sàn Dơ. Sàn Dơ hẳn là sẽ nhận thức những vật phẩm kia, không cần thiết cố ý lôi kéo mình kiếm một chén canh. Các ngươi không có đi trước nhìn một chút sao? Châu Phong nói lời này thời điểm nhìn về phía Sàn Dơ, hiển nhiên là muốn nghe nghe xong Sàn Dơ là nói thế nào. Chúng ta cũng là đêm qua mới đến tin tức, Sàn Dơ giải thích lên. Bọn hắn đêm qua tại rừng cây bên trong hành tẩu, vừa lúc gặp phải ra Tây Á đem cái này tin tức báo cho Gột. Đây nếu là cùng các ngươi kẻ ngoại lai có quan hệ, ta cảm thấy cũng hẳn là nói cho ngươi, nói không chừng liền cùng các ngươi có quan hệ đây. Gột đi theo nói bổ sung. Nghe được Gột nói như vậy, Châu Phong vẫn là rất ngoài ý muốn. Xem ra mới vừa rồi là mình cả nghĩ quá rồi. Châu Phong lại hỏi tham gia Tây Á, liên quan tới cái sơn động kia một chút chi tiết. Ra Tây Á lại giải đáp rất mờ, hắn cũng không có cẩn thận xem xét. Nhưng là có thể xác định trong sơn động, khẳng định có kẻ ngoại lai vết tích. Đối phương còn tại trong sơn động ở một đoạn thời gian. Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu. Không quản là những vật kia, là ai lưu lại, hắn đều có cần phải đi xem một cái. Vậy đợi chút nữa liền cùng đi chứ? Châu Phong nói ra. Mấy người sau khi cơm nước xong, liền chuẩn bị xuất phát. Châu Phong bên này gọi tới Đường Thành, nhường hắn mang 7-8 người. Bởi vì Gột mang người cũng không nhiều, cũng chỉ có bên cạnh hắn 5-6 cái dã nhân chiến sĩ. Mặt khác lại thêm Sàn Dơ. Cho nên Châu Phong cũng không cần mang quá nhiều người. Căn cứ ra Tây Á miêu tả, tiểu đảo phương hướng Tây Bắc không có Thái Dương tộc bộ lạc, không có an toàn gì vấn đề. Bất quá lần này Châu Phong mang tới Bờ Rủ Sở. Bờ Rủ Sở biết được muốn đi tiểu đảo phương hướng Tây Bắc, mai cho đến bờ biển vách núi. Cả người lộ ra rất kích động. Bờ Rủ Sở cũng đối đảo bên trên địa lý cảm thấy rất hứng thú. Châu Phong dẫn theo Bờ Rủ Sở, cũng là để Bờ Rủ Sở ghi chép một cái địa hình cùng hình dạng mặt đất. Tại Châu Phong trước khi đi, hắn thông báo một chút Tần Hiểu Tuyết, để Tần Hiểu Tuyết trước tiên đem mình sẽ những cái kia từ ngữ dạy cho Khưu Lâm. Dạng này Khưu Lâm liền có thể trước quản lý những cái kia nữ dã nhân. Gột cũng phát hiện, Châu Phong trong doanh địa lại có nữ dã nhân. Châu Phong, ngươi những này nữ dã nhân từ đâu tới đây? Gột rất kinh ngạc. Thế là Châu Phong đem mình đi phía nam đường ven biển cứu người sự tình nói ra. Đương nhiên tại Châu Phong trong miệng, cái kia lão dã nhân đó là quỷ đỏ giết chết, mà những này nữ dã nhân đó là Thái Dương tộc còn sót lại tại trong bộ lạc. Châu Phong toàn bộ đều mang theo trở về. Châu Phong, ngươi quá lợi hại, lập tức bắt nhiều như vậy nô lệ, lần sau ngươi nếu là dự định tiến công Thái Dương tộc bộ lạc, chúng ta có thể cùng một chỗ hành động. Gột nghe được rất kích động, nhiều lần vỗ vào Châu Phong bả vai. Bên cạnh ra Tây Á đám người cũng đều là một mặt hưng phấn. Hiển nhiên đối với những này mặt trăng tộc dã nhân đến nói, không có cái gì so chiến thắng Thái Dương tộc càng làm cho bọn hắn cảm giác được cao hứng. Với lại trọng yếu nhất là còn có thể từ đối phương trong bộ lạc cướp đoạt nhân khẩu. Không có vấn đề. Châu Phong gật đầu đáp ứng. Kỳ thực Châu Phong đây cũng là tại qua loa gột. Hắn trong lòng vẫn là không muốn cùng Thái Dương tộc phát sinh cái gì xung đột. Bất kỳ xung đột nào đều sẽ tổn thất bọn hắn nhân khẩu. Đi phương nam đường ven biển cứu người cũng là hành động bất đắc dĩ. Hiện tại bọn hắn trọng yếu nhất vẫn là xúc tích lực lượng. Bọn dã nhân đem trao đổi vật tư đều vác tại sọt nứa bên trong. Mặt khác giống như là xe đẩy nhỏ loại hình đồ vật, đều là hai người dơ lên cùng một chỗ đi. Bất quá bọn dã nhân trở về lộ trình vẫn là gần đây thời điểm nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì bọn hắn mang theo vật tư ít đi rất nhiều. Đám người đi đến rừng cây thời điểm, Gột liền cùng dưới tay hắn dã nhân tách ra. Đám người bọn họ hướng phía phương hướng tây bắc mà đi. Chuyến này lộ trình, Châu Phong đám người đi đều rất buông lỏng. Đây là khó được một lần, không có thời gian hạn chế lộ trình. Chỉ là dưới chân đường cũng không tốt đi, đâu đâu cũng có dây leo. Tại đến trạm vạng tối thời điểm, bọn hắn mới đi 7-8 km mà thôi. Giữa đường còn gặp phải một mảnh đầm lầy. Đầm lầy diện tích rất lớn, bọn hắn không thể không lượn quanh rất lớn một vòng đường. Nhìn thấy đây đầm lầy, Châu Phong liền nhớ lại đến lầy ạ. Bên này đầm lầy có cá sấu sao? Châu Phong vừa đi vừa hỏi. Có nước địa phương liền dễ dàng có cá sấu. Gột gật gật đầu giải đáp. Nghe được Châu Phong cùng Gột đang đàm luận cá sấu, bên cạnh Đường Thành đám người đều là biến sắc, vô ý thức nhìn về phía xung quanh bụi cỏ. Kỳ thực cá sấu mang đến uy hiếp kém xa tít tắp rắn độc loại hình, nhưng là vẫn như cũ để Đường Thành bọn hắn cảm giác không thoải mái, cho nên đám người lại đi rất xa, một mực rời xa đầm lầy khu rất xa mới dừng lại. Mặc dù trên tảng cây ngủ tư vị không dễ chịu, bất quá Đường Thành đám người đều nguyện ý thử một chút, bởi vì chung quanh nơi này rừng cây quá rậm rạp, tìm không thấy sạch sẽ đất trống. Vì an toàn tốt nhất vẫn là ngủ ở trên cây. Gột bọn hắn có biện pháp tốt, dùng trong tay dao đá rất nhanh chặt một ít cây cảnh, sau đó trên tảng cây vác cái giản dị giá đỡ. Dạng này ngủ lấy đi nói, liền không có khó chịu như vậy. Bất quá gột bọn hắn những ngày người, ngủ ở trên cây cũng không cần giá đỡ. không bao lâu liền có thể ngủ. Đây hoàn toàn đều là cho Châu Phong bọn hắn chuẩn bị. Đây để Châu Phong đám người đều không thể không cảm khái. Đây trong rừng lớn lên người, liền cùng bọn hắn không giống nhau. Cùng ngày bên cạnh nổi lên thái dương quang mang thời điểm, Đường Thành đám người tỉnh lại. Trước tiên đó là từ trên cây leo xuống, giãn ra thân thể một cái. Luôn cảm giác trên thân vô luận chỗ kia đều rất đau. Châu Phong cũng từ trên cây nhảy xuống, hắn ngược lại là không có cảm giác được chỗ nào đau. Với lại tinh thần cũng là trong mọi người sung mãn nhất. Đơn giản ăn xong điểm tâm về sau, đám người lần nữa xuất phát. Tại trên đường Châu Phong hỏi tham gia Tây Á, còn cần bao dài thời gian tới chỗ? Nhanh nhanh, mặt trời đến đỉnh đầu thời điểm, chúng ta hẳn là có thể đến. Ra Tây Á nhìn lên bầu trời nói ra. Chương 460, dã nhân khắc khẩu chương 460, dã nhân khắc khẩu giống như ra Tây Á nói một dạng. Khi bọn hắn đi đến buổi trưa thời điểm, quả nhiên trong không khí hương vị đã có một chút biến hóa. Tại xuyên việt ra rừng cây về sau, liền thấy phía trước là một mảnh ông dương, mà bọn hắn dưới chân là một tòa vách núi, đại khái khoảng cách bên trên có hơn 50 mét. Đây chính là hòn đảo phương hướng tây bắc. Vợ dù sở rất kích động lấy ra một cái tiểu bản tử, tại tập vở bên trên không ngừng vẽ lấy, thỉnh thoảng còn nhìn về phía xung quanh, kỹ càng quan sát địa hình. Tại vợ dù sở sổ tay bên trên đã có hòn đảo đại khái hình dạng, chỉ là tiểu đảo phía đông bộ phận thiếu hụt, bên kia đều là thái dương tộc địa bàn. Bất quá khi Đường Thành lại gần nhìn thời điểm, lại phát hiện mình nhìn không rõ. Vợ dù sở, ngươi tranh này thứ độ gì? Đường Thành nhịn không được hỏi. Tại Đường Thành xem ra, phía trên này đó là từng cái đường con cùng vòng tròn, thỉnh thoảng còn đánh dấu một chút con số, nhìn lên cùng chữ như gà đối không sai biệt lắm. Đây là chuyên nghiệp bản đồ hóa pháp, kỳ thực cái này rất dễ nhận biết. Vợ dù sở cho Đường Thành giải thích lên, những cái kia đường con đó là địa hình, trên xuống từng cái vòng tròn, đại biểu là lồi ra mặt đất trên núi. Mặc dù nhìn lên rất loạn, nhưng là chỉ cần hiểu được những này đại biểu ý nghĩa, rất dễ dàng có thể phân biệt ra được. Đường Thành nghe đường này, vẫn là một mặt mê mang. Vợ dù sở từng có phương diện này huấn luyện, về sau ngươi nhìn nhiều mấy lần liền hiểu. Châu Phong ha ha nói ra. Châu Phong vừa mới bắt đầu vẽ đồ, cũng chỉ có mình mới có thể xem hiểu. Cũng là phát hiện bờ rủ sở vẽ càng thêm chuyên nghiệp, cho nên lần này đem bờ rủ sở dẫn theo. Mặc dù ở trên đảo đã nhiều năm như vậy, bất quá ta cũng không có đã tới bên này. San Dơ Dơ ở bên cạnh cảm khái một câu. Đường Thành dứt khoát không quản bản đồ sự tình, dù sao hắn cũng nhìn không rõ. Hang núi kia ở nơi nào đây? Đường Thành quay đầu hỏi thăm San Dơ Dơ. Dù sao bọn hắn chuyến này tới, đó là chạy sơn động đến. Về phần nói hòn đảo này là cái dạng gì, Đường Thành không làm sao quan tâm. Tại Đường Thành xem ra, liền xem như biết rồi tòa đảo này là cái dạng gì. Kia thì có ý nghĩa gì chứ? San Dơ đem lời cho ra Tây Á phiên dịch một lần. Bên này, ra Tây Á ra hiệu đám người đi theo hắn đi. Bọn hắn thuận theo vách núi phương hướng, một mực hướng phía tây đi. Trên đỉnh núi này trùi lủi, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cây nửa chết nửa sống cây nhỏ. Thứ gì đều không có. Trên đại dương bao la càng là bông dương một mảnh, mười phần bình tĩnh. Tại nhanh đến rìa vách núi thời điểm, ra Tây Á mới ngừng lại được. Châu Phong hướng phía bên dưới vách núi phương nhìn qua. Phía dưới toàn bộ đều là đá ngầm mặt khác một bên đó là bãi cát. Bên kia, chính ở đằng kia. Ra Tây Á chỉ vào khoảng cách Châu Phong mười mấy mét địa phương. Châu Phong đám người nhìn sang, liền phát hiện rìa vách núi có một cái sườn dốc. Sườn dốc cũng không dốc đứng, có thể thuận theo đi xuống. Ra Tây Á biểu thị sơn động ngay tại lần này phương. Đám người thuận theo Ra Tây Á ngón tay phương hướng nhìn qua, quả nhiên thấy sườn dốc phía dưới có một cái tối như mực cửa vào. Đại khái đi 6-7 mét liền có thể đi vào. Như vậy ẩn nấp sơn động, các ngươi làm sao phát hiện? Đường Thành có chút kinh ngạc. Nếu không phải Ra Tây Á chỉ vào nơi này, hắn còn sẽ không chú ý đến phía dưới có cái sơn động. Vận khí a. Ra Tây Á nhếch miệng cười cười. Vậy liền đi xuống xem một chút a. Châu Phong dẫn đầu thuận theo sườn dốc xuống dưới. Sau đó hắn phát hiện phía dưới rất hẹp. Vạn nhất dưới chân chừng nói, rất có thể liền sẽ rớt xuống phía dưới trên đá ngầm, trên hình dáng sẽ mười phần thê thảm. Đây để Châu Phong lập tức nhíu mày. Cái gì người chọn ở loại địa phương này ở lại? Dạng này không đợi gặp phải nguy hiểm, mình liền có khả năng bởi vì ngoại ý muốn mà mất mạng. Châu Phong suy đoán trong sơn động người, rất có thể cũng là bởi vì cái này, cho nên liền từ bỏ sơn động. Nhưng là ở trong sơn động này ở lại, khẳng định tuyệt đối an toàn. Điều này cũng làm cho Châu Phong càng thêm hiếu kỳ, bên trong hang núi kia có thể có cái gì vật phẩm? Chỉ là đem vật tư vận chuyển đến nơi này, liền rất phí sức. Ai sẽ làm chuyện loại này? Trừ phi vật phẩm phi thường có giá trị. Tù trưởng, ngài không thể xuống dưới, phía dưới có chút nguy hiểm. Sau lưng chuyển đến dã nhân âm thanh. Nguyên bản Châu Phong dự định tiếp tục đi tới, nghe được câu này nhìn lại, phát hiện nguyên lai là gụt, muốn đi theo mình cùng một chỗ xuống tới, nhưng là bị bên người dã nhân chiến sĩ cho ngăn lại. Không nguyện ý để gụt liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tốt a. Gụt hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Nếu là trước đây nói, gụt khẳng định sau đó đi thăm dò nhìn. Bất quá bây giờ mình dù sao cũng là tù trưởng, rất nhiều chuyện không thể tự kiềm chế tự mình đi làm. Tù trưởng, trong huyệt động thế nhưng là rất đặc sắc, ngươi không đi xuống nhìn xem sao? Phía dưới rất an toàn. Ra Tây Á nhắc nhở. Gụt do dự một chút. Chuyến này gụt tới, đó là muốn nhìn một chút trong sơn động có đồ vật gì. Đợi ở chỗ này lại không thể xuống dưới, là rất đáng tiếc. Nghe được Ra Tây Á nói như vậy, gụt lại có chút muốn đi xuống xem một chút. Ra Tây Á, ngươi là có ý gì? Muốn để tù trưởng bất chấp nguy hiểm sao? Một cái dã nhân quát lớn. Nghe được dã nhân quát lớn, Ra Tây Á lại hừ lạnh một tiếng. Tù trưởng là chúng ta bộ lạc dũng cảm nhất, cường đại nhất chiến sĩ. Chẳng lẽ tù trưởng còn sẽ sợ hay sao? Gia Tây Á nhàn nhạt nói ra, ngươi có suy nghĩ hay không đến tù trưởng an toàn? Kia dã nhân chiến sĩ không phục, ta đã nói rồi, phía dưới không có nguy hiểm gì. Gia Tây Á càng là trực tiếp bán trở về. Nhìn thấy Gia Tây Á cùng cái khác dã nhân chiến sĩ làm trò kịch liệt, Đường Thành đám người đều cảm giác được hiếu kỳ. Không biết ở thời điểm này, làm sao dã nhân giữa còn ở mỹ lên? Sàn Dợp, bọn hắn lăn tăn cái gì đây? Đường Thành hỏi thăm bên cạnh Sàn Dợp. Đường Thành hiện tại cũng biết một điểm dã nhân ngôn ngữ, nhưng là sẽ không nhiều. Dã nhân nói câu lâu một chút, Đường Thành liền nghe không rõ. Sàn Dợp lập tức lộ ra một nụ cười khổ, đem sự tình đại khái báo cho Đường Thành. Tu trưởng thân phận là so sánh đặc thù, không mạo hiểm cũng là phải. Cái này Gia Tây Á làm sao có chút tại đổ thêm dầu vào lửa bộ dáng? Đường Thành nhíu mày. Gia Tây Á là bộ lạc chiến sĩ, nhưng hắn không phải tù trưởng bên người hộ vệ, hắn hẳn không có cân nhắc đến tù trưởng an toàn, chỉ là muốn thỉnh mời gột đi xuống xem một chút ta. Sàn Dật giải thích nói, tại gột người bên cạnh người, cũng là vì gột an toàn suy nghĩ. Nhưng là Gia Tây Á không giống nhau, đoán chừng Gia Tây Á muốn là đều đến nơi này. Nếu như không đi xuống nhìn một chút nói, thật là đáng tiếc. Với lại đây chính là Gia Tây Á phát hiện. Gia Tây Á khẳng định muốn, để gột tận mắt nhìn thấy mình công lao. Nghe được Sàn Dật nói như vậy, Đường Thành cũng không nhịn được gật gật đầu. Đều đi đến nơi này phương, lại không thể xuống dưới, là có một chút đáng tiếc. Nhìn thấy dã nhân còn tại khắc khẩu, Châu Phong lại nhíu mày. "Đường Thành, các ngươi cũng đợi ở phía trên trước không muốn xuống tới." Châu Phong cũng đối Đường Thành đám người nói. "Ân." Đường Thành đám người nghe được câu này đầu tiên là sửng sở. Sau đó nhìn thấy Châu Phong biểu tình nghiêm túc, biết Châu Phong không phải tại thương lượng với bọn họ. Thế là nhao nhao gật đầu. Đã Châu Phong nói như vậy, vậy khẳng định là có đạo lý. Chương 461, hô hấp chương 461, hô hấp dã nhân giữa khắc khẩu bị gột cho ngăn lại. Gột cuối cùng quyết định vẫn là không đi xuống, mà là để bên người dã nhân chiến sĩ đi theo Châu Phong cùng một chỗ xuống dưới. Nếu không cũng không thể để Châu Phong một người xuống dưới xem xét. Thế là có cái dã nhân chiến sĩ từ sườn dốc bên trên xuống tới, đi vào Châu Phong sau lưng. "Gia Tây Á, ngươi không xuống nhìn xem sao?" Châu Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Gia Tây Á, ta đã xuống dưới nhìn qua. Gia Tây Á nhún vai, bày ra một bộ không có hứng thú bộ dáng. Châu Phong thấy thế cũng không có nói cái gì, mà là vịn vách đá hướng phía trước đi, cẩn thận từng ly từng tí xê dịch đến hang động biên giới. Cửa hang nhìn lên rất nhỏ, bên trong không gian tựa hồ không lớn. Châu Phong có chút hoài nghi, trong này có thể thả cái gì có giá trị vật phẩm a? Bất quá Châu Phong vẫn là đi hướng cửa hàng, nhưng là ngay tại khoảng cách cửa hàng cách xa một bước thời điểm, hắn lại nhíu mày, đột nhiên dừng bước. Bởi vì Châu Phong nghe được một tia rất nhỏ động tĩnh, là tiếng hít thở âm, không phải phía sau dã nhân hô hấp, mà là trong huyệt động truyền đến. Châu Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hang động bên trong, vì cái gì trong huyệt động sẽ có người? Bởi vì hang động là xuất hiện ở khuất bóng một mặt, bên trong thật sự là quá đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù là Châu Phong cũng không có thích hứng cái này độ sáng. Trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm trong huyệt động là tình huống như thế nào, có lẽ là trong huyệt động người phát hiện Châu Phong đã nhận ra mình. Thế là một giây sau, một đạo hàn quang tựa như tia chớp đánh tới, một thanh thạch mâu bỗng nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, mang theo sắc bén tiếng gió, thẳng tắp đâm về Châu Phong phần bụng. Châu Phong phản ứng cực nhanh, thân thể trong nháy mắt hướng khía cạnh trốn tránh. Trường mâu lao hắn ý phục sẽ qua. Châu Phong thừa cơ đưa tay phải ra, như kìm sắt đồng dạng gắt gao kéo lại trường mâu cán mâu. Nắm chặt trường mâu trong nháy mắt, Châu Phong cảm nhận được truyền đến trường mâu truyền đến một cỗ lực lượng. Đối phương hiển nhiên không muốn dễ dàng buông tha trường mâu. Có người, trong huyệt động có người. Cạm bẫy. Châu Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Tại đây khẩn yếu con đầu, Châu Phong hô là tiếng Hán, cho nên Đường Thành những này người trước tiên nghe được rõ ràng, chỉ là bọn hắn đều lộ ra một tia mê mang. Trong huyệt động có người, tình huống như thế nào? Gia Tây Á không phải nói cho bọn hắn, trong huyệt động không có một hai á, chỉ là may mắn người còn sống ở lại vết tích. Làm sao hiện tại trong huyệt động còn sẽ có người đâu? Mà phía sau Châu Phong kêu đi ra hai chữ kia, cạm bẫy, tất để Đường Thành đám người kịp phản ứng. Trong này có quỷ. Đường Thành đám người vội vàng từ phía sau lấy ra vũ khí mình, nhắm ngay gột cùng Gia Tây Á đám người. Gột nhìn thấy một màn này, lộ ra kinh hoàng biểu tình. Hắn nghe không hiểu vừa rồi Châu Phong nói, chỉ là có thể nhìn ra Châu Phong âm thanh rất khẩn cấp, khẳng định là có cái gì quan trọng sự tình. Sau đó liền thấy Đường Thành những này người, nhao nhao lấy ra vũ khí nhắm ngay bọn hắn, đem bọn hắn trở thành địch nhân. Sàn Dợn, xảy ra chuyện gì? Gột vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Sàn Dợn. Gột cảm thấy nhất định là xảy ra chuyện gì hiểu lầm. Trong huy động, cẩn thận đằng sau. Sàn Dật vội vàng nói, nhưng mà Sàn Dật lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền biến thành một tiếng kinh hô. Lúc này đứng tại gột sau lưng Gia Tây Á từ bên hông lấy ra một thanh mũi đá, đột nhiên hướng phía gột phía sau đã đâm đi. Gột đang nghe Sàn Dật nói chuyện trong nháy mắt, liền lập tức quay người, nhưng vẫn là trễ. Gia Tây Á giao găm, đâm trúng gột sườn trái phía dưới. Gột mặc dù một cước đem Gia Tây Á cho đá văng, thế nhưng là Gia Tây Á mũi đá đã nhuộm đỏ. Nhìn thấy gột bị tập kích, bên người mấy cái dã nhân chiến sĩ lập tức liền gấp, thậm chí cũng không kịp lấy ra vũ khí, liền nhao nhao hướng phía Gia Tây Á nhào tới. Gia Tây Á mang theo hai cái dã nhân chiến sĩ, lại tựa hồ như đã sớm chuẩn bị, đã sớm trong bóng tối nắm chặt ở trong tay dao đá, đối diện bổ tới. Phúc, phúc. Trong nháy mắt liền có hai cái gột hộ vệ bị chặt trúng cái cổ, máu tươi từ chỗ vết thương dâng trào đi ra, hai người thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Đường Thành mấy người cũng minh bạch, là cái kia gọi là Gia Tây Á gia hỏa tạo phản. Mặc dù không biết bọn hắn vì cái gì sẽ đối với gột ra tay, nhưng đây là một cái rất rõ ràng, nhằm vào Châu Phong cùng của Tâm Nhu. Các ngươi bảo hộ gột. Đường Thành giống lên một cú họng. Tiếng nói vừa ra, Đường Thành mình cũng không dám tin tưởng. Một ngày kia hắn thế mà lại nói ra, bảo hộ dã nhân loại này nói. Nhưng là bây giờ sự thật như thế. Bọn hắn cùng gột là khóa lại cùng một chỗ. Nhưng mà để Đường Thành sắc mặt khó coi là, không biết từ nơi nào lại xuất hiện hơn 30 dã nhân, nhao nhao từ trong rừng cây chui ra ngoài, hướng phía bọn hắn xông lại. Hiển nhiên là ra Tây Á sớm thiết kế tốt mai phục, chính là muốn tiêu diệt bọn hắn. Nhưng là địch nhân lại nhiều, Đường Thành cũng không nói hoài tới những này. Hắn đi vào vách núi bên cạnh, hướng phía sơn động phương hướng nhìn qua. Châu Phong, ngươi thế nào? Đường Thành hiện tại quan tâm là Châu Phong. Vô luận như thế nào, Châu Phong nhất định không thể có sự tình. Ngay tại trên vách đá mặt gột gặp tập kích thời điểm, Châu Phong bên này một tay bỗng nhiên phát lực, đưa tay cầm trường mâu ra hỏa từ trong bóng tối gắng gượng túm ra hành động. Đó là một cái vóc người cao lớn dã nhân, lộ ra hoảng sợ biểu tình. Hắn không nghĩ đến Châu Phong khí lực như vậy đại, thân thể không bị khống chế hướng đánh ra trước đến. Châu Phong nắm lấy thời cơ trên tay dùng sức hất lên. Dã nhân giống như đoạn tuyến diều giấy, hướng phía sau lưng vách núi bên ngoài bay đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từ trên vách đá rơi xuống. Thê lương tiếng kêu thảm thiết tại vách núi ở giữa quanh quẩn. Đang kéo dài vài giây đồng hồ vật rơi tự do về sau, trùng điệp nện ở trên đá ngầm. Mà dấu ở trong huyệt động dã nhân, không chỉ một cái, tổng cộng là có 3 cái. Mặt khác 2 cái đồng loạt ra tay, phân biệt hướng phía Châu Phong cái đầu cùng lồng ngực đâm tới. Vậy mà lúc này Châu Phong đã có thở dốc cơ hội, thế là nghiêng người lui về sườn dốc phương hướng. Vừa vặn nghe được Đường Thành hỏi thăm, "Ta không sao?" Phía trên sao? Châu Phong cũng nghe đến phía trên truyền đến dã nhân tiếng kêu to ầm. "Chúng ta trúng mai phục." Cái kia ra Tây Á đâm bị thương gột. Đường Thành hô. Châu Phong lớn lạnh trong lòng, quả nhiên ra Tây Á có vấn đề. Từ bắt đầu ra Tây Á thúc dục gột xuống dưới thời điểm, Châu Phong liền phát hiện đến có điểm gì là lạ. Ra Tây Á giống như rất cố chấp, để gột đến trong huyệt động nhìn một chút. Một chút cũng không có cân nhắc đến gột tù trưởng thân phận, thậm chí còn dùng phép khích tướng. Nhưng là hiện tại Châu Phong hiểu được, ra Tây Á chính là muốn đem mình cùng gột cùng một chỗ lừa gạt xuống dưới. Với lại nếu như chính mình không có phát giác, đến sơn động bên trong có người, vừa rồi đi thẳng tới trong sơn động, đối mặt đột nhiên đâm ra đến trường mâu, cũng rất khó kịp phản ứng. Lúc này đi theo Châu Phong sau lưng dã nhân là Gột Tâm Phúc. Tại Gột gặp tập kích thời điểm, đã bỏ lên, cùng ra Tây Á người đánh vào cùng một chỗ. Đi giúp Gột. Châu Phong xông Đường Thành hô. Sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua sơn động, lại có 2 cái mặt trăng tộc dã nhân từ trong sơn động đi ra. Cơ trường mâu, một trước một sau hướng phía Châu Phong đâm tới. Chương 462, trên lệch chương 462, trên lệch nhìn thấy một màn này Đường Thành rất lo lắng, hiện tại Châu Phong cũng rất nguy hiểm. Nhưng là Châu Phong hiện tại để mình đi trợ giúp Gột. Đường Thành vẫn là cắn răng, quay đầu đi tham dự chiến đấu. Hắn tin tưởng Châu Phong một người có thể giải quyết. Châu Phong quay đầu nhìn về phía 2 cái này dã nhân. Trên người mình chỉ mang theo một thanh dao găm, không có mang binh khí dài. Bất quá đối phó 2 cái này dã nhân, hắn liền dao găm đều không cần. Châu Phong lui ra phía sau mấy bước, sau đó một cái tay chụp vào bên cạnh vách đá. Vách đá trải qua nhiều năm gió táp mưa sa, biên giới cũng sớm đã phong tục giao hóa. Châu Phong trong tay dùng sức, gắng gượng móc xuống tới một khối đá. Hướng phía gần đây dã nhân liền đập tới. Kia dã nhân không nghĩ tới, Châu Phong còn có thể dùng vách đá bên cạnh thạch đầu làm vũ khí. Bất ngờ không đề phòng, bị thạch đầu đập trúng mắt trái. Dã nhân hét thảm một tiếng, che mắt trái vô ý thức lui lại. Mặc dù dã nhân biết mình dưới chân rất nguy hiểm, nhưng vẫn là không để ý đạp hụt, cả người thuận theo vách đá tuột xuống. Tại không biết lăn bao nhiêu vòng về sau, mới trùng điệp nện ở trên đá ngầm. Cùng vừa rồi cái kia rơi xuống dã nhân, thi thể khoảng cách chỉ có 10 mấy mét. Châu Phong lần nữa cầm lấy một khối đá, mà còn lại cái kia dã nhân đã sợ đến run lẩy bẩy. Liều mạng cầm trong tay thạch mâu hướng phía Châu Phong ném qua đến. Châu Phong chỉ là hơi hái qua thân thể. Tại thạch mâu từ hắn bên thai bay qua trong nháy mắt, đưa tay vững vàng bắt lấy. Nhìn thấy một màn này, kia dã nhân càng là dọa đến hét lên một tiếng. Thế mà lui trở về trong sân động, không còn dám cùng Châu Phong chiến đấu. Châu Phong cũng không có đổi bắt, mà là thuận theo sườn dốc leo lên. Dưới mắt chính diện chiến trường quan trọng hơn. Đi lên sau hắn liền thấy, trên vách núi chiến đấu kịch liệt. Mấy cái dã nhân chiến sĩ đem gột vây tại một chỗ, tại cùng ra Tây Á người chiến đấu. Đường Thành mấy người bọn hắn, cũng cùng một đám người hỗn tại cùng một chỗ. Cộng đồng đối mặt địch nhân. Nhưng là song phương nhân số chênh lệch, thật sự là quá lớn. Ra Tây Á mang theo dã nhân số lượng có hơn 30, mà cuối cùng Đường Thành bọn hắn thêm lên cũng bất quá đó là 15-16 người mà thôi, nhân số bên trên không đến đối phương một nửa. Ra Tây Á, người điên rồi sao? Thế mà đối với tù trưởng độc thủ, có dã nhân chiến sĩ đỏ hừng mắt phát ra gào thét. Không rõ vì cái gì Ra Tây Á sẽ thiết hạ mai phục, vốn căn bản là không xứng trở thành tù trưởng, đi chết đi. Ra Tây Á lại nhe răng cười một tiếng, không nguyện ý tiến hành quá nhiều giải thích. Các ngươi những này người muốn cùng Ra Tây Á cùng một chỗ làm phản đồ, hiện tại dừng tay quan kịp. Gột che vết thương, hướng ra Tây Á bên người những cái kia dã nhân nói ra. Nhưng mà những cái kia dã nhân lại không hề bị lay động, không có một cái nào đáp lại gột. Bọn hắn ánh mắt phi thường kiên định, hiển nhiên đã hạ quyết tâm đi theo ra Tây Á cùng một chỗ phát động phản loạn. Bán tên. Ra Tây Á càng là vung tay lên. Ở bên cạnh hắn có 5-6 cái dã nhân, đều cầm trong tay cung tiễn. Nghe được ra Tây Á mệnh lệnh về sau, đồng loạt hướng phía gột bán tên. Nhìn thấy những này mũi tên bay tới, gột bên người dã nhân chiến sĩ, toàn bộ đều dùng thân thể ngăn tại gột bên người. Tại bọn hắn ngã xuống trước đó, sẽ không để cho gột bị thương lần nữa. mũi tên liên tiếp đâm vào những này dã nhân chiến sĩ thân thể. Mọi người đi theo ta liều mạng, liền xem như chúng ta chết tử, linh hồn cũng biết trở về mặt trăng tộc, mà những này phản đồ là không có kết cục tốt. Gút lấy ra mình vũ khí, đẩy ra ngăn tại trước người mình dã nhân chiến sĩ, hướng phía ra Tây Á tiến lên. Nhìn thấy tù trưởng đều như vậy xung phong đi đầu, cái khác dã nhân chiến sĩ càng là giống như bị điên. Dù là trên thân còn cắm mũi tên, cũng không có để bọn hắn dừng bước lại. Nít, nít. Bọn hắn phát ra gào thét, mang theo hẳn phải chết quyết tâm đi theo gụt cùng một chỗ phát động xung phong. Đường Thành đám người nhìn thấy một màn này, đều rất động dung. Những này dã nhân đều là chân chính chiến sĩ. Đương nhiên bọn hắn cũng không chỉ có nhìn mà thôi. Đã sớm đem sau lưng con cung nỏ lấy ra, nhắm chuẩn mấy cái kia cung tiễn thủ. Siêu, ám tiễn đột kích. Mấy cái kia cầm trong tay cung tiễn dã nhân, không có chút nào phòng bị. Bọn hắn mặc dù thấy được Đường Thành đám người cầm lấy kỳ quái vũ khí, thế nhưng là những này người cũng chưa từng gặp qua cung nỏ, càng không biết cung nỏ là nhiều hung ác vũ khí. Trong nháy mắt mấy cái cung tiễn thủ trong lồng ngực tiễn kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Ra Tây Á sững sờ, không nghĩ tới phía bên mình cung tiễn thủ thế mà nhanh như vậy liền bị xử lý. Còn có bọn hắn đem những này người sống sót cũng đều giết. Ra Tây Á chỉ vào Đường Thành đám người, thế là một bộ phận dã nhân hướng phía Đường Thành bọn hắn xông lại. Đổi vũ khí, Đường Thành lập tức hô, bọn hắn nhân số thế yếu, đối phương lại muốn xông lên, mặc dù có thời gian lại cho cung nỏ lên dây cung, thế nhưng là thêm một viên tiếp theo mũi tên nỏ phát ra ngoài, bọn hắn cũng phải bị dã nhân đâm chết. Bất quá ngay lúc này đã có cái thân ảnh hướng phía dã nhân tiến lên, là Châu Phong. Đối mặt xông lên Châu Phong, những này dã nhân lập tức đủ loại vũ khí chào hỏi, nhưng mà Châu Phong trong tay thạch mâu tốc độ càng nhanh, thạch mâu bung đẩy, trong nháy mắt liền có ba cái dã nhân bị đâm trúng cổ họng ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời đem cái khác dã nhân giật nảy mình, không dám tới gần. Lên, xử lý cái này kẻ ngoại lai, hắn đó là gột giúp đỡ. Ra Tây Á nhìn thấy một màn này, bắt đầu thúc giục lên. Thế là có dã nhân lấy dũng khí, vung vẩy dao đá hướng phía Châu Phong bổ tới. Chỉ là dã nhân này vừa rồi giơ lên dao đá, Châu Phong trong tay thạch mâu đã liên tiếp tại hắn bụng dưới đâm đến mấy lần. Một cái khác dã nhân nhảy lên thật cao, trong tay thạch chủy hướng phía Châu Phong đỉnh đầu đập tới. Châu Phong đem thạch mâu xẹt qua một cái đường vòng cung, hướng phía kia dã nhân cổ tay quét ngang mà đi. Dã nhân cổ tay bị đau, thạch chủy rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Không đợi dã nhân thở một ngụm, bên cạnh Đường Thành đã lao đến, đem trường mâu hung hăng đâm vào cái này dã nhân ngực, gắng gượng đem dã nhân đạp đổ trên mặt đất. Một bên khác gục mấy người cũng chiếm thượng phong, bởi vì gục mang người toàn bộ đều là tinh nhuệ dã nhân chiến sĩ, mà tại gia Tây Á bên này, đại bộ phận đều là phổ thông dã nhân. Đối mặt chân chính chiến sĩ lập tức liền rơi vào hạ phong. Châu Phong càng là xông vào địch nhân trong trận hình, chỉ để đem bọn hắn cho xáo trộn. Gia Tây Á bắt đầu hoảng lên, không nghĩ tới mình chuẩn bị nhiều người như vậy, kết quả thế mà còn không phải Châu Phong cùng gục đối thủ. Đừng sợ, chúng ta sẽ không thua đến. Gia Tây Á liều mạng gào thét, nhưng mà vô luận Gia Tây Á làm sao hô, thế cục cũng không có phát sinh biến hóa. Gia Tây Á bên người dã nhân nhìn thấy Châu Phong hướng phía mình xông lại, thế mà ném đi vũ khí trong tay, xoay người chạy. Châu Phong cũng không có truy kích cái này dã nhân, thả hắn một con đường sống. Có mấy cái dã nhân thấy thế, hơi do dự một chút, sau đó cũng đem mình vũ khí ném đi, chạy trốn vào trong rừng cây. Không quản Gia Tây Á làm sao gào thét, đều vô dụng. Nhìn lại thế đã mất. Gia Tây Á lộ ra không cam tâm biểu tình, hung dữ lườm gột liếc nhìn, cũng quay người muốn chạy trốn. Nhưng là Châu Phong lại một mực đều nhìn chằm chằm Gia Tây Á, nhìn thấy Gia Tây Á đào tẩu, hắn trực tiếp cầm trong tay thạch mâu ném ra bên ngoài. Chương 463, phản đối âm thanh. Chương 463, phản đối âm thanh. Thạch mâu đâm trúng Gia Tây Á bắp chân, kịch liệt đau nhức chuyển đến. Gia Tây Á trực tiếp quỳ một chân trên đất, sau đó hắn quay đầu nhìn đâm trúng mình bắp chân thạch mâu, cắn chặt răng, hai tay nắm ở cán dài. Theo một tiếng trầm thấp gào thét, Gia Tây Á đem trường mâu từ chỗ vết thương rút ra, hắn đem thạch mâu nhét vào bên cạnh, dãy rủa lấy muốn bỏ lên đến, nhưng mà chờ Gia Tây Á ngẩng đầu lên mới phát hiện, gút đã mang người đem hắn vây quanh. Còn lại những cái kia dã nhân không phải đầu hàng quỳ trên mặt đất, đó là cũng sớm đã vứt bỏ Gia Tây Á đào tẩu. Nhìn thấy Gia Tây Á còn không thành thật, có cái dã nhân vung vẩy trong tay dao đá, chém vào Gia Tây Á mặt khác một cái chân bên trên. Một đao kia mặc dù không có trực tiếp đem trọn chân chém đứt, nhưng là đám người cũng nghe đến răng rắc một tiếng, xương cốt khẳng định là gãy mất. Gia Tây Á sửng sốt cắn răng, không có phát ra âm thanh, chỉ là hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, to như hạt đậu, mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống, trên mặt đất lộn hai vòng mới dừng lại. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn giết ta? Gút nhìn chằm chằm Gia Tây Á, hắn rất không rõ. Bởi vì Gia Tây Á tại trong bộ lạc chưa từng có lộ ra qua phản loạn ý tứ. Gia Tây Á cũng cùng đệ đệ Tàn không có quan hệ gì. Tại Tàn còn sống thời điểm, Gia Tây Á cùng đối phương đi không gần. Cho nên Gút biết, Gia Tây Á lần này phản loạn khẳng định không phải cho Tàn báo thù. Nhưng đây càng để Gút cảm thấy lẫn lộn. Ha ha, ha ha. Gia Tây Á nằm trên mặt đất thở dốc, quả thực là cố nặn ra vẻ tươi cười. Gia Tây Á đã bỏ đi, hắn biết mình thất bại. Tại đối mặt Gút chất vấn thời điểm, Gia Tây Á cũng làm như không nghe thấy. Gút trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, hận không thể hiện tại liền giết chết Gia Tây Á, thế nhưng là gục gắng gượng nhịn được. Hắn muốn từ Gia Tây Á trong miệng biết được vì cái gì Gia Tây Á sẽ đối với tự mình động thủ. Liền như vậy giết chết Gia Tây Á nói, kia gục vĩnh viễn không chiếm được đáp án. Hắn tám thành là đầu nhập vào Thái Dương tộc đi. Châu Phong lúc này mở miệng nói ra. Nghe được Châu Phong nói, Gia Tây Á trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất. Ngươi nói vậy, ta làm sao khả năng đầu nhập vào Thái Dương tộc? Ra Tây Á vọt thẳng lấy Châu Phong chửi ầm lên. Nhìn ra Tây Á bộ dáng, nếu như không phải hắn vô pháp lúc đích, đoán chừng còn muốn dây rủi lấy bỏ lên đến đối với Châu Phong độc thủ. Nhìn thấy Châu Phong phép khích tướng có tác dụng, gột cũng tỉnh ngộ lại. Ra Tây Á, rất nhanh toàn bộ bộ lạc đều đem biết các ngươi là phản đồ, các ngươi người thân đều sẽ nhận phỉ nhổ cùng nhục mạ. Đây chính là làm phản đồ đại giới. Gột nghĩa chính ngôn tử. Ra Tây Á không e ngại tử vong, nhưng là không nguyện ý sau khi chết thanh danh nhận vũ đủ. Đầu nhập vào Thái Dương tộc là vĩnh viễn không cách nào rửa sạch xỉ nhục, không cách nào tha thứ tội lớn. Ra Tây Á hậu đại cùng chức hệ đều sẽ bị liên lụy, thậm chí vì vậy mà biến thành nô lệ. Mặt trăng tộc bọn dã nhân tình nguyện đi chết cũng sẽ không đầu nhập vào mình thời đại cựu địch. Vô sỉ, gột ngươi vô sỉ. Ra Tây Á trên trán nổi gân xanh, hướng về phía gột chửi ầm lên. Hừ, ngươi không phải phản đồ nói, tại sao phải động thủ với ta? Giết ta ngươi cũng không có khả năng trở thành mới tù trưởng. Gột lắc đầu nói ra. Ra Tây Á tại trong bộ lạc thân phận vị trí cũng không cao, liền xem như gột chết rồi, Ra Tây Á cũng không có đủ danh vọng trở thành tù trưởng. Gột rất khó lý giải, Ra Tây Á vì sao lại cho mình thiết hạ cả bẫy? Bởi vì ngươi cùng kẻ ngoại lai cấu kết giết chết tàn, ngươi căn bản là không xứng trở thành tù trưởng. Ra Tây Á cắn răng, từng câu từng chữ nói ra. Cùng kẻ ngoại lai cấu kết. Gột nhìn Châu Phong liếc nhìn. Nếu như không có Châu Phong nói, hắn đích xác không có cách nào trở thành tù trưởng. Điểm này gột không có cách nào phủ nhận. Thế nhưng là cùng kẻ ngoại lai cấu kết. Ban đầu cùng Châu Phong ký kết minh ước thế nhưng là lao tù trưởng. Châu Phong mặc dù là kẻ ngoại lai, nhưng là có thể làm cho chúng ta bộ lạc trở nên rất tốt. Ngươi không nhìn thấy chúng ta đổi lấy những công cụ đó sao? Gột tao mày. Ở thời điểm này, gột còn muốn cùng Ra Tây Á giảng đạo lý, để chứng minh mình cách làm không có sai. Gột bản thân cũng đồng ý cùng kẻ ngoại lai tiến hành mậu dịch. Vậy cũng là chúng ta dùng đại lượng vật tư đổi lấy, chúng ta tại mậu dịch bên trong là ăn thiệt thòi. Ra Tây Á thấp giọng quát. Đây mậu dịch không phải ép buộc, không có người ăn thiệt thòi. Châu Phong lúc này nhàn nhạt nói ra. Châu Phong cùng gột tiến hành giao dịch, cũng không phải ép mua ép bán. Dã nhân mặc dù cung cấp rất nhiều vật tư, nhưng là Châu Phong cho dã nhân vật tư cùng công cụ đều là dã nhân bộ lạc trước kia không có, tăng lên dã nhân sinh hoạt trình độ. Ví dụ như nói xe đẩy nhỏ loại hình đồ vật, cũng để cao mạnh dã nhân hiệu suất. Châu Phong biết gột cũng ý thức được điểm này, mới có thể kéo dài cùng Châu Phong tiến hành mậu dịch. Nếu quả thật có cái gì mậu dịch là đơn vừa ăn thua thiệt, vậy đối phương khẳng định chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ha ha, Châu Phong ngươi rất may mắn, chúng ta tù trưởng là thằng ngu, bởi vì chúng ta rõ ràng có thể trực tiếp từ ngươi trong tay đem đồ vật vào tới, để cho các ngươi đều trở thành chúng ta nô lệ, liên tục không ngừng cho chúng ta chế tác đủ loại công cụ, thậm chí là đồ sắt. Nhưng là gột thằng ngu này lại muốn cùng ngươi tiến hành mậu dịch, đơn giản đó là buồn cười. Ra Tây Á từng câu từng chữ nói ra. Nghe được Ra Tây Á nói, Châu Phong chau mày. Hắn không nghĩ tới Ra Tây Á sẽ nói đi ra những lời này. Xem ra dã nhân nội bộ đối với mậu dịch là có một ít ý kiến phản đối. Với lại dã nhân cũng không phải đồ đần, đã sớm phát hiện Châu Phong bọn hắn sử dụng đồ sắt. Điểm này Châu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì bọn hắn rất sớm đã dùng một chút vứt bỏ vật liệu đến chế tác mũi tên sắt đầu. Bọn dã nhân khẳng định sẽ chú ý đến. Châu Phong, đây tên điên nói cái gì đó? Đường Thành rất ngạc nhiên. Thế là Châu Phong thấp giọng đem Ra Tây Á nói phiên dịch một cái. Nghe được Ra Tây Á nói, Đường Thành đám người đều là trợn mắt hốt mồm. Đây Ra Tây Á thật gây gắt ta, lại muốn lấy cướp bóc bọn hắn doanh địa, càng làm cho Đường Thành bọn hắn cảnh rất là tại mặt trang tộc trong bộ lạc bộ. Khẳng định không chỉ có Ra Tây Á một người nghĩ như vậy, không biết có bao nhiêu dã nhân đều ôm lấy ý nghĩ này. Dù sao dã nhân càng ưa thích đánh cướp, đối với bọn hắn đến nói, mậu dịch khả năng đó là một kiện không thể nào hiểu được sự tình. Ngươi cố ý lập cái gì sân động, chính là vì đem ta cũng hấp dẫn tới, chờ ngươi giết chết gột sau giá họa cho ta. Châu Phong hiện tại đã đoán được Ra Tây Á ý nghĩ. Nếu như mình cùng gột đều chết tại nơi này, như vậy Ra Tây Á hoàn toàn có thể nói cho cái khác dã nhân là mình giết chết gột. Dù sao không có chứng cứ, còn có thể lợi dụng lý do này phát động đối với trung tâm doanh địa người sống sót công kích. Ha ha, ngươi rất thông minh cũng rất mạnh, không nghĩ tới trong sơn động mai phục đều không có xử lý ngươi. Ra Tây Á cười thẳng một tiếng. Sơn động nơi này là Ra Tây Á tỉ mỉ chọn lựa, lúc đầu coi là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chỉ cần đem Châu Phong dẫn tới cửa sơn động, như vậy Châu Phong chắc chắn phải chết. Chương 464, sai sử. Chương 464, sai sử. Tại Ra Tây Á dự mưu bên trong, tốt nhất là gột cùng theo một lúc xuống dưới. Như vậy Ra Tây Á liền sẽ phái người tiền hậu giáp kích, có thể đem Châu Phong cùng gột cùng lúc làm sạch. Kết quả không nghĩ tới, hiện tại một cái đều không có giết chết. Ra Tây Á ai đoán nhìn thoáng qua gột. Lúc này Sạn Dật đang tại cho gột băng bó vết thương. Gột vết thương nhìn lên cũng không sâu, cũng không có đâm trúng yếu hại. Dù sao tại Ra Tây Á động thủ trong nháy mắt, Sạn Dật nhắc nhở một cái gột. Ra Tây Á, ta sẽ từ trong miệng ngươi biết được, đến cùng là ai sai xử ngươi làm như vậy. Gột trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Gột thương thế mặc dù không nặng, nhưng là gột bên người dã nhân chiến sĩ có 3 cái đã bị giết chết, ngoài ra còn có 2 cái thương thế nghiêm trọng, còn có 1 cái cũng chịu điểm vết thương nhẹ. Đây đều là trung thành nhất chiến sĩ, là tại lao tù trưởng thời kỳ vẫn phụ trách bảo hộ lao tù trưởng. Gột tuyệt đối phải đem chuyện này truy xét đến ngọn nguồn. Người đi trong địa ngục tìm kiếm đáp án a. Ra Tây Á nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay bắt lấy bên trên thạch mâu. Kia thạch mâu còn mang theo Ra Tây Á máu tươi. Cẩn thận, Sản Dân bảo hộ ở gột trước người. Có thể để đám người không nghĩ tới là ra Tây Á cầm lấy thạch mâu, cư nhiên là hướng phía mình cái cổ đâm xuống dưới. Thạch mâu đâm xuyên cổ họng, máu tươi dâng trào, có không ít đều bắn tung tóe đến gột trên thân. Gột sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới ra Tây Á tình một chết, cũng muốn bảo thủ bí mật. Hắn nhìn về phía quỳ trên mặt đất cái khác dã nhân, những này dã nhân đều run lẩy bẩy. Gột không biết ra Tây Á thủ hạ có biết hay không bí mật, nhưng là gột cũng nên thử một chút. Rất nhanh liên tiếp tiếng kêu thảm thiết âm vang vọng ở trên vách núi. Châu Phong không để ý đến một màn này, mà là nhặt lên một cây thạch mâu, hướng phía hang động đi đến. Trong huyệt động còn có một cái dã nhân đây. Khi Châu Phong đi vào huyệt động cửa vào chỗ thời điểm, nhưng không có phát giác được bên trong có người. Chờ thích đứng trong huyệt động hắc ám về sau, Châu Phong lúc này mới đi vào. Quả nhiên huyệt động này nội bộ không lớn, cũng chỉ có 4-5 mét sâu mà thôi. Với lại càng ngày càng hẹp, căn bản là không thích hợp sinh hoạt. Ở bên trong cũng không có cái gì người sống sót lưu lại vật phẩm, chỉ có bên trên một đống cỏ dại cùng nhánh cây. Rất có thể trước lúc này, có động vật đem nơi này trở thành xào huyệt. Quả nhiên đây hết thảy đều là ra Tây Á hoang luôn. Chỉ là Châu Phong nhướng mày, cái kia dã nhân đây. Vừa rồi tại chiến đấu thời điểm, Châu Phong cũng lưu ý bên này, cũng không có nhìn thấy kia dã nhân từ bên này bỏ lên đào tẩu. Hiện tại cũng không tại trên vách đá, cái kia có thể tại cái gì chỗ nào đây? Chỉ có một chỗ đây. Châu Phong hướng phía bên dưới vách núi phương nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên đá ngầm nhiều một cô thi thể, hiện tại phía dưới tổng cộng là 3 bộ thi thể. Kia dã nhân đã rơi xuống cái chết. Với lại bộ thi thể này khoảng cách vách núi bên cạnh rất gần, hẳn là kia dã nhân nếm thử từ nơi này bỏ xuống đi, chỉ tiếc giữa đường rất xuống, nhưng là nếu như thành công nói, có thể nhặt về một cái mạng. Châu Phong bên này trở lại trên vách đá, liền thấy cô sắc mặt tái xanh, hiển nhiên không có từ những cái kia dã nhân trong miệng đạt được hắn nghĩ tới đáp án, đều đẩy xuống vách núi. Gột gầm nhẹ một tiếng, bị bắt làm tù binh 7-8 cái dã nhân dọa đến mặt xám như tro, căn bản không dám phản kháng. Gột người nhao nhao đem bọn hắn đẩy xuống sườn núi. Ta chỗ này không có thảo dược, các ngươi bên kia có sao? Sản dân hỏi thăm Châu Phong đám người. Có. Ta chỗ này có. Đường Thành lấy ra tự mình con túi, bên trong có phơi khô tốt thảo dược. Mặc dù hiệu quả không bằng mới mẹ thảo dược, nhưng là có thể trường kỳ bảo tồn. Sản dân bên này bắt đầu điều trị thương binh. Chỉ là nhìn mấy người kia bộ dáng thật không tốt. Một cái dã nhân phần bụng trúng tên, tiếng thở dốc gầm đã giống như ống thổi đồng dạng. Đoán chừng thương tổn tới phổi. Lấy hiện tại ý liệu điều kiện, đoán chừng không có gì hy vọng. Một cái khác đã nằm trên mặt đất, chỉ có hít vào mà không thở ra. Hiển nhiên đã không kiên trì nổi. Mới vừa rồi còn có thể chiến đấu, đó là hao phí cuối cùng sinh mệnh. Đương nhiên Châu Phong bên này quan tâm hơn, vẫn là bọn hắn thương binh. Người sống sót bên này tổn thương ngược lại không nghiêm trọng. Thương thế nặng nhất một người là bị dã nhân thạch chùy đẩy vào, bả vai sưng lên thật cao. Châu Phong kiểm tra một chút, hẳn không có làm bị thương xương cốt. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể. Người sống sót không có nhận tổn thất gì, là bởi vì ra Tây Á đám người mục tiêu. Một mực đều tại ưu tiên xử lý gột. Chỉ cần đem gột bọn hắn xử lý, như vậy mặt trang tộc bộ lạc chỉ có thể lựa chọn mới tù trưởng. Đến lúc đó mới tù trưởng khẳng định sẽ cố kỵ những cái kia phản đối thanh âm, sẽ không lại cùng Châu Phong tiếp tục hợp tác. Châu Phong, lần này xin lỗi, ta cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại chuyện này. Gột đi tới đối với Châu Phong nói ra. Châu Phong đương nhiên biết, đây không phải gột sai. Chúng ta không có chuyện gì, ngược lại là ngươi muốn bao nhiêu chú ý mình an toàn, sau này khả năng còn sẽ có người nhằm vào ngươi. Châu Phong sắc mặt nghiêm trọng. Ân, ta sẽ chú ý. Gột chậm rãi gật đầu. Trong khoảng thời gian này, gột một mực đều ở trong bộ lạc bộ thanh lý tàn dư nghiệt. Lúc đầu coi là trong bộ lạc bộ đã bị mình chỉnh đốn sạch sẽ, nhưng không có nghĩ đến sẽ có ra Tây Á dạng người này nhảy ra. Ra Tây Á trước đó cũng không phải tàn người, hiện tại đứng ra ám sát mình lý do cũng là bởi vì cùng Châu Phong quan hệ đi quá gần. Gút cảm thấy rất bất đắc dĩ, bởi vì ban đầu quyết định cùng Châu Phong đạt thành hiệp nghị là lao tù trưởng, Gút cũng đồng ý cùng kẻ ngoại lai làm giao dịch, có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều chỗ tốt. Nhưng không có nghĩ đến bộ lạc bên trong sẽ có như vậy đại ý kiến phản đối, thậm chí còn có thể có người đến ám sát mình. Càng làm cho Gút mê mang là hắn không biết còn có bao nhiêu người phản đối mình. Châu Phong, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Sàn Dơ ở bên cạnh nhắc nhở. Ta biết, ta sẽ để cho ta người cẩn thận một điểm. Châu Phong gật gật đầu. Lần này đem ra Tây Á thế nhưng là đem mình cũng trở thành mục tiêu. Hiện tại ra Tây Á mặc dù chết, thế nhưng là tại mặt trang tộc trong bộ lạc nhất định có cùng ra Tây Á quan điểm một dạng người, thậm chí là đồng bọn. Cho nên ra Tây Á mới có thể tự sát như vậy quả quyết. Những cái kia người không muốn cùng trung tâm doanh địa tiến hành mậu dịch, hiện tại không có diệt trừ gột, liền rất có thể sẽ đối với trung tâm doanh địa ra tay. Mặc dù không đến mức có đại quy mô tập kích, thế nhưng là không chừng liền có ám sát cùng đánh lén, đến phá hư bọn hắn cùng mặt trăng tộc quan hệ. Không không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Sản Dư lại lắc đầu. Hiểu lầm? Châu Phong không hiểu ra sao, không biết Sản Dư là có ý gì. Ta muốn nhắc nhở một cái, ở trung tâm trong doanh địa bộ khẳng định cũng có phản đối âm thanh. Sản Dư trầm giọng nói ra. Nghe được Sản Dư nói như vậy, Châu Phong trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì Sản Dư nói không sai, đã tại dã nhân trong bộ lạc bộ có phản đối âm thanh, như vậy ở trung tâm trong doanh địa khẳng định cũng có. Cùng dã nhân có huyết cửu người sống sót nhiều lắm, chỉ là hiện tại mình danh vọng rất cao, cho nên chế trụ những âm thanh này. Nhưng cái này giống như là một viên bom hẹn giờ, nói không chừng lúc nào liền sẽ dẫn nổ. Lần này ra Tây Á phản loạn, ngươi cảm thấy là ai sai xử đây? Châu Phong hỏi thăm Sản Dơ. Chương 465, bờ rủ sở phát hiện. Chương 465, bờ rủ sở phát hiện khi cục giả mê ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Tại dã nhân bộ lạc bên trong, Sàn Dật đó là một cái người đứng xem. Cho nên Sàn Dật tại nhiều khi có thể chú ý đến một chút người khác chú ý không đến đồ vật. Sàn Dật hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Châu Phong biết hỏi thăm cái này. Sàn Dật trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó chậm rãi lắc đầu. Châu Phong nhìn thấy Sàn Dật bộ dáng, cảm giác có chút kỳ quái. Hắn có thể cảm nhận được Sàn Dật có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Sàn Dật khẳng định là biết một chút cái gì, chỉ là không muốn nói ra. Thấy thế Châu Phong cũng không có tiếp tục truy vấn, Sàn Dật nói với chính mình tình báo đã đầy đủ nhiều. Sàn Dật không có nói ra, khẳng định cũng là có nguyên nhân. Có lẽ Sàn Dật cũng không có 10 phần nắm chắc. Nói ra chỉ có thể mang đến hiểu lầm mà thôi. Gút, để cho chúng ta hộ tống các ngươi trở về đi, trên đường này rất nguy hiểm. Châu Phong bên này đối với Gút nói ra. Bọn hắn những người may mắn còn sống sót này tổn thương không nặng. Với lại ra Tây Á mang theo những cái kia dã nhân, chí ít có 7-8 cái đều trốn. Dưới mắt những cái kia dã nhân khẳng định cũng không dám trở lại trong bộ lạc đi. Vạn nhất bọn hắn giết trở lại đến nói, cũng là không nhỏ uy hiếp. Đa tạ các ngươi. Gút cũng không có cự tuyệt. Bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Gút bên người thật sự là không có sức chiến đấu gì. Gặp lại ám sát nói, không nhiều các thiếu. Đám người ngồi tại chỗ cũ nghỉ ngơi một hồi, ăn một ít đồ vật bổ sung thể lực. Trong lúc đó kia hai cái trọng thương dã nhân chiến sĩ, cuối cùng không kiên trì nổi tắt thở. Dã nhân không có mai táng tập tục, toàn bộ đều là hỏa táng. Dưới mắt cũng không có điều kiện này cùng tinh lực. Thế là gút để người đem cái chết rơi mấy người, toàn bộ đều đặt ở trong sân động. Tránh cho bị một chút dã thú cho ngầm đi. Bọn họ đều là vì bảo hộ gút mà chết. Gút tính toán đợi sau này trở về, lại phái người tới đốt cháy bọn hắn thi thể. Nơi này khoảng cách dã nhân bộ lạc cũng không xa. Căn cứ gút bọn hắn miêu tả, chỉ cần hơn nửa ngày thời gian. Châu Phong cố ý hỏi thăm một cái gút, phải chăng cần làm cái băng ca dơ lên hắn đi. Gút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đầu tiên là hỏi thăm một cái băng ca là cái gì. Chờ làm rõ ràng về sau, gút trên mặt dở khóc dở cười. Mình lại không phải chết rồi, đương nhiên không cần người dơ lên. Sàn Dơ cũng biểu thị gút vết thương không sâu, không có nguy hiểm tính mạng. Châu Phong thấy thế cũng liền để xuống tâm đến. Đám người hướng phía thung lũng phương hướng đi đến. Buổi trưa ánh nắng rất gay gắt, phơi đến trên da cũng có thể cảm giác được nóng bỏng. Đồng dạng tại nóng nhất thời điểm, người sống sót đều sẽ nghỉ ngơi một hồi tránh cho bị cảm nắng. Bất quá gút muốn sớm một chút trở lại bộ lạc, chỉ là rất nhanh gút bọn hắn liền miệng đắng lưỡi khô, không thể không dừng lại tại xung quanh tìm kiếm nguồn nước. Bọn dã nhân thói quen uống nước lã, bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều là cái tập tục này. Châu Phong đám người liền không đồng dạng, bọn hắn đều mang theo chén nước. Là buổi sáng hôm nay đốt nước sôi, thừa dịp dã nhân đang tìm nước thời điểm, Châu Phong đám người ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ có Bờ Rủ Sờ một người không chịu ngồi yên, dù sao có thể tới đảo bên trên, chưa bao giờ bước chân qua địa phương. Bờ Rủ Sờ khẳng định sẽ ở xung quanh nhìn nhiều xem xét, ghi chép một cái đảo bên trên tình huống. Châu Phong cũng làm cho Bờ Rủ Sờ cẩn thận một chút dưới chân, chú ý một chút rắn rết loại hình. Bờ Rủ Sờ ngoài miệng biểu thị không có vấn đề, hắn khẳng định sẽ cẩn thận. Bất quá rất nhanh Bờ Rủ Sờ một bên hô hào, một bên chạy trở về. Có phát hiện trọng đại. Nghe được Bờ Rủ Sờ la lên, Châu Phong đám người đứng dậy. Cái gì phát hiện trọng đại? Châu Phong hỏi. Nhìn cái này. Bờ Rủ Sờ cầm trong tay một đoạn đồ vật, giao cho Châu Phong. Châu Phong nhận lấy xem xét, phản ứng đầu tiên đây là một cây cỏ dại. Có dài nhỏ thân thân, đỉnh so sánh chỉ một chút. Nhưng là một cây cỏ dại khẳng định không thể để cho Bờ Rủ Sờ kích động như vậy. Sau đó Châu Phong liền chú ý đến, căn này cỏ dại đỉnh so sánh chìm kia một đầu. Phía trên là từng chuỗi chiếu nặng mạch tuệ. Đây là dã lúa mạch. Châu Phong một mặt kinh ngạc. Dã lúa mạch. Đường thành đám người đều bu lại. Nhao nhao nhìn về phía Châu Phong trong tay dã lúa mạch. Không sai. Đây là dã lúa mạch, mặc dù cùng chúng ta bình thường trồng trọt lúa mạch chủng loại khả năng không giống nhau lắm, nhưng tuyệt đối là có thể ăn lương thực. Bờ Rủ Sờ rất khẳng định gật gật đầu. Vừa rồi Bờ Rủ Sờ thậm chí nếm thử một chút bên trong mạch tuệ. Hắn xác định vật này là có thể ăn. Loại này dã lúa mạch đã rất tiếp cận người hiện đại bồi dưỡng chủng loại. Lúa mạch. Có lúa mạch vậy liền có thể làm bột mì a. Về sau chúng ta có thể đại quy mô trồng trọt lúa mạch. Bờ Rủ Sờ ngươi ở đâu phát hiện? Bên kia lúa mạch nhiều hay không? Đường thành đám người liên tiếp vấn đề ném ra ngoài đi. Còn có người cũng nắm lấy mạch tuệ, nhét vào trong mồm nếm nếm. Gút thấy nhìn thấy động tĩnh này, cũng bu lại. Khi nhìn thấy đây lúa mạch về sau, gút lắc đầu. Loại vật này không thể xem như đồ ăn. Gút mặc dù không biết đường thành bọn người ở tại nói cái gì, bất quá gút có thể từ đường thành bọn hắn phản ứng nhìn ra. Hiển nhiên là đem đây dã lúa mạch trở thành đồ ăn. Vì cái gì? Châu Phong hiếu kỳ nhìn gút. Gút giải thích lên. Những này lúa mạch hạt quá nhỏ, thu thập hiệu suất cực kém. Với lại vỏ ngoài cứng rắn, khó mà nhấm ướt. Liền xem như nấu chín nói, hương vị cũng rất khó ăn. Bọn hắn đã sớm thử qua dùng ăn loại thức ăn này, nhưng là về sau đều từ bỏ. Trông trọt cũng phi thường phiền phức. Đảo bên trên rất nhiều nơi đều có loại này dã lúa mạch. Nghe được gút nói như vậy, Châu Phong tuyệt không ngoài ý muốn. Tại trên đảo này có thể ăn đồ vật thật sự là nhiều lắm. Nhất là bọn dã nhân thường xuyên ăn hai loại đồ vật, củ sắn cùng khoai tây. Hai thứ này món chính phương pháp trồng trọt đơn giản, sản lượng rất lớn. Đích xác không cần thiết lại ăn dã lúa mạch loại vật này. Trọng yếu nhất vẫn là dã nhân sẽ không gia công lúa mạch. Không biết như thế nào thoát xác, chế tác trở thành bột mì. Đó là đơn giản nhất nước đun, dạng này có thể ăn ngon liền kỳ quái. Dã lúa mạch đối với dã nhân đến nói không trọng yếu, nhưng là đối với người sống sót đến nói, vậy liền không đồng dạng. Nếu như có thể chế tác lúa mạch nói, bọn hắn đồ ăn chủng loại liền đem ra tăng thật lớn. Có thể làm đủ loại bánh mì, màn đầu, bánh bột chờ chút. Nghĩ đến những thứ này, Châu Phong đều cảm giác được có chút hoài niệm. Cũng có thể lý giải Đường Thành bọn hắn vì sao lại kích động như vậy. Thế là Châu Phong hướng Gột giải thích, đây là bọn hắn món chính một trong. Trải qua đặc thù phương pháp gia công, hương vị phi thường tốt. Gột nhìn Châu Phong trong tay mạch tuệ vào đầu. Có chút hoài nghi thứ này thật có thể ăn ngon a, bất quá Gột dù sao cũng là tại Châu Phong trong doanh địa, nếm qua tiểu táo người. Biết người sống sót chủ nghệ trình độ, hất ra bọn hắn rất xa. Đã Châu Phong bọn hắn kích động như vậy, liền chứng minh đây giá lúa mạch có thể làm ăn thật ngon. Vợ dù sở, ngươi ở đâu phát hiện giá lúa mạch? Châu Phong hỏi thăm vợ dù sở. Bên kia, khoảng cách không xa, xuyên qua rừng cây liền có thể nhìn thấy. Vợ dù sở chỉ vào một cái phương hướng. Đám người thuận theo vợ dù sở ngón tay phương hướng nhìn qua. Bên kia cây cối lơ lỏng, mơ hồ có thể một mảng lớn đất bằng. Chương 466, kinh hô chương 466, kinh hô. Đúng vào lúc này, vừa rồi đi tìm nguồn nước dã nhân ôm lấy kết quả cây dừa trở về. Hắn không có tìm được nguồn nước, ngược lại là phát hiện cây dừa. Đám người mở ra cây dừa uống hết đi một chút, bổ sung một chút lượng nước. Châu Phong sau đó biểu thị, bọn hắn mau mau đến xem bên kia lúa mạch. Vừa vặn ta cũng muốn đi xem nhìn, chúng ta cùng một chỗ a. Gút gật gật đầu. Dù sao bọn hắn cũng không nhất thời vội vã. Gút cũng muốn nhìn một chút, Châu Phong bọn hắn là như thế nào lợi dụng đây giá lúa mạch. Nếu như giá lúa mạch thật có như vậy đại giá trị, Gút ngược lại là có thể thu hoạch một cái, thung lũng phụ cận giá lúa mạch. Có thể từ Châu Phong trong doanh địa trao đổi không ít công cụ. Gút từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cùng Châu Phong tiến hành mậu dịch là có lợi. Không giống như là ra Tây Á nói như thế, bọn hắn có thể trực tiếp cướp đoạt trung tâm doanh địa đồ vật. Nếu như cùng Châu Phong tiến hành chiến tranh toàn diện nói, bộ lạc khẳng định cũng tổn thất nặng nề. Không biết Châu Phong trong doanh địa bao nhiêu công tượng đều sẽ chết trong chiến đấu. Còn lại những cái kia người, lại có thể nắm giữ bao nhiêu kỹ thuật đây? Lại có bao nhiêu ít người cam tâm tình nguyện là bộ lạc hiệu lực? Với lại không có Châu Phong dạng này một vị thủ lĩnh đến chủ tính chung, kẻ ngoại lai đều là năm bẻ bảy mảng. Trung tâm doanh địa cũng không có khả năng, giống như là hiện tại một dạng vườn hoa. Một đoàn người rất mau tới đến bờ rủ sở nói tới địa phương. Nhìn một cái liền có thể phát hiện rất nhiều dã lúa mạch. Chỉ là những này dã lúa mạch đều cùng cỏ dại hỗn tại cùng một chỗ sinh trưởng. Có một ít cỏ dại độ cao, thậm chí lấn át dã lúa mạch. Châu Phong tiến lên cẩn thận xem xét những này mạch tuệ. Có chút mạch tuệ so sánh khô gắt, lột ra sau bên trong hạt lúa rất nhỏ. Có một ít thậm chí không có hạt lúa. Nhưng là cũng có một chút hạt lúa cái đầu rất lớn, cùng hạt gạo không xê xích bao nhiêu. Châu Phong không phải phương diện này chuyên gia. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Không phải chủng loại vấn đề, mà là thổ địa. Những cái kia khô quắt mạch tuệ sinh trưởng thổ địa đều rất cứng, thổ địa bên trong còn có rất nhiều hòn đá, đều trở ngại dã lúa mạch sinh trưởng. Sung mãn mạch tuệ đều sinh trưởng tại xốp thổ địa bên trên, có đôi khi hai loại mạch tuệ khoảng cách 1 mét, trên lệch liền hết sức rõ ràng. Xung quanh cỏ dại mậu thịnh trình độ cũng biết ảnh hưởng dã lúa mạch sinh trưởng. Nhìn thấy một màn này, Đường Thành âm thầm gật đầu. Nếu như muốn trồng trọt dã lúa mạch nói, thổ địa yêu cầu điều kiện rất cao, nhất định phải chuyên môn mở ra đến một khối thổ địa. Hắn ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại, mảnh này đất bằng diện tích không coi là quá lớn, nhưng là cũng chí ít có 2-3 mẫu đất. Mặc dù dã lúa mạch là cùng cỏ dại hỗn tại lên sinh trưởng, bất quá dã lúa mạch số lượng cũng đã rất nhiều. Vừa rồi Gút đã nói cho Châu Phong, đảo bên trên địa phương khác cũng có dã lúa mạch, chỉ là không biết trung tâm doanh địa phụ cận có hay không. Dù sao nơi này khoảng cách thật sự là quá xa, chỉ là tới liền dùng 1 ngày rưỡi thời gian. Nếu như lại trở về nói, cái kia chính là 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian liền vì mang ngần ấy lúa mạch trở về, là có chút không quá có lời. Mai đi ra bột mì, chỉ có thể cho mọi người giải thèm một chút. Về phần nói trồng trọt lúa mạch, Châu Phong suy tư phút chốc, tạm thời vẫn là từ bỏ kế hoạch này. Tựa như là Gột nói một dạng, trồng trọt lúa mạch rất phiền phức. Đối với thổ nhưỡng yêu cầu cũng tương đối cao. Lúa mạch sinh trưởng chu kỳ rất dài, còn kém rất rất xa trồng trọt khoai tây cùng củ sắn thuận tiện. Liền ngay cả sản lượng phương diện cũng không bằng. Trừ phi có một mảng lớn thổ địa, có thể dùng đến chuyên môn trồng trọt lúa mạch. Một bên khác, Đường Thành chạy tới phía trước khu vực biên giới. Hắn cũng nhìn xung quanh, cũng cảm thấy nơi này dã lúa mạch có chút thiếu. Nếu là khối này lại lớn một điểm liền tốt. Nếu như ở trung tâm doanh địa bên cạnh càng tốt hơn. Hắn lập tức liền có thể mang người đem khối này đều cắt, sau đó đem lúa mạch đều mang về trong doanh địa đi. Đường Thành nghĩ tới đây, cũng là nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Mình tại đảo bên trên đợi thời gian quá dài, không biết từ lúc nào bắt đầu, tư duy đều phát sinh biến hóa. Thấy cái gì đồ tốt, cái thứ nhất muốn đó là mang về doanh địa đi. Mắt thấy phía trước đều là rừng cây, thế là Đường Thành quay người hướng phía Châu Phong đi qua. Muốn biết Châu Phong là nghĩ như thế nào. Chỉ là Đường Thành vừa rồi đi 2 bước, đột nhiên một trận sột soạt tiếng vang từ bên cạnh trong bụi cỏ truyền đến. Đường Thành mãnh liệt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía kia phát ra âm thanh địa phương. Bất động thanh sắc đem sau lưng cung nỏ lấy ra. Hắn khỏe miệng hơi dương lên, có con mồi. Không biết là thứ gì. Heo rừng. Linh cầu. Vẫn là cái khác động vật. Con thỏ loại hình. Nhưng là không quản là cái gì đồ vật, đối với Đường Thành đến nói đây chính là thêm đồ ăn. Buổi tối hôm nay có thể dựng lên đống lửa thịt nướng. Vừa nghĩ đến điểm này, Đường Thành nuốt nước miếng. Hắn chậm rãi hướng phía kia phát ra âm thanh bụi cỏ đi qua. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia mảnh lắc lư bụi cỏ. Đường Thành rất xác định, vừa rồi bên trong động vật khẳng định rất lớn. Tuyệt đối không phải cái gì tiểu gia hỏa. Hắn đem cung nỏ giơ lên đến, nhắm ngay kia mảnh bụi cỏ. Ngay tại Đường Thành khoảng cách chỉ có không đến 1 mét thời điểm, một cái hắc ảnh từ trong bụi cỏ đứng lên đến. Đường Thành vô ý thức liền muốn bóc cỏ, nhưng là bị hắn gắng gượng cho nhịn được, bởi vì đó là một người. Đường Thành nhìn thấy đối phương tóc dài, lần đầu tiên tưởng rằng cái nữ nhân. Nhìn kỹ mới phát hiện, đây là một người mặc ngắn tay người đàn ông tóc dài, đang tại một mặt sợ hãi nhìn mình. Hai người nhìn nhau không đến 2 giây, nam nhân quay đầu liền hướng về một phương hướng chạy tới, mấy bước liền biến mất tại trong rừng cây. Có người? Đường Thành trừng to mắt quát. Cái gì? Đám người nghe được Đường Thành âm thanh, toàn bộ đều nhìn sang. Là ra Tây Á đồng bọn. Châu Phong vừa quay đầu, cũng không có thấy người nào ảnh, chỉ là nhìn thấy Đường Thành biểu tình có chút phấn khởi. Đây để Châu Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Bất kể nói thế nào, Đường Thành cũng là trải qua nhiều lần chiến đấu người, không đến mức bởi vì phát hiện một cái dã nhân liền có loại phản ứng này. Không không, không phải dã nhân, là một người hiện đại. Nam nhân. Đường Thành ném xuống câu nói này, dẫn theo cung nỏ liền hướng phía trước đuổi theo. Người hiện đại, người sống sót. Châu Phong trong lòng cũng khẽ run. Hắn mặc dù không biết Đường Thành nói người là từ đâu xuất hiện, nhưng là vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho nam nhân kia đào tẩu. Thế là Châu Phong đống nhiên mở ra hai chân, hướng phía cái hướng kia phi nước đại. Một chút cỏ khô phá vỡ hắn mắt cá chân, đâm vào đau nhức. Thế nhưng là Châu Phong tốc độ không có thả chậm. Đường Thành chỉ cảm thấy Châu Phong tựa như là một trận cuồng phong từ bên cạnh mình trải qua. Chỉ là nháy một cái con mắt, Châu Phong liền chạy tới trước mặt mình đi. Mà Châu Phong chạy đến trong rừng cây rất nhanh liền phát hiện, phía trước đang tại chạy người. Nhìn thấy đối phương tóc dài, Châu Phong sinh lòng nghi hoặc. Đây không phải cái nữ nhân a, làm sao Đường Thành nói là một cái nam nhân? Đường Thành nhìn lầm. Bất quá sau đó Châu Phong liền phát hiện, đối phương chạy thời điểm thân thể hoàn toàn đó là cái nam nhân bộ dáng, chỉ là lưu lại như vậy tóc dài mà thôi, nhưng hắn tưởng lầm là cái nữ nhân. Kia người đàn ông tóc dài căn bản không có cái gì thể lực, chạy rất chậm. Trong nháy mắt Châu Phong liền đi tới phía sau hắn. Chương 467, chớ ăn ta. Chương 467, chớ ăn ta. Châu Phong một cái xông đi lên, đưa tay đi bắt cái kia người đàn ông tóc dài cổ áo. Người đàn ông tóc dài cũng phát giác được có người sau lưng, hắn hoảng sợ quay đầu, kết quả dưới chân một cái lảo đảo, trung điệp té lăn trên đất, lăn mấy cái vòng. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong cũng dừng bước lại, đứng ở nam nhân trước mặt, cũng không có mạo muội tới gần. Châu Phong không biết gia hỏa này là thật ngã sắp xuống, hay là tại làm cái gì tiểu động tác, nhưng không có nghĩ đến người đàn ông tóc dài bò lên đến về sau, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đừng, chớ ăn ta, ta không thể ăn. Nam nhân càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Châu Phong bị bất thình lình cử động làm cho không hiểu ra sao. Chớ ăn ta. Đúng vào lúc này, Đường Thành đám người đều đuổi đi theo, bao quát gột cùng sán dở cũng đều chạy tới. Nam nhân nhìn thấy đến nhiều người như vậy, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đã không có một điểm màu máu. Nhất là chú ý đến gột bên người mấy cái dã nhân chiến sĩ, nam nhân càng là toàn bộ thân thể đều tại không thể khống chế run rẩy. Chớ ăn ta, chớ ăn ta, ta không thể ăn, đi ăn những người khác. Nam nhân dùng cái chán trùng điệp đâm vào trên mặt đất, phát ra phanh phanh âm thanh, làm cho mình một đầu bùn đất cùng mồ hôi. Gia hỏa này đem chúng ta làm dã nhân. Đường Thành nhìn thấy nam nhân cử động, lập tức có chút mắt trợn tròn. Chúng ta cùng dã nhân cũng không có kém bao nhiêu. Châu Phong hướng về phía Đường Thành nhún vai. Bọn hắn mặc dù không có mặc da thú, nhưng là y phục trên người không biết rửa bao nhiêu lần, đã nhìn không ra nguyên bản màu sắc. Lại thêm tại trong rừng cây xuyên qua, lại cùng ra Tây Á bọn hắn tiến hành chiến đấu. Trên quần áo có không ít vết máu, cũng không có cơ hội thanh lý. Châu Phong bọn người ở tại đảo bên trên thời gian dài như vậy, lẫn nhau đều đã quen thuộc. Gia hỏa này y phục ngược lại là rất mới. Đường Thành nhìn về phía người đàn ông tóc dài. Người đàn ông tóc dài trên thân y phục là so với bọn hắn mới không ít. Kia người đàn ông tóc dài hiển nhiên là sợ choáng váng, vì trên mặt đất trong mồm bắt đầu lẩm bẩm cái gì thượng đế loại hình nói, thậm chí còn dùng tay khoa tay ra một cái, thập tự giá bộ dáng. Nhìn thấy người đàn ông tóc dài cử động, Châu Phong đám người đều không còn gì để nói. Nếu như bọn hắn thật là dã nhân, vậy thì đối với bọn họ khoa tay thập tự giá có thể hữu dụng. A, gia hỏa này nói đúng tiếng Hán, lại là cái người da vàng. Thời khắc mấu chốt còn trông cậy vào bên ngoài thần tới cứu mình. Châu Phong bắt lấy nam nhân cổ áo, một tay lấy hắn xách lên. Nam nhân nhắm mắt lại không dám mở, trong mồm còn nhắc tới không ngừng. Cái gì thượng đế phù hộ loại hình? Ba, ba. Châu Phong trực tiếp cho người đàn ông tóc dài hai cái bàn tay. Hai cái này bàn tay, đem nam nhân cho đánh cho hồ đồ. Mới mở to mắt một mặt mê mang nhìn Châu Phong. Người tên là gì? Châu Phong mở miệng hỏi. Nam nhân sửng sốt vài giây đồng hồ, mới ý thức tới mình có thể nghe hiểu Châu Phong nói. Từ vừa rồi bắt đầu nam nhân liền bị sợ choáng váng, căn bản là không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là cho là mình muốn chết. Nhìn Châu Phong lại tay giơ lên, nam nhân vội vàng dọa đến quắt tay. Trên mặt hắn còn có nóng bỏng cảm giác đau đớn. Marcus, ta gọi Marcus. Marcus vội vàng trả lời. Marcus, làm sao kỳ quái như thế? Châu Phong nhíu mày. Danh tự này nghe lên, liền có một loại lạ lạ cảm giác. Làm sao như vậy khó chịu? Trung văn tên là căn cứ ta tên tiếng Anh, hỗn hợp lại cùng nhau, ta là song quốc tịch. Marcus miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Châu Phong đối với Marcus quốc tịch không có hứng thú. Ngươi là vạn dặm hào bên trên người sống sót sao? Châu Phong hỏi thăm. Vạn dặm hào? Ai là kia chiếc quỷ thuyền bên trên người a? Marcus vội vàng khoát tay. Quỷ thuyền? Nghe được cái từ này, Đường Thành cùng mấy cái người sống sót nhau nhau lộ ra kỳ quái biểu tình. Cái mã này kệ xạ vì cái gì, xưng hô vạn dặm xưng là quỷ thuyền? Ngươi vì cái gì xưng hô vạn dặm xưng là quỷ thuyền? Châu Phong bắt lấy mặt cái cổ áo cái tay kia, càng thêm dùng sức. Người nào không biết vạn dặm hào là quỷ thuyền a, vô duyên vô cớ biến mất tại vùng biển quốc tế bên trên. Mặt cái lời nói một nửa, liền cầu khẩn Châu Phong buông tay ra. Hắn thật sự là quá khó tiếp thu rồi, đã không có biện pháp hít thở. Châu Phong bung ra bắt lấy Mạt Cả tay, nhìn về phía Đường Thành mấy người. Lúc này Đường Thành mấy người cũng là một mặt kích động. Từ Mạt Cả mấy câu bên trong, bọn hắn đều cảm giác được một cái tin tức. Mạt Cả không phải vạn dặm hào bên trên người sống sót. Giá hỏa này rất có thể là vừa vặn lưu lạc đến tiểu đảo bên trên người sống sót. Chắc không được Mạt Cả trên thân y phục nhìn lên còn như thế mới. So sánh dưới bên cạnh Sản Dở biểu hiện liền bình tĩnh nhiều, cũng không có giống như là Đường Thành bọn hắn một dạng kích động. Dù sao Sản Dở cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy mới tới đảo bên trên người sống sót, nhưng là đối với Châu Phong bọn người tới nói liền không đồng dạng. Bọn hắn ở trên đảo đợi thời gian đã vượt qua nửa năm, đều rất muốn biết bên ngoài là tình huống như thế nào, bọn hắn là tình huống như thế nào, là nơi này thổ dân sao. Ngay lúc này Mạt Cả cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía gột đám người. Xem như thế đi. Châu Phong gật gật đầu. Bọn hắn trên người bọn họ treo là cái gì? Là xương người sao? Mạt Cả lắp bắp nói ra. Châu Phong quay đầu nhìn qua, gột bên cạnh mấy cái dã nhân chiến sĩ trên thân là treo một chút xương cốt xem như vật phẩm trang sức, trong đó một chút xương cốt đích xác là xương người. Đừng để ý tới bọn hắn sự tình, ngươi chừng nào thì đi vào đảo bên trên, còn có hay không những người khác cùng ngươi cùng một chỗ? Châu Phong ném ra ngoài liên tiếp vấn đề. Mạt Cả mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên cũng không muốn nói cho Châu Phong đám người tin tức này. Không nói nói, đem ngươi đút cho dã nhân. Châu Phong lạnh lùng nói ra. Ta nói. Mạt Cả lập tức liền sợ, giơ hai tay lên, đứt quãng đem bọn hắn trải qua nói ra. Bọn hắn là ba ngày trước đó không hiểu thấu xuất hiện tại trên tòa đảo này, cùng Châu Phong bọn hắn tao ngộ tình huống một dạng, đều là đột nhiên sắc trời tối xuống, sau đó sấm sét vang dội, một đạo thiểm điện đánh trúng vào bọn hắn đội thuyền. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình xuất hiện ở trên bờ cát, cũng không biết đội thuyền đi nơi nào. Bọn hắn đội thuyền bên trên hết thảy có hơn 30 người, nhưng là 3 ngày thời gian trôi qua, bọn hắn chỉ có hơn 20 người tụ tập trung một chỗ, còn có 5-6 người không thấy tăm hơi. Không biết những cái kia người đi chỗ nào, có phải hay không còn sống. Châu Phong đám người nghe được Mạt Cả nói, liền biết giá hỏa này không có nói sai. Thần bí thiểm điện xuất hiện tại trên bờ cát, cùng bọn hắn ban đầu tao ngộ giống như lúc. Ta cũng đã nói, còn sẽ có mới người tới đảo bên trên. Sản Dư lời nói này là dùng dã nhân ngôn ngữ nói, hiển nhiên là nói riêng cho Châu Phong. Bọn hắn sẽ là ngươi cái kia cơ cấu người sao? Châu Phong nhướng mày. Không phải, cơ cấu sẽ không xuất động nhiều như vậy người, cũng không có loại này kém cỏi. Sản Dư đối với tổ chức vẫn là hiểu rất rõ, sẽ không lựa chọn giống như là Mạt Cả loại này người, nhìn lên liền không có chịu qua bất kỳ huấn luyện. Nghe được Sản Dư nói, Châu Phong gật gật đầu. Hắn ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Mạt Cả. Chương 468, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, là cố ý theo dõi chúng ta sao? Châu Phong nhìn chằm chằm Mạt Cả. Mạt Cả nghe được câu này, doa đến vội vàng khoát tay, ra hiệu mình không có cái theo dõi Châu Phong bọn hắn. Hắn là đi ra ngoài tìm đồ ăn. Vừa lúc phát hiện bên này có dã lúa mạch, liền muốn nổ một chút trở về nấu lấy ăn. Vừa rồi rút không có bao nhiêu, liền phát hiện Châu Phong đợi người tới. Mạt Cả nhìn thấy Châu Phong đám người tưởng rằng dã nhân, doa đến trốn lên, nhưng không có nghĩ đến Đường Thành vừa lúc đi đến hắn bên người. Mạt Cả bởi vì quá mức sợ hãi, cho nên làm ra âm thanh. Khi nhìn đến Đường Thành thời điểm, coi là Đường Thành là dã nhân, cũng không có nghe rõ Đường Thành hô là cái gì, xoay người chạy. Mạt Cả nói lời nói này thời điểm, còn duỗi ra mình bàn tay cho đám người nhìn. Hắn trên bàn tay còn có vết máu, là nổ dã lúa mạch thời điểm quẹt làm bị thương. Châu Phong đám người nhìn về phía Mạt Cả bàn tay, da miệng thì mềm, không có một chút vết chai, có thể nhìn đi ra Mạt Cả bình thường, cũng không phải cái gì làm thể lực công tác người. Người mới vừa nói còn có hơn 20 người, bọn hắn ở nơi nào? Châu Phong hỏi thăm. Chính ở đằng kia trên bờ cát. Mạt Cả chỉ vào một chỗ, biểu thị đại khái 20 phút liền có thể đi đến. Mấy ngày nay thời gian bọn hắn cũng không dám, khoảng cách bãi cát quá xa, sợ trên đảo này có cái gì không biết nguy hiểm. Nhưng là 3 ngày thời gian trôi qua, bọn hắn xa vào đến đồ ăn thiếu trong nguy cấp, đoàn thể nội bộ cũng xuất hiện mâu thuẫn. Mạt Cả cũng chỉ có thể một mình đi ra ngoài tìm đồ ăn. Chỉ có một mình ngươi tới sao? Những người khác đâu? Đường Thành cũng không nhịn được hiếu kỳ, bọn hắn cũng không dám đến. Mạt Cả cười khan một tiếng. Nghe được Mạt Cả nói như vậy, Châu Phong đám người đều gật gật đầu. Như thế cùng bọn hắn vừa rồi đi vào đảo bên trên phản ứng một dạng, cũng không dám mạo hiểm nhưng thâm nhập hòn đảo nội bộ. Trước tiên đem gột đưa về trong bộ lạc, sau đó chúng ta đi tìm những cái kia người sống sót. Châu Phong nhìn về phía Đường Thành đám người. Ân. Đường Thành đám người nhao nhao gật đầu. Dưới mắt mặc dù có mới phát hiện, nhưng là bọn hắn cũng nhất định phải làm rõ ràng cái gì mới là trọng yếu nhất. Gột hiện tại không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một khi gột chết rồi, như vậy dã nhân bộ lạc khẳng định sẽ lần nữa phát sinh dung chuyển, sẽ có người đem gột chết cùng bọn hắn cưỡng ép liên lụy đến cùng một chỗ. Trước đi theo chúng ta cùng một chỗ đi, chờ đợi tìm ngươi những đồng bạc kia. Châu Phong lại đối Mạt Cả nói ra. Cái kia, có thể hay không thả ta? Ta không dám đi a. Mạt Cả mang theo tiếng khóc nức nở, dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Châu Phong. Châu Phong ánh mắt trở nên băng lãnh. Mạt Cả toàn thân một cái giật mình, ý thức được hiện tại mình cũng không có lựa chọn quyền lợi, thế là lập tức biểu thị hắn nguyện ý đi theo Châu Phong cùng một chỗ đi. Chỉ cần hảo hảo nghe lời, ngươi có thể bảo trụ một cái mạng. Châu Phong từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái đun khoai tây, nhét vào Mạt Cả trong tay. Nhìn thấy đây đun khoai tây, Mạt Cả con mắt thả lục quang. Hắn đã dòng dã một ngày không ăn cái gì, ra dáng đồ vật, cầm trong tay liền gầm lên. Châu Phong đám người nhìn thấy Mạt Cả bộ dáng, liền biết gia hỏa này là thật bất bụng. Gút, chúng ta đi thôi. Châu Phong đối với một mực ở bên cạnh nhìn gút nói ra. Đám người lại lần nữa xuất phát. Mặc cái san đồ vật về sau, đối với Châu Phong đám người thả xuống không ít cảnh giác. Với lại một mực đều theo sát tại Châu Phong sau lưng. Đi không bao lâu, mặc cái liền theo không chịu nổi. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, Châu Phong bọn hắn rốt cuộc là ai? Tòa đảo này tên gọi là gì? Ở nơi nào? Bọn hắn có biện pháp nào không liên hệ với ngoại giới? Marcus còn biểu thị nếu như chính mình có thể ra ngoài, khẳng định sẽ cho Châu Phong đám người thù lao. Mỗi người có thể cho 2 vạn USD. Nhìn thấy đường thành đám người hướng về phía mình mắt trợn trắng, Marcus vội vàng đem cái này con số thêm đến 5 vạn USD, thậm chí biểu thị Châu Phong đám người có thể trợ giúp hắn rời đi nói. Ra ngoài còn có thể cho Châu Phong bọn hắn thâm tạng, khẳng định để bọn hắn hài lòng. Người rất có tiền a. Châu Phong cười cười. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Marcus cũng nhếch miệng cười cười. Dùng tay trêu một cái mình tóc dài. Các ngươi nếu như là giới văn nghệ nhân sĩ nội bộ, hẳn là có thể nhận thức ta. Ta thế nhưng là Hồng Công chứ danh nhà sản xuất. Marcus rất tự hào nói ra. Nhà sản xuất. Châu Phong một mực đã cảm thấy Marcus tiếng phổ thông, nghe lên có chút không quá thuần thục. Nguyên lai đối phương không phải nội địa người, nhưng là đám người đều đối với nhà sản xuất không có hứng thú. Nhìn thấy Châu Phong đám người bộ dáng, Marcus có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Hiển nhiên không nghĩ tới, một cái biết mình người đều không có. Vậy các ngươi khẳng định nghe nói qua Giang Vân Mỹ a? Marcus rời ra ngoài một cái tên khác. Châu Phong cùng Đường Thành vẫn là không có nghe qua cái tên này. Nhưng là bên cạnh có cái người sống sót, lại nhãn tỉnh sáng lên. Giang Vân Mi. Đó là năm ngoái tại Hồng Kông nóng nhất cái kia nữ minh tinh. Kia người sống sót nói ra. Không sai, không sai. Chính là nàng, chúng ta bây giờ đang ở cùng một chỗ hợp tác, chuẩn bị quay chụp một bộ phim, vừa rồi chuẩn bị đi vùng biển quốc tế bên trên lấy cảnh, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này. Marcus trùng điệp thở dài. Các người đến vùng biển quốc tế bên trên quay cái gì phim? Châu Phong lập tức cảm thấy kỳ quái. Lấy hiện tại kỹ thuật, có cần gì phải đi vùng biển quốc tế bên trên? Cái gì đều có thể tại màn xanh trước mặt giải quyết. Phí tổn xa xa so tại đi vùng biển quốc tế bên trên có lời nhiều. Kỳ thực cũng không phải tại lấy cảnh, đó là đi bạn giảm hào mất tích địa phương thực địa quay chụp một cái, làm một điểm mánh khỏe. Marcus nhún vai. Nghe được Marcus nói như vậy, đám người nhao nhao nhìn về phía Marcus. Từng cái đều biểu tình quái dị. Ngươi muốn quay chụp bạn giảm hào sự tình. Đường Thanh trừng to mắt. Không nghĩ tới bọn hắn sự tình, hiện tại thế mà muốn bị quay chụp thành điện ảnh. Đúng vậy a, chiếc thuyền kia thế nhưng là mấy tháng trước lớn nhất điểm nóng. Mấy ngàn người trong bất chi bất giác liền biến mất, lúc ấy có thể quá hoành động. Mọi người đều gọi hô bạn giảm xưng là quỷ thuyền, có người nói chiếc thuyền kia bị kéo vào trong địa ngục, đây chính là tốt đề tài. Đây điện ảnh đánh ra đến tuyệt đối có thể kiếm lớn, chúng ta đã viết xong kịch bản. Trên thuyền người nhận lấy mùi rùa, một mực ở trên biển phiêu lưu, biến thành không chết người. Marcus tràn đầy phấn khởi nói đến, không có chút nào chú ý đến, Châu Phong đám người đều nhìn về hắn. Người đây không phải vô nghĩa a? Có cái người sống sót nhịn không được nói ra. Không chết người, ở trên biển một mực phiêu lưu, luôn cảm thấy đây kịch bản rất quen thuộc, giống như mấy bộ phim đều là trong lúc này cho. Có thể kiếm tiền là được. Dù sao những cái kia người khẳng định đều đã chết. Chúng ta làm sao lập bọn hắn cố sự có thể, sẽ không dùng bạn giảm hào cái tên này. Nhưng là tại tuyên phát trước đó tạo thế, sẽ thuê làm internet thủy quân, khiến mọi người đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ, còn không cần cho những cái kia người nhà phí tổn. Mặt Dương Dương đắc ý đây cũng là một chút điện ảnh công ty thông thường thao tác. Để mọi người biết bọn hắn, quay chụp là bạn giảm hào cố sự. Lại không cần cho những người chết kia người nhà ngoài định mức phí tổn. Chỉ là mặt không có chú ý đến, bên người mấy cái người sống sót sắc mặt trở nên khó coi lên. Người đây là ăn máu người màn đầu a. Đường Thành nhướng mày. Chương 469, ngoại giới suy đoán chương 469, ngoại giới suy đoán Đường Thành bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến. Marcus kia cái gọi là cái bản, khẳng định biên tạo rất nhiều người sống sót cố sự. Tám thành đều là một chút tình tiết máu chó. Không chừng tại đây trong phim ảnh, bọn hắn đều biến thành bộ dáng gì? Kiếm tiền sao? Dù sao những cái kia ma quỷ không có ý kiến gì, người nhà thưa kiện chúng ta cũng không sợ. Marcus nói lẽ thẳng khí hùng. Chờ Marcus lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện Châu Phong đám người đã dừng bước, sắc mặt khó coi nhìn về phía hắn. Cái kia ta nói sai lời gì sao? Marcus vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Vì cái gì mấy người này nhìn lên rất tức giận? Bởi vì chúng ta đều là bạn giảm hào bên trên người sống sót. Châu Phong mặt không biểu tình nói ra. Cái gì? Marcus âm thanh đều đang run rẩy. Vừa nghĩ tới vừa rồi mình dương dương đắc ý bộ dáng, Marcus hận không thể hiện tại tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng là nơi này nơi nào có cái gì khe nước? Lại nhìn thấy Đường Thành bọn hắn kia giết người một dạng ánh mắt. Bình một tiếng, Marcus lần nữa quỳ trên mặt đất. Vừa rồi đều là ta nói hiệu nói vượng, ta đáng chết. Không đúng, ta không muốn chết, chớ ăn ta. Marcus không ngừng quất chính mình miệng, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lên. Nhìn thấy Marcus cái dạng này, đám người cũng đều rất cả lời. Gia hỏa này có thể đang khoe khoang cùng quỷ xuống giữa không có khe hở hoán đổi, người bình thường thật không làm được đến mức này. Lên a, đừng chậm trễ thời gian. Châu Phong quát lớn. Nghe được Châu Phong nói, Marcus đội vàng bỏ lên. Ngoan ngoãn đi theo đội ngũ. Lần này Marcus không dám lại nói cái gì. Bất quá Châu Phong ngược lại là có rất nhiều vấn đề. Trên đường đi hắn hỏi thăm Marcus không ít. Ví dụ như nói từ khi bạn giảm hào sau khi mất tích, ngoại giới phản ứng. Đối mặt vấn đề này, Marcus lại mở ra máy hát. Tại nửa năm trước, bạn giảm hào mất tích đưa tới manh động. Một chiếc hơn 2.000 người đội tuyển, tại vùng biển quốc tế bên trên hư không tiêu thất không thấy. Lập tức trở thành rất nhiều quốc gia trang đầu đề. Lúc ấy từng cái quốc gia chuyên gia, đều tiến hành phân tích. Ví dụ như nói có chuyên gia cho rằng, vạn dặm hào tàu du lịch khả năng gặp phải hiếm thấy mãnh liệt điện tử quấy nhiễu bão. Trong nháy mắt để trên thuyền tất cả thiết bị điện tử đều tê liệt, dẫn đến đội thuyền đã mất đi động lực cùng phương hướng, cũng vô pháp hướng ra phía ngoài cầu cứu. Loại thuyết pháp này tại vạn dặm hào biến mất sơ kỳ, so sánh nhận đại chúng tán thành. Nhưng là theo thời gian gia tăng, các quốc gia đều phái ra tìm kiếm đội ngũ, nhưng thủy chung không có phát hiện vạn dặm hào. Loại thuyết pháp này cũng liền bị phủ định. Ngoài ra còn có không ít nói pháp, nghe lên tựa như là khoa huyễn cố sự. Thời không trùng động, thứ nguyên vết nứt cùng người ngoài hành tinh bắt cóc chờ chút. Đương nhiên cũng không thiếu được một chút âm mưu luận. Mặt cách tiếp tục nói, có người cho rằng là một ít quốc gia tại vùng biển quốc tế tiến hành bí mật quân sự thí nghiệm, không cẩn thận đã ngộ thương vạn dặm hào. Vì che giấu sự thật chân tướng, cho nên che giấu chứng cứ. Loại thuyết pháp này nhận không ít người thổi phồng. Mặt cách lúc đầu cũng cho rằng âm mưu luận tỷ lệ rất cao, nhưng là bây giờ thấy Châu Phong đám người đều sống sót, như vậy loại này âm mưu luận đương nhiên tự sụp đổ. Châu Phong không tự chủ sờ một cái trên cổ mặt dây chuyền, hắn cảm giác vô luận loại thuyết pháp nào đều cũng không chuẩn xác. Dưới mắt bọn hắn ở vào địa phương, không có cách nào liên hệ đến ngoại giới. Bất quá nơi này khẳng định không phải một cái không gian khác, có quá nhiều để bọn hắn quen thuộc đồ vật. Còn có cái khác thuyết pháp sao? Đường Thành dọc theo con đường này nghe được đều mê mẩn. Đương nhiên là có một ít càng kỳ quái hơn đây. Mặt cách gật gật đầu, giống như là biển sâu cự thú tập kích, một ngụm nuốt lấy vạn dặm hào, hoặc là cự hình bạch tuộc đem vạn dặm hào kéo đến đáy biển chỗ sâu. Mặt khác đó là sự kiện linh dị chờ chút. Mặt cách thao thao bất tuyệt nói thời gian rất lâu, mãi cho đến Châu Phong đám người đều có thể nhìn thấy phía trước thung lũng, liền mang ý nghĩa chẳng mấy chốc sẽ đến mặt trăng tộc bộ lạc. Marcus nhìn thấy xung quanh xuất hiện dã nhân, lúc này mới dọa đến sắc mặt trắng bệnh, một câu cũng không dám nói. Châu Phong đem gột đưa đến bộ lạc cửa ra vào, khi nhìn thấy bộ lạc cửa ra vào bảo vệ đều đi ra nghênh đón cô sau, Châu Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút lo lắng mặt trăng tộc trong bộ lạc bộ cũng phát sinh phản loạn, nhưng là hiện tại xem ra loại này lo lắng có chút hơi thừa. Ra gây á âm mưu chỉ là nhắm vào mình cùng gột, cũng không cùng giờ ở trong bộ lạc bộ kiếm chuyện. Dù sao gột nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, mặt trăng tộc nội bộ vẫn tương đối an ổn. Gột nhiệt tình mời Châu Phong đi trong bộ lạc làm khách. Hắn muốn lần nữa cảm tạ Châu Phong ân cứu mạng, bất quá bị Châu Phong cự tuyệt. Dưới mắt Châu Phong còn muốn đi nhìn một chút, mặt cả những đồng bạc kia, hẳn là có thể đủ trước ở trước khi trời tối đi qua. Nhưng Châu Phong cũng làm cho gột giúp mình một chuyện. Nếu như ở phụ cận đây gặp phải người sống sót nói, đem bọn hắn bắt lấy đến đưa đến trung tâm doanh địa. Gột gật đầu đáp ứng. Với lại cũng không có để Châu Phong bọn hắn liền như vậy tay không rời đi, mà là cho Châu Phong bọn hắn đưa một chút thịt làm cùng hoa quả. Bởi vì Châu Phong bọn hắn chuyến này đi ra ngoài cũng không có mang theo bao nhiêu đồ ăn, mãi cho đến rời xa thung lũng, xung quanh không nhìn thấy dã nhân, Marcus cuối cùng kìm nén không được, phát ra nghi vấn. Trên đảo này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao lại có dã nhân? Ngươi như thế nào cùng bọn hắn giao lưu? Trên đảo này tình huống, đợi chút nữa gặp phải ngươi đồng nghiệp, ta sẽ toàn bộ nói cho các ngươi biết. Châu Phong đã phát hiện những người may mắn còn sống sót này, vậy khẳng định muốn thuyết phục bọn hắn đi trung tâm doanh địa. Bọn hắn tại nơi này chờ đợi hơn nửa năm thời gian, cũng đều rất muốn biết ngoại giới tin tức. Ở sau đó lộ trình bên trong, quả nhiên may mắn người còn sống nhịn không được hỏi thăm. Vạn dặm hào bên trên người nhà, hiện tại đều là phản ứng gì? Marcus thật đúng là làm qua phương diện này điều tra. Biểu thị đại bộ phận người nhà đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần không có nhìn thấy thi thể. Như vậy bọn hắn người thân liền nhất định sống sót. Còn có một phần khác người, càng nóng lòng cùng đội thuyền công ty đạt thành bồi thường hiệp nghị. Nghe nói bồi thường vẫn rất cao, bất quá đều là công ty bảo hiểm thanh toán. Marcus cuối cùng nói bổ sung. Nghe đến đó, mấy cái kia người sống sót đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đi tới nơi này tòa đảo bên trên trước đó, cũng toàn bộ đều là người bình thường. Bây giờ nghe được người nhà có thể cầm tới một bút bồi thường, trong nội tâm vẫn là cảm nhận được một tia an ủi. Coi như mình hiện tại không thể bồi tại người nhà bên người, thế nhưng là chí ít bọn hắn sinh hoạt không thành vấn đề, đây để bọn hắn giảm bớt không nhỏ lo lắng. Vạn dặm hào bên trên cũng chỉ có các ngươi những người may mắn còn sống sót này sao? Có bao nhiêu người sống tiếp được? Mặt cách rất ngạc nhiên. Đại khái hơn 1.000 người a. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Bất quá hắn cảm thấy đảo bên trên hẳn là còn có một chút vụn vặt người sống sót sống sót. Chỉ là những cái kia người sống sót đều ẩn giấu lên, sẽ không tùy tiện để người phát hiện. Nhưng là số lượng khẳng định rất hiếm thiếu, hơn 1.000 người. Vậy các ngươi nhận thức một cái họ Kim thiếu ra sao? Mặt cách trở nên kích động lên. Chương 470, quyền nói chuyện chương 470, quyền nói chuyện ngươi nhận thức Kim thiếu ra. Đường Thành cũng không nhịn được hỏi. Xung quanh mấy cái người sống sót cũng đều là một mặt cổ quái thần sắc. Bọn hắn không biết mặt cách cùng Kim thiếu ra có phải hay không có quan hệ gì. Chẳng lẽ song phương vừa lúc nhận thức? Mặt cách muốn tìm Kim thiếu ra. Cái kia có điểm trễ, bởi vì hiện tại Kim thiếu ra đầu thất đều qua hơn mấy tháng. Đương nhiên đây đều là Kim thiếu gia tự làm tự chịu, chết chưa hết tội. Kim thiếu gia thế nhưng là hại chết không ít người sống sót. Đương nhiên không nhận ra, ta ngược lại thật ra gặp qua hắn lao trà, bất quá cũng không có cơ hội nói chuyện. Mặt cách lộ ra tiếc hận biểu tình, hiển nhiên đối với cái này rất là tiếc nuối, không thể trèo lên Kim tổng tầng này quan hệ. Đã không nhận ra, ngươi nhắc lên đến hắn làm gì? Châu Phong mặt không biểu tình. Nếu như có thể tìm tới Kim thiếu gia nói, hắn lao trà ra giá 1000 vạn USD, liên tính chỉ là thi thể nói, cũng có 100 vạn USD treo giải thưởng. Mặt cách hai mắt tỏa ánh sáng. Marcus nhìn chúng không phải tiền, mà là Kim tổng nhân mạch. Mặc dù Kim Thị tập đoàn không đầu tư điện ảnh nghiệp, nhưng là nếu như mình tìm được Kim thiếu gia, kia muốn để Kim tổng đầu tư điện ảnh, còn không phải một câu sự tình a. 100 vạn USD nghe được cái số này, Châu Phong đều muốn trở về tìm một chút Kim thiếu gia thi thể ở nơi nào. Đương nhiên cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện tại những người may mắn còn sống sót đối với tiền, sớm đã không còn khái niệm gì. Bọn hắn cũng chỉ là muốn sống sót, sau đó rời đi hòn đảo này. Mặt sau đó biểu thị, Kim tổng không mẹn mẹn là ban bố lệnh treo giải thưởng. Hơn nữa còn mình gây dựng một chi tìm kiếm cứu nạn đội ngũ. Một mực tại vạn giặm hào mất đi liên lạc hải vực tìm kiếm dấu vết để lại. Tìm kiếm cứu nạn đội. Châu Phong lập tức nhướng mày. Đúng vậy à, nghe nói phía trên có không ít người đâu, thậm chí còn mang theo không ít chuyên nghiệp dụng cụ lặn, mỗi ngày tiền lương đó là mấy vạn đô la, bất quá đối với Kim tổng đến nói chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần có thể tìm tới hắn nhi tử, Kim tổng xài bao nhiêu tiền đều được. Marcus có chút cảm khái. Đây quả thực là đem tiền vung đến trong biển rộng. Rõ ràng đã có nhiều như vậy quốc gia tìm kiếm cứu nạn đội, tiến hành qua tìm kiếm. Cái gì đều không có tìm tới. Nhưng là lấy Kim tổng tài lực, số tiền này căn bản là không gọi sự tình. Đơn giản đó là dùng tiền mua cái hy vọng mà thôi. Châu Phong nghe đến đó lại như có điều suy nghĩ. Hiện tại Marcus bọn hắn tao ngộ thần bí tiềm điện, xuất hiện ở hòn đảo này bên trên. Như vậy tìm kiếm Kim thiếu gia tìm kiếm cứu nạn đội, phải chăng cũng biết xuất hiện tại hòn đảo bên trên? Nếu như bọn hắn phát hiện Kim thiếu gia đã chết mất, sẽ làm ra phản ứng gì? Chúng ta chưa nghe nói qua cái gì Kim thiếu gia. Châu Phong lắc đầu, đồng thời nhìn thoáng qua bên người người sống sót. Bọn hắn đều nhao nhao gật đầu. Chắc chắn sẽ không nói ra, hiện tại Kim thiếu gia hiện tại đã chết. Chí ít hiện tại sẽ không nói ra. Chỉ là tin tức này khẳng định không có cách nào che giấu bao dài thời gian. Dù sao trung tâm doanh địa người đều biết Kim thiếu gia hành động. Kia thật là đáng tiếc, Kim thiếu gia sẽ không đã chết ta. Marcus cau mày tự lẩm bẩm. Đúng, trước ngươi nói các ngươi những này người nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, đây là có chuyện gì? Châu Phong bên này đổi chủ đề. Nghe được vấn đề này, Marcus sắc mặt hơi đổi một chút. Do dự vài giây đồng hồ về sau, Marcus vẫn là trùng điệp thở dài. Thực không dám dâu dếm. Là ta bị xa lánh. Marcus rũ cụp lấy cái đầu. Đây cũng là Marcus chỉ có thể một người đi ra ngoài tìm đồ ăn nguyên nhân. Căn bản là không người nào nguyện ý đi theo hắn cùng một chỗ tới. Những cái kia người dù là có đồ ăn cũng không nguyện ý chia sẻ cho Marcus. Thậm chí không cho phép Marcus đi thu thập bãi cát bên cạnh đồ ăn. Biểu thị những cái kia đồ ăn đều là bọn hắn. Marcus trước đó cảm thấy mất mặt, cho nên không có đem chuyện này nói ra. Nhưng là hiện tại Châu Phong đã muốn đi tìm bọn hắn doanh địa. Vậy chuyện này rất nhanh liền không giấu được. Cho nên Marcus chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ngươi là nhà sản xuất, ngươi còn có thể bị xa lánh. Châu Phong rất kinh ngạc. Nhà sản xuất địa vị thế nhưng là rất cao. Bởi vì bọn hắn đều là phía đầu tư người đại diện, đại biểu là phía đầu tư ý kiến. Ai nắm giữ lấy tiền, đương nhiên ai quyền nói chuyện càng lớn hơn. Đúng phải đại đạo diễn, cũng không có biện pháp, các ngươi biết Hoắc đạo diễn sao? Marcus liệt cử mấy cái Hoắc đạo diễn quay chụp điện ảnh. Châu Phong đám người sau khi nghe được đều gật gật đầu. Bọn hắn đều nhìn qua, hoặc là nghe nói qua những này điện ảnh. Đương nhiên cũng nghe qua Hoắc đạo diễn danh tự. Cũng coi là phi thường có lý lịch lao đạo diễn. Hàng năm cầu Hoắc đạo diễn đóng phim người không biết có bao nhiêu, đều là đứng xếp hàng cho người ta đưa tiền. Ta đây nhà sản xuất tại cái khác địa phương còn có chút quyền nói chuyện, tại Hoắc đạo diễn loại này đại đạo diễn trước mặt. Marcus bất đắc dĩ lắc đầu. Loại tình huống này, Marcus liền nói không lên lời nói. Vô luận là từ tuyển diễn viên đến quay chụp, Marcus tác dụng duy nhất đó là xin ra tăng dự toán. Với lại Marcus còn vội vàng biểu thị, đến vùng biển quốc tế lấy cảnh đó là Hoắc đạo diễn chủ ý nói cái gì vì tính chân thực, còn nhất định phải tới vạn giảm hào mất tích địa phương. Marcus đối với chuyện này là khịt mũi coi thường. Ở nơi nào không được, nhất định phải thật xa chạy tới, hoa cái này tiền tiêu bổn phí. Ta chính là bởi vì thì thầm vài câu, nếu như không phải nhất định phải đi vùng biển quốc tế nói, cũng sẽ không tao ngộ loại chuyện này, kết quả không biết bị ai báo cho Hoắc đạo diễn. Kết quả Hoắc đạo diễn nổi trận lôi đình, làm cho tất cả mọi người đều xa lánh ta. Marcus thở dài. Đây Hoắc đạo diễn tính tình rất lớn, ngươi thật giống như cũng không có như vậy tức giận. Châu Phong chú ý tới Marcus bộ dáng. Người bình thường tao ngộ loại chuyện này, đoán chừng đã sớm tức nổ tung. Nhưng là Marcus cũng không có biểu hiện như vậy phẫn nộ. Ta cũng không phải lần đầu tiên hầu hạ loại này đại đạo diễn, sớm đã thành thói quen. Marcus gãi gãi đầu. Châu Phong bọn hắn sau khi nghe đều gật gật đầu. Xem ra các ngành các nghề đều có mình có sự. Marcus đoán chừng cũng kiến thức qua rất nhiều, đùa nghịch đại bài minh tinh cùng đạo diễn, cho nên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Thời gian dần qua thái dương quang mang không có nóng như vậy liệt, rất nhanh liền đến hoàng hôn. Tại bãi cát bên cạnh trong rừng cây, nơi này có một khối đất trống. Trên đất trống bày khắp mười mấy mảnh cây cọ diệp dùng để phong ẩm, còn hữu dụng nhánh cây dựng lên giản dị phong ốc. Một cái đầu phát cùng râu ria đều trắng bệch lão đầu, nằm thẳng dưới đất. Bên cạnh có hai cái tiểu cô nương, cầm lấy lá chuối tây cho hắn che khuất ánh nắng. Hoắc đạo diễn, cơm tối tốt. Đầu này cá nướng so buổi trưa nướng tốt hơn nhiều, kinh ngạc. Có cái người trẻ tuổi cầm lấy một con cá nướng, một đường chạy chậm đến Hoắc đạo diễn trước mặt. Trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười. Xung quanh còn có không ít người, nhìn thấy đầu này cá nướng đều nuốt nước miếng. Con cá này nướng kim hoàng, da cá xì xì bốc lên dầu nóng. Một cỗ mê người hương khí tràn ngập trên không trung. Không ít người đều vô ý thức nuốt một cái nước bọt. Bất quá bọn hắn đều nhao nhao nghiêng đầu đi, bởi vì bắt một con cá không dễ dàng, nhưng không có bọn hắn phần. Chương 471, lịnh nọt chương 471, lịnh nọt Hoắc đạo diễn tại hai cái tiểu cô nương nâng đỡ, ngồi dậy. Nhìn người trẻ tuổi đưa qua cá, trên mặt lộ ra ghét bỏ thần sắc. Người trẻ tuổi cũng không có phát giác được điểm này. trên mặt chất đầy định nọt nụ cười, không có chú ý đến Hoắc đạo diễn ánh mắt, đem cá nướng hướng phía trước đụng đụng. Lấy đi, mỗi ngày ăn cá, ta đều ăn luôn. Hoắc đạo diễn bung tay lên, liền đem cá đánh bay ra ngoài. Cá nướng rơi tại vài mét bên ngoài cắt đất bên trên. Nhìn thấy một màn này, người xung quanh đều trợn tròn mắt. Đây chính là một con cá a. Bọn hắn những này người toàn bộ đều là đoàn làm phim, không có biết bắt cá người. Đại bộ phận người mấy ngày nay chỉ có thể nhặt một chút con cua vỏ sò loại hình đồ ăn. Làm ra một con cá là phi thường không dung. Cũng chỉ có Hoắc đạo diễn cùng Giang Vân Mi có thể mỗi ngày ăn cá mà thôi. Không nghĩ tới Hoắc đạo diễn lúc này mới ăn mấy ngày, liền chán ăn. Còn đem quý giá cá đổ nhào trên mặt đất. Nhìn dính đầy hạt cắt cùng cho bụi cá nướng, không ít người bóp cổ tay thở dài. Đây cũng quá lãng phí. Hoắc đạo diễn nếu là không ăn nói, cho bọn hắn tốt bao nhiêu. Bất quá bọn hắn cũng biết, liền xem như Hoắc đạo diễn không ăn nói, con cá này cũng không tới phiên bọn hắn. Tống Hạo Vũ tân tân khổ khổ đi bắt cá, chính là vì lệnh bợ Hoắc đạo diễn. Tại Tống Hạo Vũ trong mắt, bọn hắn những công việc này nhân viên không đáng một đồng. Không ít người đều trong lòng nói thầm lên, Hoắc đạo diễn cũng quá đáng, tốt như vậy cá nướng nói ném liền ném. Có nướng cá ăn cũng không tệ rồi, thế mà còn ghét bỏ. Ha ha, Tống Hạo Vũ ngươi đáng đời, coi là Hoắc đạo diễn là tốt như vậy hầu hạ. Đương nhiên những ý nghĩ này, không ai dám lớn tiếng nói ra. Buổi sáng hôm nay mặt phía sau cùng người nổ nước bọn, bọn hắn sẽ bị vây ở trên đảo này. Đều là bởi vì Hoắc đạo diễn kiên trì đến vùng biển quốc tế bên trên quay trụ. Vì mình cái gọi là nghệ thuật truy cầu. Có rất nhiều danh đạo diễn đều tại biết một chút, không hiểu thấu địa phương kiên trì. Hoắc đạo diễn chính là một cái trong số đó. Kết quả có người đem lời nói này báo cho Hoắc đạo diễn. Hoắc đạo diễn giận tí mặt, tại chỗ tuyên bố mọi người cũng không muốn cùng Marcus nói chuyện. Thậm chí đều không cho Marcus đi bãi cát tìm kiếm thức ăn. Ép buộc Marcus chỉ có thể đi càng xa địa phương tìm ăn. Nghiễm nhiên đem nơi này trở thành mình lãnh địa. Tống Hạo Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, không nghĩ tới mình tân tân khổ khổ đi bắt cá. Kết quả bị Hoắc đạo diễn như vậy đối đãi. Sửng sốt sau khi, Tống Hạo Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Xoay người nhặt lên đến bên trên cá. Phía trên toàn bộ đều là hạt cát, đã không có cách nào ăn. Tống Hạo Vũ trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Ba ngày này thời gian, hắn cho Hoắc đạo diễn bắt 5 đầu cá, chính mình mới ăn một đầu. Nghĩ không ra Hoắc đạo diễn thế mà còn không hài lòng. Thế nhưng là Tống Hạo Vũ rất nhanh liền đem chưa đầy biểu tình nhận dấu lên. Dù sao mình còn trông cậy vào Hoắc đạo diễn có thể làm cho mình đại hồng đại tử. Lúc này cũng không thể đắc tội Hoắc đạo diễn. Hoắc đạo, ngài muốn ăn chút gì không? Ta đi cấp ngài làm. Tống Hạo Vũ gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Ngươi là heo ngốc sao? Trên đảo này còn có cái gì có thể ăn? Đi tìm một chút cây dừa loại hình, mỗi ngày ăn cá, làm cho miệng ta bên trong một cỗ mùi cá tanh nói. Hoắc đạo diễn trực tiếp mở miệng liền mắng người. Người xung quanh sớm đã thành thói quen. Hoắc đạo diễn từ trước đến nay đều là loại này tính tình. Vâng, là, ta lại đi bên kia nhìn xem. Tống Hạo Vũ sắc mặt hơi khó coi. Mình bắt cá ăn cư nhiên trở thành sai lầm. Sớm tại ngày đầu tiên thời điểm, bọn hắn liền đem xung quanh mấy quả cây dừa đều hái xong. Bây giờ đi đâu bên trong tìm cây dừa? Đúng vào lúc này, có mấy người chạy tới. Hoắc đạo diễn, Hoắc đạo diễn, ngài nhìn đây là cái gì? Trong đó một người hứng thú bừng bừng hô. Là chuối. Thật nhiều chuối a. Từ nơi nào làm chuối? Chúng ta có chuối ăn. Người xung quanh nao nao kích động nói ra. Mấy người này đều ôm lấy không ít chuối trở về. Từ nơi nào tìm đến? Hoắc đạo diễn cũng kinh ngạc đứng dậy. Chính ở đằng kia cách đó không xa. Bên kia chuối không ít đây. Một người khác chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Rất tốt rất tốt. Hoắc đạo diễn hài lòng gật gật đầu. Đạo diễn ngài ăn trước điểm. Có người lấy xuống trong đó lớn nhất một cái. Đôi tay cầm lấy một cái Hoắc đạo diễn đưa qua. Chuối. Bên cạnh đi tới một cái nữ nhân. Nữ nhân này toàn thân cao thấp, đều bọc lấy cực kỳ chặt chẽ. Liền ngay cả bộ mặt cũng đều bọc lấy khăn lụa, nhìn không ra hình dạng thế nào. Nhưng là mọi người đều biết nàng thân phận. Giang Vân Mi, bộ phim này vai nữ chính. Hiện tại Giang Vân Mi bọc lấy như vậy kín, là vì phòng nắng. Sợ đảo bên trên ánh nắng, đem mình dám đen. Ngài cũng ăn chút đi. Có người cũng cho Giang Vân Mi đưa đi chuối. Dù sao tại bọn hắn trong đám người này, ngoại trừ Hoắc đạo diễn bên ngoài, trọng yếu nhất đó là Giang Vân Mi vị này nữ chính diễn. Chuối nhiệt lượng cũng cao, ăn cũng sẽ không mập, vậy ta liền ăn một cái a. Giang Vân Mi tiến lên cũng lấy xuống một cái chuối. Có lẽ là nhìn thấy ánh mặt trời đã không có mãnh liệt như vậy, cho nên Giang Vân Mi cũng đem mình khăn lụa lấy xuống. Đó là một tấm xinh đẹp khuôn mặt, da thịt trắng hơn tuyết, sống mũi thẳng. Với lại trên mặt không có cái gì mỹ dung phẫu thuật vết tích, hoàn toàn tự nhiên mỹ nữ. Chỉ là người ở chung quanh nghe đến Giang Vân Mi nói, từng cái đều rất cả lời. Từ khi lưu lạc đến đảo bên trên về sau, bọn hắn đều đang dùng lực sống sót. Thế nhưng là Giang Vân Mi lại cái gì đều không làm, cả ngày đó là đợi tại gốc cây bên dưới tránh né mặt trời. Tại mọi người đều ăn không đủ no thời điểm, Giang Vân Mi muốn thế mà còn là giảm béo. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại nói, liền có thể minh bạch. Giang Vân Mi mấy ngày nay đều không có tiêu hao thể lực, không giống như là bọn hắn tân tân khổ khổ đi thu thập đồ ăn. Đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy rất đói. Mọi người đều đến ăn chút đi, bất quá mỗi người chỉ có thể cầm một cái. Hoắc đạo diễn chào hỏi đám người. Chỉ là Hoắc đạo diễn mặc dù nói mọi người đều chỉ có thể cầm một cái, chính hắn ngược lại là đã lột ra cái thứ hai. Hiển nhiên cái quy củ này là cho những người khác chế định. Đám người nhao nhao tiến lên, còn che giấu lương tâm cảm tạ một cái Hoắc đạo diễn. Mặt đây, Hoắc đạo diễn lúc này chú ý đến, mình giống như thời gian rất lâu đều không có nhìn thấy Marcus. Đạo diễn, hắn buổi trưa ra ngoài liền không có trở về. Có người vội vàng nói, không phải là đã xảy ra chuyện gì a? mặt khác cũng có người lo lắng. Hừ, loại này vong ân phụ nghĩa gia hỏa, không cần quản hắn chết sống, chết cũng là đáng đời. Hoắc đạo diễn hừ lạnh một tiếng. Mình thế nhưng là tại đông đảo nhà sản xuất bên trong, lựa chọn Marcus. Ban đầu Marcus vì định bợ mình, còn kém cho mình quỳ xuống. Kết quả hiện tại phía sau nói mình nhàn thoại. Vô sỉ. Tống Hạo Vũ nhãn tỉnh sáng lên, vừa tìm được định bợ Hoắc đạo diễn mới phương pháp. Đạo diễn, nếu là Marcus tên hỗn đản kia còn dám trở về nói, ta cái thứ nhất đánh hắn. Đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Tống Hạo Vũ cơ nắm đấm gào thét. Nhìn thấy Tống Hạo Vũ bộ dáng, Hoắc đạo diễn hài lòng gật gật đầu. Đúng, gia hỏa kia dám trở về, đem hắn đánh một trận. Tiếng nói vừa ra, có người chỉ vào rừng cây phương hướng hô. Đạo diễn, mặt cái hắn trở về. Chương 472, bất đắc dĩ chương 472, bất đắc dĩ nghe được câu này, đám người nhao nhao hướng phía rừng cây phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy mặt cái từ trong rừng cây chui ra ngoài. Mặt cái ngươi còn có mặt trở về. Mau chạy tới đây cho Hoắc đạo quỳ xuống xin lỗi. Tống Hạo Vũ biết đây là mình biểu hiện thời điểm, thế là tiến lên cười lạnh một tiếng. Người xung quanh đều là một bộ xem vở kịch hay bộ dáng. Chỉ là sau đó đám người liền phát hiện, tại mặt cái sau lưng còn đi theo 8-9 người. Toàn bộ đều là lạ lẫm gương mặt. Ngươi, các ngươi là ai? Tống Hạo Vũ lập tức biến sắc. Bên cạnh người cũng đều là từng cái khẩn trương lên đến. Nguyên bản còn có người nằm trên mặt đất, nhìn thấy một màn này cũng đứng dậy. Nhất là khi bọn hắn phát hiện, mặt cái sau lưng những cái kia người đều mang theo trường mâu còn có cung nỏ. Những người may mắn còn sống sót này càng là cảm giác được tim đập rộn lên. Có ít người vội vàng từ dưới đất nhặt lên những cây, ý đồ làm mình vũ khí. Chúng ta cùng các ngươi một dạng, cũng là lưu lạc đến trên tòa đảo này người sống sót. Châu Phong đứng ra nói ra. Các ngươi cũng là người sống sót. Có người nhịn không được nói ra. Không sai, bất quá chúng ta tại trên đảo này có một đoạn thời gian. Châu Phong gật gật đầu. Nghe được Châu Phong nói, đám người nhịn không được bắt đầu nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới tại trên tòa đảo này còn có người. Xem ra chúng ta không phải đầu một nhóm a. Các ngươi tại trên đảo này thời gian dài bao lâu? Làm sao còn không có rời đi tòa đảo này? Liên tiếp vấn đề đều ném qua đến. Châu Phong ra hiệu đám người trước an tĩnh một chút. Chờ những này người nói chuyện âm thanh nhỏ về sau, Châu Phong mới tiếp tục mở miệng. Tòa đảo này tình huống so sánh phức tạp, đâu đâu cũng có nguy hiểm, với lại không có cứu viện đến. Đảo bên trên chẳng những có đủ loại độc trùng manh thú, còn có thổ dân dã nhân. Các ngươi lưu tại nơi này rất nguy hiểm, cho nên ta muốn mời các ngươi đi một nơi khác. Bên kia đều là cùng các ngươi một dạng người sống sót, có chừng hơn 1000 người. Châu Phong cũng không có đem đảo bên trên toàn bộ uy hiếp đều báo cho những này người. Ví dụ như nói quái rắn mối loại hình sinh vật khủng bố. Tại dã nhân tung lũng một đầu khác, khả năng càng kinh khủng hơn nữa đồ vật. Châu Phong biết những này người là không có cách nào, đột nhiên tiếp nhận nhiều như vậy tin tức, ngược lại sẽ cảm thấy mình tại nói chuyện giật gân. Đám người trong mày đều đang tự hỏi Châu Phong nói. Nếu như cùng Châu Phong nói một dạng, như vậy dưới mắt trên tòa đảo này liền rất nguy hiểm. Bọn hắn tốt nhất là đi theo Châu Phong cùng rời đi nơi này. Đi đảo bên trên càng lớn người sống sót doanh địa. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, có phải hay không hẳn là tin tưởng Châu Phong bọn hắn. Không ít người đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc đạo diễn, đều đang đợi Hoắc đạo diễn làm ra quyết định. Ha ha, ha 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 ha. Hoắc đạo diễn lại đột nhiên cười lên. Người bên cạnh nhìn thấy Hoắc đạo diễn cử động, đều có chút mắt trợn tròn. Không biết Hoắc đạo diễn vì cái gì sẽ ở lúc này bật cười. Mà Hoắc đạo diễn nửa ngày mới ngưng cười cho, sau đó lộ ra trào phúng biểu tình. Các ngươi mấy cái này mao đầu tiểu tử, cho là chúng ta đều là đồ đần sao? Ngươi không tin? Châu Phong nhướng mày. Từ vừa mới bắt đầu Châu Phong liền chú ý tới lao đầu này. Hiển nhiên lão nhân này đó là mặt trong miệng Hoắc đạo diễn. Ha ha, hơn 1000 người sống sót doanh địa. Điều này có thể sao? Hoắc đạo diễn căn bản cũng không tin. Trải qua Hoắc đạo diễn nhắc nhở, những người khác cũng kịp phản ứng. Hơn 1000 người doanh địa. Đây không phải nói đùa a, hơn 1000 người là khái niệm gì? Bọn hắn bình thường đóng phim thời điểm đều dùng không đến nhiều người như vậy, trừ phi là đặc biệt lớn chiến tranh tràn diện. Nhưng là liền xem như chiến tranh tràn diện, 1000 người cũng rất nhiều. Chúng ta là vạn dặm hào bên trên người sống sót. Châu Phong chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Vạn dặm hào bên trên người sống sót. Người xung quanh đều là sững sờ, kinh ngạc nhìn Châu Phong đám người. Bọn hắn vốn chính là vì quay chụp cùng vạn dặm hào có quan hệ điện ảnh. Không nghĩ tới tại nơi này, thế mà đụng phải vạn dặm hào người sống sót. Trùng hợp như vậy, có chút không thích hợp a, Châu Phong câu nói này cũng không có, để ở đây người đều tin tưởng. Ngược lại sâu hơn bọn hắn hoài nghi. Châu Phong thấy thế cũng có chút không thể làm gì, hắn ban đầu không có nói ra, cũng là bởi vì nghe lên quá mơ hồ. Thông qua dọc theo con đường này cùng Marcus nói chuyện với nhau, để Châu Phong biết được một tin tức. Ngoại giới người ngoại trừ trên thuyền người nhà bên ngoài, những người khác đều hẳn là cho rằng vạn dặm hào hành khách đều đã chết. Nhưng là đã có người nghi vấn, kia Châu Phong cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Marcus, ngươi từ nơi nào gặp phải những này người, ngươi muốn lừa gạt chúng ta đi nơi nào? Hoắc đạo diễn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Marcus. Từ vừa mới bắt đầu Marcus liền không có nói chuyện. Nhìn thấy Hoắc đạo diễn vô duyên vô cớ chỉ trích mình, Marcus cũng lập tức có chút cả lời. Nếu như không phải mình gặp phải Châu Phong những này người, vậy bọn hắn bây giờ căn bản cũng không biết đảo bên trên có bao nhiêu nguy hiểm. Những manh thú kia Marcus chưa từng gặp qua, thế nhưng là dã nhân hắn là tận mắt thấy, với lại số lượng rất nhiều, với lại những cái kia dã nhân còn có ăn người thói quen. Ta lừa các ngươi làm gì? Marcus đôi tay một đám. Nếu như Marcus có lựa chọn nói, vậy hắn căn bản là không muốn mang đi Hoắc đạo diễn. Đây hoàn toàn đó là một cái tổ tông. Ai biết ngươi có cái gì ác độc dụng tâm? Tống Hạo Vũ hô. Mặt khác cũng có mấy cái Hoắc đạo diễn chó săn đi theo hô lên. phía sau ngươi những cái kia người, không phải là đã làm gì nhận không ra người mánh khỏe, cho nên ẩn thân tại hòn đảo này lên đi. Hoắc đạo diễn càng là nhàn nhạt nói ra. Người ở chung quanh nghe đến câu nói này, trong nội tâm đều là hơi hồi hộp một chút, bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua một chút nghe đồn, có một ít phạm pháp tổ chức sẽ chiếm lĩnh một chút không người hòn đảo, đem nơi này xem như là mình căn cứ, giấu kín một chút phi pháp vật tư, hoặc là làm một ít nhận không ra người mánh khỏe. Ví dụ như nói hải tặc cùng thuốc viện loại hình. Mặc dù hải tặc cái từ này nghe lên có chút xa xôi, tựa hồ là mấy cái thế kỷ trước đó mới có nghề nghiệp, nhưng trên thực tế hải tặc cho tới bây giờ cũng không có diệt tuyệt qua. Bọn hắn vũ khí cũng theo thời đại trở nên càng thêm trước bảo, bình thường đều là súng trường tăng thêm cano. Ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía Châu Phong đám người, khi nhìn thấy bọn hắn cầm lấy trường mâu cùng cung nỏ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hai thứ này vũ khí nhìn lên cũng rất đáng sợ, nhưng là Châu Phong đám người dù sao không có con súng ống, chẳng qua nếu như những này người thật là cường đạo loại hình, rơi vào trong tay bọn họ hạ chẳng khẳng định rất thảm. Hoặc đạo diễn, ngươi tưởng tượng lực có chút quá phong phú a. Marcus nhịn không được nổ nước bọn. Marcus, ngươi là thứ độ gì, cũng dám chất vấn Hoặc đạo. Ngay lúc này, Tống Hạo Vũ nhảy ra ngoài. Tống Hạo Vũ một mực đang tìm kiếm, định mở Hoặc đạo diễn cơ hội. Mắt thấy Marcus bắt đầu công kích Hoặc đạo diễn, thế là Tống Hạo Vũ liền lập tức đứng dậy. Ngươi lại là cái gì đồ chơi, một cái 18 tuyến bất nhập lưu tiểu diễn viên, coi là định mở Hoặc đạo diễn ngươi liền có thể đại hồng đại tử. Marcus cười lạnh một tiếng. Chương 473, mùi thơm chương 473, mùi thơm Marcus không dám đoán Hoặc đạo diễn. Nhưng là đối mặt Tống Hạo Vũ liền không đồng dạng. Loại này tiểu diễn viên tại mặt cái trước mặt vẫn là không đáng giá nhắc tới. Tống Hạo Vũ bị đâm bên trong đau nhức điểm, lập tức sắc mặt đỏ lên. Marcus, ngươi cùng những hải tặc này cấu kết cùng một chỗ, phải hay không nhớ muốn bắt cóc chúng ta? Tống Hạo Vũ chỉ vào Marcus gào thét. Bắt cóc? Đám người nhìn về phía Marcus cùng Châu Phong đám người, lập tức khẩn trương lên đến. Bọn hắn lúc này đã đem Châu Phong đám người đều làm thành hải tặc. Bắt cóc? Hải tặc? Marcus có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới mình lại bị trở thành hải tặc. Nếu như các ngươi muốn tới cứng rắn, chúng ta cũng không phải ăn chay. Chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Tống Hạo Vũ cũng từ dưới đất nhặt lên một cái nhân cây. Không sai, cùng bọn hắn liều mạng. Bọn hắn ít người, hiện tại chúng ta còn có cơ hội. Bị những hải tặc này bắt lấy nói, vậy khẳng định sống không bằng chết. Những người khác cũng nhao nhao tìm kiếm vũ khí cầm trong tay. Những cái kia nữ tính càng là dọa đến trốn ở nam nhân sau lưng. Châu Phong, những này người. Đường Thanh nhìn về phía Châu Phong, nhịn không được lắc đầu. Rõ ràng bọn hắn là đến giúp đỡ, kết quả thế mà bị trở thành hải tặc. Nhìn thấy những này người quơ đầu gỗ, Đường Thành chỉ cảm thấy buồn cười. Mặc dù những này người thêm lên có hơn 20 cái, là bọn hắn gấp đôi còn muốn nhiều. Nhưng là tại Đường Thành bọn hắn trước mặt, không chịu nổi một kích. Đường Thành bọn hắn có thể đều là trải qua rất nhiều lần sinh tử, cùng dã nhân đao thật thương thật liệu mạng qua. Nếu là trước đây nói, Đường Thành khẳng định sẽ để cho những này người tự sinh tự diệt, không thèm để ý bọn hắn. Chỉ là tình huống bây giờ không đồng dạng. Nếu như bọn hắn không tụ lại đảo bên trên người sống sót, kia rất có thể sẽ bị Phương Cầm bọn hắn bắt đi. Mặc dù nơi này không phải Thái Dương tộc địa bàn, thế nhưng là cũng muốn phòng bị loại tình huống này. Bọn hắn cảm xúc không quá ổn định, đây rất bình thường. Châu Phong khoát khoát tay, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Những này dòng người rơi vào trên hoang đảo, khuyết thiếu đồ ăn cùng cảm giác an toàn, cho nên đột nhiên nhìn thấy một chút người xa lạ, khẩn trương cùng sợ hãi là rất bình thường. Tựa như là bọn hắn ban đầu gặp phải mặt cái một dạng. Mặt cái vừa mới bắt đầu cũng sợ vỡ mật, là về sau mới trở nên bình thường lên. Còn có gia hỏa kia chân ngòi. Đường Thành nhẹ giọng nhắc nhở. Châu Phong gật gật đầu, biết Đường Thành nói người là ai. Tống Hạ Vũ. Đương nhiên Châu Phong không biết Tống Hạ Vũ danh tự, chỉ là gia hỏa kia hiển nhiên vì định bợ Hoắc đạo diễn, cho nên cố ý nhằm vào Marcus. Nếu nói Châu Phong bọn họ chạy tới thời điểm không có mang theo Marcus, có lẽ những này người phản ứng cũng sẽ không như vậy đại. Chúng ta tới chỉ là muốn mời các ngươi cùng đi trung tâm doanh địa, không có cái khác ý tứ. Châu Phong lần nữa nhìn về phía đám người, mời chúng ta, không có ý tứ khác. Ngươi trẻ tuổi, ngươi một bộ này chỉ có thể lừa gạt một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều đồ đần. Hoắc đạo diễn liếc qua Châu Phong, người xung quanh nghe được Hoắc đạo diễn nói đều vô ý thức gật gật đầu. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi ích, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Ai sẽ làm không có chỗ tốt sự tình, vô duyên vô cớ trợ giúp bọn hắn. Càng huống hồ tại trong những người này đại bộ phận đều là giới giải trí công tác nhân viên, bản thân liền là hôn tại danh lợi tràng bên trong. So với bình thường người càng thêm hiện thực. Nhìn thấy những này người phản ứng, Châu Phong cũng chỉ có thể lắc đầu. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, đợi ngày mai lại nói. Châu Phong đối với Đường Thành đám người nói. Dưới mắt trời đã tối, vô luận có chuyện gì đều chỉ có thể đợi được ngày mai. Ân. Đường Thành đám người gật gật đầu. Ngay tại Hoắc đạo diễn những này người cách đó không xa, Đường Thành bọn hắn xây dựng một cái tạm thời doanh địa. Đồng dạng dùng cây cọ diệp trải trên mặt đất, nhưng là tiếp xuống bọn hắn dùng tùy thân mang theo đũa nhỏ, chặt không ít nhánh cây tới. Một chút tráng kiện nhánh cây, vắt hai cái giản dị nhà gỗ. Còn lại những cái kia nhánh cây dùng để nhóm lửa, dựng lên một đống lửa. Toàn bộ quá trình kéo dài không đến một tiếng liền làm xong. Nhìn Tống Hạo Vũ đám người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn cũng xây dựng hai cái nhà gỗ, cho Hoắc đạo diễn cùng Giang Vân Mi đến sử dụng. Nhưng là hao phí cả ngày thời gian. Dựng nhà gỗ còn rất đơn sơ, phi thường thấp bé. Thế nhưng là những hải tặc này tốc độ nhanh như vậy, với lại nhà gỗ phi thường kiên cố, dùng nhánh cây cắm ở trong đất bùn, phía trên dùng dây thừng buộc chặt. Mặc dù nói đám hải tặc tốc độ nhanh là bởi vì có lưới bữa, thế nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, Châu Phong bọn hắn khẳng định là làm qua rất nhiều lần, cho nên mới sẽ như vậy thuần thục. Những này người sẽ không thật tại trên tòa đảo này sinh hoạt thời gian rất lâu a. Có người không nhịn được nói thầm, nếu như không phải sinh hoạt rất dài thời gian, là không có như vậy nhanh nhẹn thân thủ. Câu nói này để không ít người tâm tình đều rơi xuống đến đáy cốc. Chẳng lẽ nói tiếp xuống thật không có cứu viện? Bọn hắn cũng muốn tại nơi này đợi thời gian rất lâu. Nhìn, gia hỏa kia xách mấy con gà rừng. Đột nhiên có người chỉ vào rừng cây phương hướng hô. Liền ngay cả nằm Hoắc đạo diễn nghe được câu này, cũng không khỏi nổi thân nhìn qua. Sau đó liền phát hiện Châu Phong tay trái tay phải đều dẫn theo mấy con gà rừng trở về. Có người cẩn thận đến một cái, tổng cộng là 5 con gà rừng. Những này người nhất thời trợn tròn mắt. Bọn hắn tại xung quanh từng nghe qua gà rừng tiếng gọi, cũng muốn thử một chút đi bắt. Kết quả liền gà rừng cái bóng đều không nhìn thấy. Không nghĩ tới Châu Phong lúc này mới đi hơn một giờ, liền bắt 5 con gà rừng trở về. Với lại càng làm cho bọn hắn kinh ngạc là, Châu Phong trong những người này thế mà còn có người có một ngụm xào nổi. 5 con gà rừng rất nhanh liền bị rửa giấy sạch sẽ. Trong đó có 3 cái dùng gậy gỗ truyền lên đến, đặt ở bên cạnh đống lửa nướng. Ngoài ra còn có 2 cái bị cắt miếng, tăng thêm một chút nước đun nhừ. Châu Phong đám người thế mà còn lấy ra khoai tây một dạng đồ vật, thêm đến trong nồi. Rất nhanh mùi thơm liền tràn ngập tại xung quanh. Hướng phía Hoắc đạo diễn đám người trong lỗ mũi chui. Những ngày này thời gian bên trong, phần lớn người đều không có ăn nghiêm chỉnh đồ vật. Đơn giản đó là một chút tôm cá cùng hoa quả. Còn đều là tiết kiệm ăn, hiện tại đã đói đến bụng đói kêu vang. Càng làm cho bọn hắn cảm giác được khó chịu là, nhìn thấy Châu Phong cho Mạt Cật xé một cái đùi gà nướng. Hiển nhiên là đem Mạt Cật trở thành người mình. Đa tạ, đa tạ. Mạt Cật cầm tới đùi gà sắp khóc. Không nghĩ tới những thức ăn này mình cũng có phần. Dù là Châu Phong bọn hắn chỉ là cho mình một cái khoai tây, Mạt Cật cũng đều thỏa mãn. Ăn đi, đừng khách khí. Châu Phong cười cười. Mạt Cật vừa rồi mang theo bọn hắn đi tìm được một dòng sông nhỏ, làm không ít nước ngọt. Cũng coi là làm ra công hiến. Với lại Châu Phong bọn hắn đã sớm thoát khỏi đồ ăn nguy cơ, cũng sẽ không để ý một cái đùi gà. Bất quá đối với Mạt Cật đến nói liền không đồng dạng. Đây là mấy ngày thời gian đến, Mạt Cật ăn thứ nhất ngừng lại thức ăn mặn. Hắn vội vã không nhịn nổi cắn xuống một ngụm. Nóng. Nhưng Mạt Cật vẫn là nhai mấy ngụm nuốt xuống. Hương, thật sự là quá thơm. Ăn từ từ, còn có thịt khô đây. Châu Phong vừa nói vừa kín đáo đưa cho Mạt Cật một thanh thịt khô. Mạt Cật hốc mắt đỏ lên, còn kém trực tiếp khóc lên. Cái kia, có thể hay không cho ta một cái gà nướng? Một cái nữ nhân âm thanh vang lên. Chương 474, chú ý chương 474, chú ý Châu Phong đám người nhìn sang. Phát hiện là một cái tướng mạo thanh tú tiểu cô nương, đang tại tội nghiệp nhìn bọn hắn. Không cho. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ta nguyện ý đưa tiền, 1 vạn khối thế nào? Tiểu cô nương nói ra. 1 vạn khối. Mạt Cật nhịn không được liễu lưỡi, đây cũng quá hào sảng. Bất quá hắn biết tiểu cô nương này, khẳng định không nỡ hoa 1 vạn khối tiền mua một cái gà nướng. Mạt Cật nhìn về phía đám kia người sống sót. Lúc này một người đang tại nhìn chằm chằm bên này. Hoắc đạo diễn. Chân chính xuất tiền người là Hoắc đạo diễn. Tiểu cô nương này đó là Hoắc đạo diễn trợ lý. Không bán. Châu Phong lắc đầu. 2 vạn khối. Tiểu cô nương nhẹ nhàng cắn môi. Không bán. Châu Phong vẫn là lặp lại vừa rồi nói. Tiểu cô nương nghe được câu này có chút tức giận. Các ngươi không nên quá tham lam có được hay không? Đây chính là 2 vạn khối a. Tiểu cô nương trừng trong mắt, khí thế hùng hổ. Chỉ là khoảng cách gần người được gà nướng mùi thơm, tiểu cô nương cũng không nhịn được nuốt một cái nước bọt. Cảm giác được bụng đói kêu vang. Thật sự là quá thơm. Chúng ta lòng tham. Nói thật cho ngươi biết, không quản ngươi ra bao nhiêu tiền, chúng ta đều sẽ không bán. Đường Thanh ở bên cạnh nói ra. 10 vạn. Cao nhất đó là 10 vạn. Tiểu cô nương tức giận nói ra. Vậy ngươi trước tiên đem tiền lấy ra nhìn xem. Đường Thanh vươn tay ra. Tiểu cô nương lập tức hơi đỏ mặt. Ta hiện tại không có tiền. Không có tiền. Đi nợ a, tuổi không lớn lắm ra mặt rất dày. Đường Thanh cười lên. Xung quanh mấy người thấy thế, cũng đều đi theo cười lên. Tiểu cô nương tại một trận trong tiếng cười chạy trối chết. Mạt Cật mau đem tình huống báo cho Châu Phong, biểu thị tiểu cô nương này là Hoắc đạo diễn phái tới. Ta biết. Châu Phong gật gật đầu. Mạt Cật lập tức ý thức được. Châu Phong làm mấy con gà quay bày ở nơi này, đó là cố ý hấp dẫn những cái kia người. Mà tại một bên khác, Hoắc đạo diễn nghe được tiểu cô nương báo cáo, lập tức sắc mặt khó coi. 10 vạn khối đều không được. Những hải tặc này thật lớn khẩu vị. Hoắc đạo diễn tức sắc mặt đỏ lên. Hoắc đạo diễn muốn cho là 1-2 vạn liền có thể giải quyết. 10 vạn khối tiền là hắn giá quy định, nhưng không có nghĩ đến đối phương liền 10 vạn khối đều trừng mắt. Mấu chốt bọn hắn muốn tiền mặt, chúng ta nơi nào có tiền mặt a? Tiểu cô nương nhẹ giọng nói ra. Hoắc đạo, nếu không chúng ta dùng đồ vật cùng bọn hắn đổi a, ví dụ như nói ngài đồng hồ. Tống Hạo Vũ đội ho một tiếng. Nghe được Tống Hạo Vũ nói như vậy, Hoắc đạo diễn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tiểu Tống ngươi đang nói đùa gì vậy, ta chiếc đồng hồ đeo tay này thế nhưng là 80 bạn mua. Hoắc đạo diễn chỉ mình người máy biểu nói ra. Đây đều là vật ngoài thân, việc cấp bách vẫn là cho ngài bổ sung dinh dưỡng, miễn cho đói bụng lắm thân thể. Tống Hạo Vũ kiên trì nói ra. Hoắc đạo diễn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng thở dài. Đem trên tay đồng hồ đem hai xuống, đưa cho vừa rồi tiểu cô nương. Tốt ta. Ngươi lại đi một chuyến. Hoắc đạo diễn đối với tiểu cô nương nói ra. Đồng thời còn cố ý dặn dò tiểu cô nương, mình chiếc đồng hồ đeo tay này giá trị. Nhưng mà để Hoắc đạo diễn không nghĩ tới là. Tiểu cô nương rất nhanh cầm lấy đồng hồ trở về, biểu thị Châu Phong mấy người cũng không có hứng thú. Lần này Hoắc đạo diễn trợn tròn mắt. Liên tục cùng tiểu cô nương xác nhận, có hay không nói rõ cái này đồng hồ giá trị. tiểu cô nương ủy khuất sắp khóc đi ra. Ta cùng bọn hắn nói, còn nói chỉ cần đi cửa hàng liền có thể bán lấy tiền, nhưng là bọn hắn vẫn là cự tuyệt. Tiểu cô nương cắn môi, Hoắc đạo diễn gấp, bởi vì hắn chú ý tới Châu Phong bọn hắn hầm kia một nồi canh gà cũng khá, canh gà mùi thơm cũng truyền tới. Các ngươi đam phế vật này, tại như vậy ba ngày thời gian, chỉ là làm một chút thối cá nát tôm, muốn các ngươi có ích lợi gì? Hoắc đạo diễn đối với người xung quanh chửi ầm lên. Nghe được Hoắc đạo diễn chỉ trích, không ít người đều là nổi giận trong bụng. Bọn hắn là phế vật, vậy ngươi lại là cái gì? Ba ngày này thời gian bên trong, còn không phải mọi người tại hầu hạ một mình ngươi. Thật xa cách ta nhóm, ngươi một cái lao đầu có thể ở trên đảo sống sót sao? Bất quá mọi người trong nội tâm mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng là không có người nói đi ra. Ai cũng không muốn liền như vậy đắc tội Hoắc đạo diễn. Với lại bọn hắn những công việc này nhân viên, có một ngày không phải là bị Hoắc đạo diễn như vậy mắng. Chỉ là không có nghĩ đến, mọi người hiện tại lưu lạc đến trên hoang đảo. Hoắc đạo diễn thế mà còn như thế đại tính tình. Tương phản những hải tặc kia, nhìn lên liền ôn hòa rất nhiều. Thậm chí còn phân cho đùi gà cho mặt ăn. Hoắc đạo, ta còn có cái chủ ý. Tống Hạo Vũ lúc này, cẩn thận từng ly từng tí giơ tay. Ngươi còn có chủ ý ngu ngốc. Hoắc đạo diễn tức quá sức. Vừa rồi đó là Tống Hạo Vũ đề nghị, dùng đồng hồ đổi đồ ăn. Kết quả đụng phải một cái mũi bụi. Tống Hạo Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi vào Hoắc đạo diễn bên người. Hoắc đạo diễn sững sờ, không biết Tống Hạo Vũ muốn nói là cái gì. Làm sao còn tiến đến bên cạnh mình, chẳng lẽ là cái gì nhận không ra người sự tình á? Khi Tống Hạo Vũ sau khi nói xong, Hoắc đạo diễn gật gật đầu. "Tiểu Tống A, ngươi biện pháp này tốt." Hoắc đạo diễn gật gật đầu. Tống Hạo Vũ nhìn thấy Hoắc đạo diễn khích lệ mình, lập tức miệng nhanh vểnh lên trời. Hắn ra cái chủ ý này, thế nhưng là rất có tác dụng. Chỉ là có chút âm hiểm mà thôi. "Nếu là ngươi ra chủ ý, vậy ngươi đi cùng Giang Vân Mi nói đi." Hoắc đạo diễn nói tiếp. Tống Hạo Vũ sắc mặt cứng đờ. Cái này, để ta đi. Tống Hạo Vũ lắp bắp. Ngươi không nguyện ý. Hoắc đạo diễn lập tức trừng trong mắt. Ta đi. Nhìn thấy Hoắc đạo diễn lại muốn nổi giận, Tống Hạo Vũ vội vàng đáp ứng. Tống Hạo Vũ kiên trì, đi vào Giang Vân Mi bên cạnh. Giang Vân Mi, Hoắc đạo để ngươi đi cùng bọn hắn muốn một cái gà nướng tới. Tống Hạo Vũ đội ho một tiếng. Ta đi. Để ta đi làm loại chuyện này. Giang Vân Mi chỉ mình, một mặt kinh ngạc. Không sai, đây chính là Hoắc đạo ý tứ. Tống Hạo Vũ gật gật đầu. Nếu là bọn hắn cũng không nguyện ý cho đây. Giang Vân Mi cảm giác được phiền muộn. Vừa rồi vô luận là dùng tiền, vẫn là dùng đồng hồ, đối phương đều bày ra một bộ không có hứng thú bộ dáng. Mình đi có thể có cái gì hiệu quả? Hoắc đạo nói để ngươi dụ hoặc một cái, bọn hắn khẳng định sẽ cho. Dù sao ngươi thế nhưng là đại minh tinh, cái này cùng bồi đại lao bản ăn cơm cũng không có cái gì khác nhau. Tống Hạo Vũ lẽ thẳng khí hùng, đem đây nói thành là Hoắc đạo diễn ý tứ. Trên thực tế đây là Tống Hạo Vũ chủ ý, bất quá Hoắc đạo diễn cũng là đồng ý để ta đi dụ hoặc những hải tặc kia. Ta không đi. Giang Vân Mi sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng cũng không nguyện ý làm loại chuyện này. Vạn nhất những tên kia phát cuồng làm cái gì? Ngươi nếu là không nguyện ý nói, Hoắc đạo nói liền đem ngươi đuổi đi ra. Đến lúc đó ai cũng không thể giúp ngươi, để ngươi tự sinh tự diệt. Ngươi cần phải biết, một mình ngươi có thể tại trên đảo này sống sót sao? Tống Hạo Vũ trực tiếp uy hiếp nói. Giang Vân Mi nghe được lời nói này, lập tức hốc mắt phím hồng. Nàng không nghĩ tới Hoắc đạo diễn sẽ như vậy uy hiếp mình. Nếu như mình thật bị đuổi đi ra, kia chắc chắn phải chết. Chương 475, nỗ lực chương 475, nỗ lực. Nghe được hai người đối thoại, người xung quanh nhau nhau nhìn lại. Đám người đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới Tống Hạo Vũ thế mà lại như vậy uy hiếp Giang Vân Mi. Càng là có không ít người nhìn về phía Hoắc đạo diễn, bọn họ cũng đều biết đây nhất định là Hoắc đạo diễn ý tứ. Không nghĩ tới Hoắc đạo diễn vì một cái gà nướng, thế mà muốn Giang Vân Mi đi bán đứng sát tướng. Còn có chuyện gì, là Hoắc đạo diễn làm không được sao? Nhìn thấy Giang Vân Mi sắc mặt khó coi, thế là Tống Hạo Vũ lại bổ sung một câu. Ngươi yên tâm đi, nếu như những tên kia thật động thủ động cước, chúng ta liền đi lên liều mạng với bọn họ, sẽ không để cho ngươi chân chính ăn thiệt thòi. Ta không đi. Giang Vân Mi cắn môi. Nàng căn bản là không tin Tống Hạo Vũ nói. Nếu như chính mình bị chiếm tiện nghi, Tống Hạo Vũ bọn hắn liền có thể đến giúp đỡ. Những này người căn bản là không có khả năng, là đám kia hải tặc đối thủ. Tống Hạo Vũ bọn hắn nếu là có thực lực này nói, làm sao còn có thể để mình đi bán đứng sát tướng? Tống Hạo Vũ lập tức liền gấp. Chính mình nói như vậy nửa ngày, kết quả Giang Vân Mi hay là không muốn đi. Ngươi không sợ bị trục xuất? Tống Hạo Vũ chỉ vào Giang Vân Mi quát. Trục xuất liền trục xuất. Giang Vân Mi hạ quyết tâm, liền xem như nàng bị trục xuất, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Đây là Giang Vân Mi danh giới cuối cùng. Giang Vân Mi trước kia liền không có bồi qua cái gì đại lão bản, xem như giới giải trí một dòng nước trong. Nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản. Giang Vân Mi không phải cái gì nghiệp dư, mà là sao nhị đại. Cho nên nàng từ tiến vào giới giải trí bắt đầu, phía sau chính là có người bảo bọc. Giả trang cái gì thánh nữ a, ngươi cho rằng trục xuất kết thúc coi như xong? Trục xuất trước đó ngươi muốn trước bồi bồi chúng ta. Tống Hạo Vũ trên dưới đánh giá Giang Vân Mi một phen, lộ ra tham lam thần sắc. Giống như là Giang Vân Mi loại này đỉnh lưu, là hắn cái này 18 tuyến tiểu minh tinh vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Tống Hạo Vũ, ngươi có phải hay không có chút quá mức? Ngươi điên rồi đi, ngươi dự định làm gì? Ngươi có còn hay không là người? Nói ra những lời này, người xung quanh cũng nhịn không được chỉ trích Tống Hạo Vũ. Nghe được những lời người nói, Tống Hạo Vũ khịt mũi coi thường. Đều giả trang cái gì a? Giống như là loại này đại minh tinh bày ở trước mặt, nếu có cơ hội nói, ai không muốn âu yếm? Lúc này nơi xa Châu Phong đám người cũng nghe đến những lời kịch liệt khắc khẩu. Cái này Tống Hạo Vũ thật không phải là một món đồ. Đường Thành nhịn không được lắc đầu. Hiện tại bại lộ cũng tốt. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Châu Phong mặc dù hy vọng tụ lại càng nhiều người sống sót, nhưng là có một ít cặn bã, là không cần thiết gia nhập trung tâm doanh địa. Bất quá cái này Tống Hạo Vũ thế mà có thể chịu đến bây giờ, mới bộc lộ ra mình ý nghĩ, đây đều 3 ngày thời gian a. Đường Thành nhìn về phía Tống Hạo Vũ đám người phương hướng. Tống Hạo Vũ đang cùng những người khác mắng nhau, hiển nhiên đã là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Bởi vì những người may mắn còn sống sót này đều là người quen. Châu Phong giải thích nói, chính là bởi vì là người quen, cho nên không thể nhanh như vậy bộc lộ ra bản tính. Với lại bọn hắn trước đó đều cho rằng, khẳng định liền sẽ cứu viện đến, cho nên đều không muốn phạm phải tội gì đi, miễn cho tương lai bị thanh toán. Không giống như là Châu Phong bọn hắn vừa mới bắt đầu lưu lạc đến trên hoang đảo thời điểm, tuyệt đại bộ phận người lẫn nhau giữa cũng không nhận ra, mới có thể càng thêm không kiêng nể gì cả, càng thêm đột xuất nhân tính trí ác. Giang Vân Mi sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn về phía Hoắc đạo diễn, muốn nhìn một chút Hoắc đạo diễn thái độ. Nhìn bọn tuổi hạ phát sinh xung đột, Hoắc đạo diễn cũng ngồi không yên. Tất cả câm miệng. Hoắc đạo diễn quát, tất cả người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tống Hạ Vũ, ngươi mới vừa rồi là có chút quá mức. Hoắc đạo diễn trước phê bình một cái Tống Hạ Vũ. Tống Hạ Vũ lại chú ý tới, Hoắc đạo diễn ngữ khí rất bình tĩnh, không hề giống là tức giận bộ dáng. Cái này lập tức để Tống Hạo Vũ ý thức được, Hoắc đạo diễn cũng không có đối với mình tức giận, ngược lại là giúp đỡ chính mình. Quả nhiên một giây sau, Hoắc đạo diễn nhìn về phía Giang Vân Mi. Giang Vân Mi, chỉ là để ngươi đi muốn một cái gà nướng mà thôi, ngươi vì cái gì ra sức khước tử, chút chuyện này cũng không nguyện ý làm sao? Ta chiếu cố ngươi bao nhiêu lần, đều nguyện ý để ngươi làm ta điện ảnh vai nữ chính, ngươi chính là báo đáp như vậy ta. Hoắc đạo diễn chỉ vào Giang Vân Mi gào thét. Giang Vân Mi khó có thể tin nhìn Hoắc đạo diễn. Quay chụp bộ phim này là Hoắc đạo diễn chủ động thỉnh mời nàng, cũng không phải Giang Vân Mi đi cầu lấy Hoắc đạo diễn. Giang Vân Mi đương nhiên cũng rất nguyện ý cùng Hoắc đạo diễn dạng này danh đạo diễn hợp tác. Thế nhưng là Hoắc đạo diễn bây giờ lại dùng cái này đến đạo đức bắt có mình. Rõ ràng là song phương hợp tác cùng có lợi. Giang Vân Mi rất rõ ràng nếu như mình không có bên trên một bộ phim thành tích, chỉ là một cái không nổi danh tiểu diễn viên, kia Hoắc đạo diễn cũng sẽ không tìm đến mình. Ta đi. Giang Vân Mi chậm rãi mở miệng. Đây còn tạm được. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hoắc đạo diễn hài lòng gật gật đầu. Giang Vân Mi từng bước một hướng phía Châu Phong đám người phương hướng đi đến. Nàng cảm giác mình như đồng hành thi đi thịt đồng dạng, cũng không biết là làm sao, đi vào Châu Phong trước mặt. Giang Vân Mi hít sâu một hơi, nàng đặt quyết tâm. Ngươi chính là bọn hắn đầu lĩnh sao? Giang Vân Mi nhìn chăm chú Châu Phong. Giang Vân Mi đã nhìn ra, tại trong những người này, Châu Phong là trưởng quản quyền nói chuyện người. Mặc dù Châu Phong nhìn lên rất trẻ trung, thế nhưng là những người khác đều lấy Châu Phong làm chủ tâm cốt. Không sai. Châu Phong trong tay cầm một cái gà nướng, một bên xé một bên gật đầu. Ta muốn cùng ngươi đạt thành một cái hiệp nghị. Giang Vân Mi cắn môi. Thỏa thuận gì? Châu Phong có chút hiếu kỳ, không biết tiếp xuống Giang Vân Mi muốn nói gì. Tiếp xuống ta có thể cùng ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng là chỉ có thể là một mình ngươi, ngươi cho ta cung cấp thức ăn cùng chỗ ở. Giang Vân Mi quyết định, nàng muốn triệt để cùng Hoắc đạo diễn những cái kia người cắt ra quan hệ. Bởi vì Giang Vân Mi ý thức được, hôm nay Hoắc đạo diễn có thể làm cho mình bán đứng sắc tướng, đi cho hắn đổi lấy một cái gà nướng. Ngày mai có thể làm gì? Ngày mốt lại có thể làm gì? Càng huống hồ còn có Tống Hạo Vũ dạng người này nhìn chằm chằm. Cho nên Giang Vân Mi hạ quyết tâm, không bằng vì chính mình giành lợi ích. Thế nhưng là để Giang Vân Mi không nghĩ tới là, khi nàng nói xong lời nói này thời điểm, Châu Phong đám người đều cười. Các ngươi cười cái gì? Giang Vân Mi vô ý thức lùi ra phía sau mấy bước, tưởng rằng Châu Phong bọn hắn không đồng ý mình cái hiệp nghị này. Giang Vân Mi đã sớm hạ quyết tâm, nếu như Châu Phong bọn hắn không đồng ý nói, vậy mình cũng không có cái gì đường lui, cũng chỉ có một con đường chết. Nàng đã sớm chú ý tới, tại rất xa phương hướng có một cái vách núi, mình tới thời điểm liền nhảy núi tự sát, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại thi thể cho Tống Hạo Vũ những cái kia người vũ đủ. Nếu như ngươi chỉ muốn đồ ăn cùng chỗ ở nói, chỉ cần nguyện ý gia nhập chúng ta là được rồi. Châu Phong thu liễm nụ cười, chữ chạc đàng hoàng nhìn về phía Giang Vân Mi. Giang Vân Mi sững sờ, có chút không thể tin được mình lỗ tai. Ngươi nói là, ta không cần nỗ lực cái khác đồ vật. Giang Vân Mi khó có thể tin nhìn Châu Phong. Dĩ nhiên không phải. Châu Phong lắc đầu. Giang Vân Mi ớn lạnh trong lòng, quả là thế. Trong này khẳng định có cái gì cả bấy. Chương 476, tự nguyện gia nhập chương 476. Tự nguyện gia nhập ngươi nhất định phải công tác kiếm lấy tích phần, dạng này mới có thể tại doanh địa tiếp tục chờ đợi. Châu Phong liệt cử một chút nữ tính làm công tác, ví dụ như nói ngắt lấy hoa quả, phòng bếp làm rút, hái nấm chờ chút. Doanh địa ít người thời điểm, còn muốn gánh chịu một chút nam tính công tác. Bất quá khẳng định đều là tại đủ khả năng phạm vi bên trong. Ban đầu cũng sẽ không để mới gia nhập người gánh chịu phi thường nặng lao động chân tay, đều cần một đoạn thời gian rèn luyện. Hiện tại trung tâm doanh địa đại bộ phận nữ tính đều có thể đảm nhiệm công tác, cũng có một chút trước kia năm chỉ không dính nước mùa xuân nữ tính. Bây giờ làm lên những công việc này cũng đều rất nhuần nhuyễn. Giang Vân Mi nghe được những lời này, tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Chẳng lẽ những công việc này cũng không nguyện ý làm? Châu Phong lập tức nhíu mày. Vị này đại minh tinh nếu như ngay cả những này cũng không muốn làm, vậy cũng đừng nghĩ ở trung tâm doanh địa ở lại. Châu Phong cũng không thể không công nuôi một cái bình hoa. Không, không. Ta nguyện ý làm, ta nguyện ý. Giang Vân Mi vội vàng hô. Nàng vừa rồi sững sờ tại chỗ cũ, là không thể tin được. Châu Phong thế mà đối với mình không có cái khác yêu cầu, mới chỉ là làm những công việc này mà thôi. Mặc dù Giang Vân Mi trước đó chưa từng có làm qua những chuyện này, nàng từ nhỏ đến lớn ăn, mặc, ở, đi lại đều có trong nhà bảo mẫu chiếu cố. Sau khi lớn lên trong nhà cho nàng ăn bài, cũng đều là đủ loại học tập. Xuất đạo trở thành minh tinh về sau, bên người càng là có thể tùy ý sai sử trợ lý. Nhưng là Giang Vân Mi tin tưởng vững chắc người bình thường có thể làm sự tình, nàng đương nhiên cũng có thể. Hoan nên ngươi gia nhập, ăn trước ít đồ a, ngươi muốn ăn gà nướng vẫn là canh gà? Châu Phong hỏi thăm. Ta ăn gà nướng. Giang Vân Mi lời nói một nửa, cuối cùng vẫn đổi giọng. Nguyên bản Giang Vân Mi muốn nói là nàng đã ăn xong. Buổi chiều thời điểm Giang Vân Mi ăn một cái chuối, nhưng là vừa nghĩ tới tiếp xuống thời gian bên trong, mình muốn thích ứng đảo bên trên sinh hoạt, nhất định phải có sung túc thể lực. Châu Phong trực tiếp cầm trong tay gà nướng, kéo xuống tới một cái cánh gà đưa cho Giang Vân Mi. Giang Vân Mi nhận lấy cánh gà nướng, ngồi ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí ăn lên. Hoắc đạo diễn cùng Tống Hạo Vũ đám người đều ở rất xa nhìn bên này. Bởi vì Châu Phong đám người nói chuyện thanh âm không lớn, cho nên bọn hắn nghe không rõ ràng đang nói cái gì. Chỉ là nhìn thấy Giang Vân Mi từ Châu Phong trong tay tiếp nhận một cái chân gà, sau đó liền mình ngồi ở bên kia ăn lên. Cái này lập tức để bọn hắn có chút không làm rõ ràng tình huống. Đây là cái gì tình huống? Tống Hạo Vũ có chút khó có thể lý giải được. Rõ ràng Giang Vân Mi muốn đi cho Hoắc đạo diễn muốn gà nướng, làm sao hiện tại ngược lại mình ăn được? Giang Vân Mi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, nàng đầu phục hải tặc. Hoắc đạo diễn ngược lại là kịp phản ứng. Cái gì? Tống Hạo Vũ trợn tròn mắt. Vì cái gì Giang Vân Mi sẽ làm ra loại chuyện này, nàng chẳng lẽ muốn đắc tội Hoắc đạo diễn sao? Tống Hạo Vũ khó có thể lý giải được. Dù sao đối với Tống Hạo Vũ đến nói, có thể định bợ Hoắc đạo diễn đều là một loại may mắn phân. Có bao nhiêu người muốn định bợ Hoắc đạo diễn, đều không có cơ hội này. Tống Hạo Vũ tại sân bãi thời điểm, cũng không biết gặp qua bao nhiêu người. Cầm lấy mình tài liệu và danh thiếp, đi vào Hoắc đạo diễn trước mặt chào hàng mình. Đều bị công tác nhân viên đuổi đi. Các ngươi hai cái đi. Hoắc đạo diễn quay đầu, nhìn về phía mình hai cái nữ trợ lý. Chúng ta. Kia hai cái tiểu cô nương cũng có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới đến phiên các nàng. Các ngươi không phải cũng muốn quay phim sao? Hiện tại Giang Vân Mi đã không phải là bộ phim này vai nữ chính, ta dự định từ các ngươi hai cái trung gian chọn lựa một cái. Hoắc đạo diễn ném ra ngoài cảnh ô liu. Hai cái nữ trợ lý lập tức nhãn tình sáng lên. Vai nữ chính. Đây chính là các nàng tha thiết ước mơ cơ hội. Hoắc đạo diễn ngài yên tâm đi, chúng ta khẳng định hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta cùng Giang Vân Mi cũng không đồng dạng. Hai cái nữ trợ lý bảo đảm nói. Nhìn thấy hai cái nữ trợ lý phản ứng, Hoắc đạo diễn hài lòng gật gật đầu. Bất quá khi hai cái này nữ trợ lý quay người sau khi rời đi, trên mặt biểu tình lập tức biến mất. Các nàng vừa rồi cũng chỉ là tại qua loa Hoắc đạo diễn mà thôi, để các nàng khi vai nữ chính. Đối với cái này hai người khịt mũi coi thường. Bình thường Hoắc đạo diễn cầm nàng nhóm làm lao động tay chân, động một chút thì là một chầu thỏa mãn. Bây giờ vì một ngụm gà nướng, liền muốn để các nàng bán đứng sát tướng. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa hai người tại Hoắc đạo diễn trong lòng giá trị còn không bằng gà nướng. Các nàng cũng căn bản cũng không tin Hoắc đạo diễn nói, để các nàng khi vai nữ chính. Mọi người sống sót trước rồi nói sau, tiếp tục đi theo Hoắc đạo diễn, còn không chừng sẽ bị làm sao sai xử đây. Hai cái tiểu trợ lý đi vào Châu Phong đám người trước mặt, lặp lại một cái mới vừa rồi cùng Giang Vân Mi một dạng quá trình. Khi các nàng biết được chỉ cần gia nhập trung tâm doanh địa về sau, liền có thể đạt được đồ ăn. Hai người cũng là vui mừng khôn xiết gia nhập, mà các nàng lựa chọn là canh gà. Hai cái nữ trợ lý đã sớm đói đến bụng đói kêu vang. Canh gà lúc này càng có thể nhét đầy cái bao tử. Châu Phong dùng tùy thân mang theo chén gỗ, cho các nàng một người đới thêm một chén nữa canh gà. Khi nhìn thấy hai cái này, nữ trợ lý cũng làm phản thời điểm. Hoắc đạo diễn nổi trận lôi đình. Cái gì khó nghe nói, đều từ trong mồm xuất hiện. Chỉ là xung quanh đại bộ phận người, nghe được những lời này lại nhịn không được lắc đầu. Trong ngày thường Hoắc đạo diễn là làm sao đối đãi hai cái nữ trợ lý, bọn họ đều là đặt ở trong mắt. Đổi lại là bọn hắn nói, đoán chừng đã sớm chịu đựng không nổi thoát đi. Hiện tại liền không thể trách cứ các nàng, vào lúc này vứt bỏ Hoắc đạo diễn. Rất nhiều người duy nhất cảm giác được tiếc nuối là, cái kia chính là mình là cái nam nhân, đoán chừng Châu Phong bọn hắn trước mắt. Nếu không mình đã sớm gia nhập Châu Phong bên kia. Đúng vào lúc này, đi một mình đến bọn hắn trước mặt. Là Max. Ngươi tới làm gì, nơi này không chào đón ngươi, ngươi muốn đòn phải không? Tống Hạo Vũ ngăn ở Max trước mặt. Đừng khẩn trương, ta chỉ là đến nói mấy câu mà thôi. Max nhếch miệng lên. Nói chuyện. Đây không có ngươi nói chuyện phần. Tống Hạo Vũ lúc này đang tại buồn bực, đem lửa giận toàn bộ phát tiết đến Max trên thân. Max không để ý đến Tống Hạo Vũ đầu này chó điên. Đặt ở trước kia nói, Tống Hạo Vũ cũng chỉ có quỷ liếm mình phần. Hiện tại không biết lên cơn điên gì, khắp nơi nhắm vào mình. Vừa rồi chúng ta thủ lĩnh nói, nguyện ý gia nhập chúng ta doanh địa. Chỉ cần nguyện ý tuân thủ chúng ta quy củ, liền có thể thu hoạch đồ ăn, không cần dựa vào bán đứng sát tướng. Tại trong doanh địa cũng biết mình đẳng đối đãi mọi người, tất cả mọi người là một dạng. Mặt cách đối mặt mọi người nói. Xung quanh người sống sót nghe được những lời này, đều có chút khó có thể tin. Chỉ cần thủ quy củ liền có thể đạt được đồ ăn. Có tốt như vậy sự tình á? Bọn hắn nhìn về phía Châu Phong đám người phương hướng. Hiện tại trời đã triệt để đen xuống dưới. Nhưng là có thể nhìn thấy Giang Vân Mi cùng mặt khác hai cái nữ trợ lý, đều ngồi tại đống lửa bên cạnh. Nhìn các nàng bộ dáng cũng không có nhận cái gì quá phận đối đãi. Nghe thổi qua đến canh gà hương vị, không ít người nuốt nước miếng. Giữ im lặng đứng lên đến, hướng phía Châu Phong đám người phương hướng đi đến. Có một cái liền có hai cái, lục tục ngo ngoe có không ít người đều đi tới. Tống Hạo Vũ lập tức liền gấp.